Chương 121, Lãnh Vô Nhai chương 121, Lãnh Vô Nhai thời gian kế tiếp, chúng ta đem toàn lực truy tra Diễn Châu người hạ lạc, phàm là phát hiện tung tích dấu vết báo cáo người, tất có hậu báo. Nhậm Thiên Hoành trên đài làm cuối cùng tổng kết, lần này anh hùng đại hội xem như có một kết thúc. Tới đến đám người tản đi, Kiếm Vô Song cũng là mang theo Trần Nhị Cẩu một đoàn người gặp mặt Lãnh Vô Nhai, Lãnh sư minh. Lãnh Vô Nhai sắc mặt lạnh nhạt quay người, nhìn thấy Kiếm Vô Song sau, lạnh lùng trên mặt sắc khẽ nhúc nhích, thanh lãnh thanh âm nghe không ra có cái gì tâm tình chập chờn, đột phá. Xem ra ngươi mới bái vị sư phụ kia quả thật có chút thủ đoạn. Kiếm Vô Song báo một trong cười, lôi kéo Trần Nhị Cẩu bọn hắn giới thiệu nói, Lãnh sư minh, ta tới cấp cho ngươi giới thiệu một chút, bọn hắn đều là ta tại Tiêu Giao phái sư minh đệ, vị này là đại sư minh Trần Nhị Cẩu, nhị sư minh đàn đầu, tam sư tỷ đại nha, ngũ sư đệ Khúc Trường Ca, lục sư đệ Trần Dật. Lãnh Vô Nhai nghe xong là Tiêu Giao phái cao đồ, lúc này khách khí ôn quyền, hạnh ngộ. Tại Xuân Sinh Thành, Tiêu Vũ một kiếm miểu sát độc cô hồng sự tích sớm đã truyền khắp toàn bộ giang hồ, Tiêu Giao phái trưởng môn chính là trong giang hồ vị thứ hai nhập đạo cảnh cường giả, tin tức từ lâu truyền ra, Lãnh Vô Nhai tự nhiên không dám thất lễ. Bây giờ Tiêu Giao phái đó cũng là nổi tiếng môn phái. Chỉ là đang đánh xong chào hỏi sau, Lãnh Vô Nhai lại là đưa ánh mắt như ngừng lại Khúc Trường Ca trên thân. Khúc Trường Ca, hẳn là các hạ chính là Khúc gia nhị công tử. Khúc Trường Ca lúc này cười ha ha một tiếng, không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh kiếm thần, lại còn nghe nói qua ta cái này vô danh tiểu tốt ta. Vô danh tiểu tốt? Lãnh Vô Nhai vẻ mặt bình tĩnh nói, ngươi Khúc gia người nếu là vô danh tiểu tốt, vậy thế giới này liền không có đại hiệp có thể nói. Đối với Khúc Trường Ca khiêm tốn, Lãnh Vô Nhai nhưng không có chút điểm lòng khinh thường, dù sao bây giờ Khúc gia có thể nói như mặt trời ban trưa, sớm đã thành người trong giang hồ không muốn nhất đắc tội đại gia tộc. Tại Độc Cô Hồng sự kiện không phát sinh trước kia, ai lại sẽ biết cái này Khúc gia ẩn giấu vậy mà như thế chi sâu, tiên thiên cường giả so với tam môn thất phái cộng lại còn hơn nửa số, điều này thực có chút kinh khủng chút. Nếu không phải Thiên Đạo Tông có một vị Ngọc Chân Nhân tọa chấn, đoán chừng Khúc gia đều muốn thay thế bọn hắn đệ nhất thiên hạ bảo tọa. Sau đó, Lãnh Vô Nhai lại là đưa ánh mắt nhìn về phía Trần Dật, tóc đỏ, họ Bùi, các hạ hẳn là chính là Kiếm Vô Song vội vàng cắt ngang hắn, Lãnh sư minh, chúng ta lần này tới tìm ngươi, chính là vì việc này, so với Võ Lâm minh chủ, ta còn là càng tin tưởng mình người. Đi theo ta. Lãnh Vô Nhai hiểu ý, không tại nhiều nói, quay người phía trước dẫn đường. Đi vào Lãnh Vô Nhai tạm thời chỗ ở, Kiếm Vô Song đóng cửa lại, xuất ra chính mình ẩn linh cổ ngọc, trực tiếp làm nói, không dối gạt sư minh, chúng ta lần này tới tìm ngươi, chính là bởi vì cái này ẩn linh cổ ngọc. Lãnh Vô Nhai thấy thế, trên mặt lộ ra một bộ quả là thế biểu lộ, lập tức lại là nhìn về phía Khúc Trường Ca, chắc hẳn Khúc gia hẳn là cũng có một khối a. Khúc Trường Ca không có nhiều lời, cũng là lấy ra chính mình khối kia ẩn linh cổ ngọc đến. Nhìn thấy hai khối ẩn linh cổ ngọc, Lãnh Vô Nhai trong bụng tràn đầy cảm khái, cái này hoành không xuất thế Tiêu Giao phái quả nhiên đê bớm, ra tay chính là hai khối ẩn linh cổ ngọc, quả nhiên là đại thủ bút. Sau khi Trần Nhị Cẩu bọn hắn đều là lấy ra một khối ẩn linh cổ ngọc sau, dù là Lãnh Vô Nhai tại như thế mặt lạnh, sắc mặt cũng là khuôn mặt có chút động. Nhìn thấy luôn luôn không quan tâm hơn thua Lãnh sư huynh đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, Kiếm Vô Song trong lúc nhất thời đắc ý cười ha ha, thế nào, Lãnh sư huynh, có phải hay không bị hù dọa? Lãnh Vô Nhai vẻ mặt nghiêm túc nói, đây đều là thật. Tự nhiên, Kiếm Vô Song nhìn về phía Trần Dật, nói, chắc hẳn lục sư đệ thân phận Lãnh sư huynh ngươi hẳn là cũng đoán được, Diễn Châu người vì trong tay hắn khối kia ẩn linh cổ ngọc, vậy mà truy sát tới chúng ta Tiêu Giao phái, đây không phải tinh khiết muốn chết sao? Kết quả mất mạng, trong tay ba khối ẩn linh cổ ngọc cũng tiện nghi chúng ta. Nói như vậy, tám khối ẩn linh cổ ngọc đã gom góp. Lãnh Vô Nhai cảm thấy tràn đầy cảm khái, xem ra Nhậm lão minh chủ mưu đồ lại trở thành vô dụng công a. Lần này anh hùng đại hội, đem nắm giữ ẩn linh cổ ngọc người tập hợp cùng một chỗ, bất quá là đánh cỏ động rắn, cố ý dẫn dụ Diễn Châu người hiện thân, cũng vì tránh cho nắm giữ ẩn linh cổ ngọc người bị từng cái đánh tan, kết quả kế hoạch mới vừa vận áp dụng, ngươi nói cho ta Diễn Châu người đã bị giải quyết. Lãnh Vô Nhai vốn cho rằng mong muốn gom góp 8 khối ẩn linh cổ ngọc, tối thiểu cần mấy tháng thời gian, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đã gom góp, điều này thực khiến người ngoài ý, lại khiến người ta ngạc nhiên mừng rỡ. Nhìn xem Kiếm Vô Song một đoàn người, Lãnh Vô Nhai sắc mặt nghiêm túc nói, yên tâm đi, sư đệ, lần này sư phụ còn có trưởng môn cùng các vị trưởng lão đều đã âm thầm đi tới ứng thiên thành, ta kiếm các nhất định cam đoan các ngươi an toàn. Kiếm Vô Song nghe vậy, lập tức cười, cái này Lãnh sư huynh còn tưởng rằng bọn hắn là đến tìm cầu che chở đâu, lúc này vẻ mặt thành thật nói, vấn đề an toàn tới không có gì, ta lo lắng chính là Diễn Châu người, theo lý mà nói, trong tay bọn họ ba khối ẩn linh cổ ngọc đều đã bị chúng ta sở đoạn, hẳn là sẽ có hành động mới là, nhưng hôm nay bọn hắn như cũng không hề có động tĩnh gì, chắc là muốn đem kế liền kế, chờ chúng ta tề tụ bát đại ẩn linh cổ ngọc, tìm tới lục địa thần tiên bảo khố sau, chính là bọn hắn hành động thời điểm. Thật có khả năng. Lãnh Vô Nhai vẻ mặt thành thật gật đầu, đã các ngươi đã cùng Diễn Châu người đã từng quen biết, thực lực bọn hắn như thế nào? Một vị nửa bước nhập đạo, hai vị tiên tiên đệ tam cảnh, bất quá đều đã được giải quyết, nhưng nghe sư phụ lời nói, trong bọn họ tất nhiên sẽ có nhập đạo cảnh cường giả, cho nên muốn ứng đối Diễn Châu người, chỉ sợ phải mời Thiên Đạo Tông Ngọc Chân Nhân ra mặt. Lãnh Vô Nhai nghe vậy, lạnh nhạt nói, đi thôi, ta mang các ngươi đi một nơi. Đi cái nào? Ngươi thấy các ngươi muốn gặp người? Kiếm Vô Song nghe vậy, trong lúc nhất thời trừng lớn hai mắt, không thể nào. Lãnh sư minh, chẳng lẽ Ngọc Chân Nhân cũng tới ứng thiên thành? Lãnh Vô Nhai không có trả lời, trầm mặc phía trước dẫn đường. Trần Nhị Cẩu lúc này nhả danh nói, cái mông cũng còn ngồi chưa nóng đâu, lại đi. Kiếm Vô Song một đoàn người đi theo Lãnh Vô Nhai, đi tới một chỗ ưu tĩnh lầu các tiểu viện, đã thấy trong sân đang có hai vị lão giả đánh cờ, hai người đứng ngoài quan sát, một người trong đó một mực tại kia chỉ trỏ. Chấp cờ không giới lão giả rốt cục không thể nhịn được nữa, tức giận nói, Liệt Viêm, ngươi mẹ nó có thể ngậm miệng không? Biết hay không xem cờ không nói Trần Quân Tử. Mẹ nó, lão tử không phải nhìn ngươi dứt khoát chấp tử không giới, đề điểm ngươi một chút không? Lão tử còn cần ngươi đề điểm. Ta đang tự hỏi, suy nghĩ ngươi biết hay không a? Suy nghĩ cần nửa nén hương thời gian. Ta nhìn ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn nhận thua, đổi lão tử đến, ngươi cái này kỳ nghệ, không được. Cái gì? Lão tử kỳ nghệ không được. Tới tới tới, lão tử hạ bất quá tề lão đầu, chẳng lẽ còn hạ bất quá ngươi? Hai ta đến một bàn, ai thua ai kêu cha. Chả lẽ lại sợ ngươi? Tuấn Dật nam tử nghe vậy, vẻ mặt ý cười đứng dậy, nhường ngồi, lại là đột có cảm giác, không khỏi hướng cửa viện nhìn sang, nhìn xem cổng kia trận mắt hốc mồm mấy người, lúc này trêu ghẹo nói, lần này tốt, hai ngươi giảm mà không đứng đắn hình tượng xem như hoàn toàn bị bọn tiểu bối thấy rõ. Chương 122, sư minh chương 122, sư minh nhân. Hai lão đầu nghe vậy, trong nháy mắt ngồi nghiêm chỉnh, vốn không lấy sâu bộ dáng trong nháy mắt biến chứng trạc đàng hoàng, không giận tự uy lên. Một bên xem cờ lão giả khi nhìn đến cổng bóng người lúc, trên mặt lập tức nổi lên một vệt ý cười, vô song, tiểu tử ngươi còn biết đến xem vi sư a. Lão giả ta còn tưởng rằng ngươi có mới sư phụ, liền quên ta cái này cũ sư phụ đâu. Kiếm vô song vẻ mặt thành thật ôm quyền chào, một ngày vi sư, trung thân vi phụ, vô song sao dám quên sư phụ dạy bảo dưỡng dục tri ân. Phong Dương Tử lúc này cười mắng, tiểu tử ngươi, chỉ đùa một chút còn tưởng là thật, phía sau ngươi mấy vị kia, ai cũng chính là của ngươi sư minh đệ. Không biết sư phụ ngươi lần này có hay không đến đây. Bọn hắn xác thực đều là sư minh của ta sư tỷ đệ, bất quá sư phụ hắn cũng không có đến đây. A sư phụ ngươi vậy mà không đến. Phong Dương Tử nghe vậy, là vẻ mặt kinh ngạc, phải biết, đây chính là lục địa thần tiên bảo khố a. Liên Ngọc chân nhân đều là tới, vị yêu tiêu trưởng môn vậy mà không đến. Khúc Trường Ca đứng tại đám người sau lưng, nhìn xem ba vị lão giả bên trong, vị kia duy nhất tuổi trẻ tuấn giật nam tử, khẽ nhíu mày, hắn luôn cảm giác người này khá quen. Nam tử thấy thế, trên mặt không khỏi nổi lên một tia chế nhạo thần sắc, cười nhạt nói, "Thế nào, Trường Ca, nhìn thấy sư minh, đây là nhận không được tới." Phong Dương Tử bọn người nghe vậy, nguyên một đám trừng lớn hai mắt, "Sư minh? Cái quỷ gì?" Bọn hắn mỗi một cái đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía Khúc Trường Ca. Nghe xong lời này, Khúc Trường Ca bỗng nhiên giật mình, lúc này tiến lên chào, "Trường Ca gặp qua sư minh." Xem ra sư minh Trường Xuân Cựu Truyện đã thành công đột phá thứ 6 truyện, phản lão hoàn đồng, ta trong lúc nhất thời lại không thể nhận ra. Liệt Viêm trừng lớn hai mắt, vẻ mặt chấn kinh, cái này tình huống như thế nào a? Ngọc chân nhân, ngươi trường nào thì có thêm một cái sư đệ? Hắn chẳng lẽ giống như ngươi, cũng là một vị phản lão hoàn đồng lão quái vật a? Ngọc chân nhân vẻ mặt ý cười nói, không, hắn năm nay bất quá vừa tuổi tròn 17. Cái gì? 17 tuổi? Thiên tiên đệ tam cảnh. Ngươi đang nói đùa gì vậy? Liệt Viêm mấy người vì đó động dung. Lãnh Vô Nhai cũng là vì đó ghé mắt, hướng Khúc Trường Ca nhìn sang, 17 tuổi tiên tiên đệ tam cảnh. Quả nhiên, cái này Khúc gia ẩn dấu thật đúng là đủ sâu, chỉ là, hắn thế nào thành Ngọc Chân Nhân sư đệ? Ngọc Chân Nhân cười nói, Trường Ca chính là gia sư chân truyền, gọi ta một tiếng sư minh tự nhiên không đủ. Liệt Viêm nghe vậy, chỉ cảm thấy đầu có chút ngộng, không phải, nhiều cái sư đệ còn chưa tính, ngươi thế nào còn đột nhiên lại tung ra một cái sư phụ tới? Nói nhảm, ta nếu là không có sư phụ, cái này một thân bản sự lại từ đâu mà đến? Ngọc Chân Nhân nói, đương nhiên vẻ mặt thành thật đối Khúc Trường Ca ôn quyền nói xin lỗi, ngày đó, sư minh đi ngươi Khúc gia đại náo, ta cũng không ở đây, thực sự hổ thẹn sư phụ nhờ bà, mong được tha thứ. Khúc Trường Ca vẻ mặt tùy ý quát tay, không sao cả, là kia độc cô hồng chuyên môn chọn lấy sư minh ngươi đột phá Trường Xuân Cựu Truyện thời gian điểm, tình có thể hiểu, ta Khúc gia cũng không trách cứ với ngươi, mong rằng ngươi không cần để ở trong lòng. Phong Dương Tử bọn người nghe vậy, tựa như nghe được cái gì đại bí mật đồng dạng, mỗi một cái đều là trường lớn hai mắt. Ngọc Chân Nhân, nghe ngươi khẩu khí này, kia độc cô hồng vẫn là sư minh của ngươi. Chính là, khó trách ngươi không có giết hắn. Thì ra là thế, thì ra là thế. Phong Dương Tử vẻ mặt bừng tỉnh hiểu ra. Liệt Viêm thì là vẻ mặt hiếu kỳ nói, vậy ngươi sư phụ là? Ngọc Chân Nhân vẻ mặt ý cười, cũng không giấu giếm, dù sao Khúc gia bây giờ đã nổi tiếng bên ngoài, muốn điệu thấp đều điệu thấp không nổi, cũng liền không có gì tốt giấu giếm, Khúc gia lão tổ tông. Đám người nghe vậy, đều là vẻ mặt giật mình, khó trách kia Khúc gia có như thế thực lực, không nghĩ tới liền Ngọc Chân Nhân ngươi cũng là Khúc gia lão tổ tông đệ tử. Một bên Trần Dật lúc này cả người đều là sợ ngây người, chính mình cái này ngũ sư minh, thân phận là không phải quá mức hoa trương chút, liền Ngọc Chân Nhân vậy mà đều là hắn sư minh. Ngọc Chân Nhân lôi kéo Khúc Trường Ca chỉ vào bên cạnh mấy vị lão giả giới thiệu nói, "Đến, Trường Ca, ta tới cấp cho ngươi giới thiệu một chút, vị này là Triệu thị Hoàng thất lão tổ, Triệu Tử Chân." Khúc Trường Ca lúc này khách khí chào, "Trường Ca xin ra mắt tiền bối." Triệu Tử Chân vội vàng khoát tay cười nói, "Không dám nhận." "Không dám nhận. Ngươi thật là Bình An Vương chân truyền, đoán chừng không dùng đến mấy năm, thực lực liền phải viễn siêu lão giả ta, chúng ta ngang hàng luận giao liền có thể." Ngọc Chân Nhân tiếp tục giới thiệu nói, "Vị này là Kiếm Các lão tổ, Phong Dương Tử. Vị này là Đao Thần Tông lão tổ, Liệt Viêm." Trường Ca gặp quá hai vị tiền bối. Đừng, đã Triệu lao đầu đều cùng ngươi ngang hàng luận giao, ngươi lại là Ngọc Chân Nhân sư đệ, vậy ngươi cũng cùng chúng ta ngang hàng luận giao à? Phong Dương Tử cùng Liệt Viêm cũng là vội vàng khoát tay nói. Đối mặt Ngọc Chân Nhân, bọn hắn đều phải kêu một tiếng lao tiền bối đâu, hiện tại cùng hắn sư đệ ngang hàng luận giao, vẫn là bọn hắn chiếm tiện nghi đâu. Mắt thấy Khúc Trường Ca vậy mà cùng mấy vị lao tổ cấp bậc nhân vật ngang hàng luận giao, Trần Dật cả người đều tê. Chờ cho Khúc Trường Ca giới thiệu xong sau, Ngọc Chân Nhân ánh mắt lúc này mới nhìn về phía Trần Nhị Cầu bọn hắn, sư đệ, mấy vị này hẳn là Tiêu Giao phái đệ tử a. không giới thiệu một chút không? Khúc Trường Ca nghe vậy, lúc này vẻ mặt thành thật giới thiệu nói, vị này là đại sư huynh của ta, Trần Nhị Cầu. Đại sư huynh? Ngọc Chân Nhân nghe vậy, vẻ mặt kinh ngạc nói, ngươi thật bái kia Tiêu trưởng môn vi sư? Khúc Trường Ca biết Ngọc Chân Nhân là có ý gì, lúc này vẻ mặt thần bí nói, sư phụ ta, so với lao tổ tông nhà ta đến, chỉ mạnh không yếu. Ngọc Chân Nhân nghe vậy, cảm thấy rung động, hắn nhưng là biết rõ, sư phụ của mình đến tột cùng ra sao thực lực, trên đời này lại còn có thể so với sư phụ người. Khó trách Trường Ca có sư phụ chân truyền, còn nguyện ý bái hắn làm thầy. Phong Dương Tử bọn người nguyên một đám cũng đều là vẻ mặt chấn kinh, so Ngọc Chân Nhân sư phụ còn mạnh, mặc dù không biết rõ Ngọc Chân Nhân sư phụ là thực lực gì, nhưng tuyệt đối sẽ không thấp hơn nhập đạo cảnh a. Vị kia Tiêu Giao phái trưởng môn, vậy mà đúng như trong truyền thuyết nói tới, là vị nhập đạo cảnh cao thủ sao? Thậm chí khả năng càng mạnh. Nhân vật bậc này, khó trách đối kia lục địa thần tiên bảo khố không có hứng thú. Ngọc Chân Nhân lúc này vẻ mặt thành thật nói, chuyện chỗ này, tới là hy vọng sư đệ dẫn tiến một phen, đi gặp ngươi cái kia sư phụ. Phong Dương Tử cũng coi như ta một cái. Triệu Tử Chân, Liệt Viêm cũng lập tức tỏ thái độ, nhân vật bậc này, tự nhiên bái phỏng mới là, cũng là phiền toái Khúc tiểu hữu. Cái này không có vấn đề, nhưng sư phụ có gặp hay không, ta cũng không dám cam đoan. Đây là tự nhiên. Nói chuyện phiếm đến đây là kết thúc, Khúc Trường Ca lập tức tiến vào chính đề, lần này đến đây, chúng ta chính là lạ luận linh cổ ngọc mà đến, thực không dám giấu giếm, kỳ thật ta Tiêu Giao phái đã thu thập đủ còn lại 5 khối luận linh cổ ngọc. Nói, Khúc Trường Ca đối Trần Nhị Cẩu bọn hắn ra hiệu, 5 người phân biệt xuất ra riêng phần mình luận linh cổ ngọc, biểu hiện ra tại mấy người trước mặt. A cái này Liệt Viêm mấy người lập tức vẻ mặt kinh ngạc, không phải nói để bọn hắn tọa trấn ở đây, chờ đợi Diễn Châu người tự chui đầu vào lưới sao? Sao đã thu thập đủ? Chương 123, bảo khố vị trí chương 123, bảo khố vị trí Khúc Trường Ca lập tức đem như thế nào thu hoạch được 3 cái luận linh cổ ngọc sự tích giải thích khắp, lại đem sự lo lắng của bọn họ cáo chi Ngọc Chân Nhân mấy người. Ngọc Chân Nhân nghe xong, vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, từ nơi sâu xa, ta cũng là có cảm ứng, xem ra vấn đề đúng là xuất hiện ở cái này, cũng không đến không phòng. Phong Dương Tử vẻ mặt nghiêm túc, còn có Ma giáo Dương Nghiệt, cũng không thể không phòng. Dạng này thực sự, bọn hắn không có khả năng bỏ lỡ. Triệu Tử Chân thì là nhìn về phía Khúc Trường Ca, vẻ mặt thành thật, không biết các ngươi phải chăng từ chỗ nào Diễn Châu người trong miệng biết được ta giả tổ tin tức. Triệu Vô Cực đi hướng Diễn Châu, vừa đi mấy trăm năm miệu không tin tức, bây giờ Diễn Châu người tới, bọn hắn tự nhiên bức thiết muốn biết nhà mình lao tổ tông đến tuột cùng như thế nào, phải chăng còn sống ở nhân thế. Khúc Trường Ca im lặng lắc đầu, lúc trước hắn cứu người xuất ruột, căn bản là không có nghĩ tới việc này, liền đem 3 người dây. Triệu Tử Chân thở dài, xem ra chỉ có thể theo còn sót lại Diễn Châu nhân khẩu bên trong hỏi tìm. Phong Dương Tử nhìn về phía Lãnh Vô Nhai, nói: "Đi đem Triệu Thiên Thành còn có Nhậm Thiên Hoành cùng nhau gọi tới." Lãnh Vô Nhai im lặng gật đầu, ôm quyền quay người rời đi. Cũng không lâu lắm, Triệu Thiên Thành cùng Nhậm Thiên Hoành tại Lãnh Vô Nhai dẫn đầu xuống tới trong sân, nhìn xem đàn đầu một đoàn người sau, Nhậm Thiên Hoành lông mày không khỏi chọn lấy hạ, khó trách không có Khúc gia cùng Tiêu Giao phái tin tức, thì ra bọn hắn trực tiếp nhảy qua chính mình, chạy tới đây. Bái kiến lao tổ, còn có 3 vị lao tiền bối. Hai người đồng thời không mình hành lễ. Triệu Tử Chân đem các ngươi bản linh cổ ngọc lấy ra, đặt lên bàn. Lãnh Vô Nhai, Triệu Thiên Thành, Nhậm Thiên Hoành nghe vậy, đồng thời lấy ra riêng phần mình đảm bảo ẩn linh cổ ngọc. Khúc Trường Ca bọn hắn thấy thế, cũng là lấy ra riêng phần mình ẩn linh cổ ngọc. Tinh tế đến, vừa vặn 8 khối, một màn này trực tiếp đem Nhậm Thiên Hoành cùng Triệu Thiên Thành cho sợ ngây người. Cái này, 8 khối ẩn linh cổ ngọc đã gom gót. Khúc gia cùng Tiêu Giao phái lại có bản lãnh lớn như vậy? Không có người trả lời, bởi vì tất cả mọi người là bị trên bàn 8 khối ẩn linh cổ ngọc hấp dẫn. Theo 8 khối ẩn linh cổ ngọc đồng thời xuất hiện, cổ ngọc dường như kích hoạt lên nội ẩn ẩn giấu một loại lực lượng thần bí, nhao nhao tản mát ra một vệt thần bí ánh sáng nhạt đến, lập tức ở trên bàn tự hành di động, hợp lại thành một cái hoàn chỉnh hình tròn khay ngọc, sát na ở giữa, quang mang đại thịnh, một bức lập thể địa đồ hiện lên ở không trung, cho thấy nơi nào đó dãy núi hình dáng, nhưng vị trí cụ thể vẫn không rõ. Hoa thật thần kỳ. Đại Nha nhìn một màn trước mắt, kia là vẻ mặt ngạc nhiên. Khúc Trường Ca bọn hắn nguyên một đám cũng đều là vẻ mặt sợ hãi than biểu lộ, nhưng càng nhiều, lại là hiếu kỳ vùng núi này đến tột cùng ở nơi nào. Nhao nhao hướng Ngọc Chân Nhân bọn hắn nhìn sang. Những này sống mấy trăm năm lão tiền bối kiến thức rộng rãi, hẳn là đó có thể thấy được một điểm đầu mối a. Triệu Tử Chân nhìn trước mắt lập thể địa đồ, kia là mặt mũi tràn đầy kích động vấn vấn, mấy trăm năm, đợi mấy trăm năm, rốt cục đợi đến cái ngày này. Nhậm Thiên Hoành nghe vậy, trên mặt cũng là lộ ra vẻ vấn vấn, lần trước võ lâm đại hội hắn nhưng là mất hết mặt mũi, không chỉ có liền dị thú cái bóng đều không thấy được, còn bị nói xấu thành đồ diệt thiên thần giáo hung thủ, nhưng làm hắn tức đi lên, lần này nói cái gì cũng không thể dẫm lên vết xe đổ, nhất định phải thành công, bởi vì đây đã là hắn cơ hội cuối cùng. Phong Dương Tử vẻ mặt thành thật nói, mấy vị có thể nhìn ra phía trên này địa đồ là ở nơi nào? Liệt Viêm cùng Triệu Tử Chân đều là lắc đầu. Ngọc Chân Nhân thì là trầm tư một lát, nói, thoạt nhìn như là tại Thập Vạn Đại Sơn. Mấy người nghe vậy, chăm chú nhìn một hồi về sau, nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý, nghe ngươi kiểu nói này, còn giống như thật sự là. Chỉ là, Thập Vạn Đại Sơn bên trong, giống như không có một chỗ như vậy a. Các ngươi có từng thấy không? Ngọc Chân Nhân vẻ mặt nghiêm túc nói, bản đồ này đã là ngàn năm trước bản đồ, lúc cảnh qua rời, hình dạng mặt đất chỉ sợ sớm đã phát sinh biến hóa, cho nên, chúng ta cũng chỉ có thể làm tham khảo, trông thấy ngọn núi lớn kia sao? Chúng ta dùng cái này sơn xem như mục tiêu, liền có thể thu nhỏ lục soát phạm vi. Xác thực. Nhậm Thiên Hoành vẻ mặt thành thật gật đầu, lập tức nhìn về phía Ngọc Chân Nhân, hiện tại còn cần đi thông chí những người khác sao? Ngọc Chân Nhân vẻ mặt chăm chú, anh hùng đại hội như là đã mở ra, chúng ta nếu là vứt xuống người khác, cuối cùng chỉ có thể diễn biến thành tranh chấp, đến lúc đó lại chính là một trận gió tanh mưa máu. Huống hồ còn có Diễn Châu người nhìn chằm chằm, chúng ta cũng không thể ở bên trong rông dài, nhất định phải một lòng đoàn kết mới là. Đi đem trưởng môn các phái gọi tới, chúng ta cộng đồng thương nghị việc này. Thật là làm sao phân phối? Nhậm Thiên Hoành lại là hỏi một nan đề, nếu là cuối cùng phân phối không đều, cuối cùng vẫn tránh không được một trận tranh đấu. Nô đám người nghe vậy, lần nữa rơi vào trầm tư. Đại Nha lại là vẻ mặt tùy ý nói, cái này còn phải nghĩ sao? Nếu là có tuyệt thế thần công gì gì đó, mọi người cùng nhau nhìn không được sao? Cái này, thật có thể nói là một câu điểm tỉnh người trong động, tất cả mọi người là vẻ mặt giật mình, đúng vậy à? Đơn giản như vậy vấn đề, bọn hắn vậy mà suy nghĩ lâu như vậy, chỉ là cảm thấy lại tràn đầy không bỏ, bảo thủ tư tưởng căn bản cũng không có để bọn hắn hướng phương diện này suy nghĩ, cũng không muốn cùng người khác chia sẻ, liền giống với có cái nào môn phái bằng lòng đem nhà mình tuyệt học đưa cho người khác đi nhìn đâu. Nhậm Tiên Hoành nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn biểu thị tán đồng, bí tịch vấn đề cũng là có thể như thế giải quyết, nhưng nếu là đúng như trong truyền thuyết nói tới, kia trong bảo khố vẫn tồn tại trường sinh bất lao thuốc đâu. Ta biết cơ hội xa vời, nhưng bạn nhất có đâu? Cái này tất cả mọi người lại là rơi vào trầm tư, trường sinh bất lao thuốc a. Đây là như thế nào dụ hoặc, nếu là thật sự tồn tại, đến lúc đó chỉ sợ liền Ngọc Chân Nhân cũng chấn nhiếp không nổi chàng tử a. Ngọc Chân Nhân lúc này nhìn về phía Đại Nha, tiểu nha đầu, ngươi cảm thấy chúng ta nên làm như thế nào đâu? Đại Nha vẻ mặt đương nhiên nói, kỹ cao người đến a. Đám người nghe vậy, nhao nhao hướng Ngọc Chân Nhân nhìn sang, ngươi dứt khoát báo tên hắn được, cùng Ngọc Chân Nhân giật đổ, ai giành được qua a. Nhưng cứ như vậy chắp tay nhường cho, hiện tại quả là không cam tâm. Ngọc Chân Nhân tự nhiên nhìn ra Nhậm Thiên Hoành đám người tâm tư, lại là cười một tiếng, đây đúng là phương pháp thật tốt, nếu là thật sự tồn tại trường sinh bất lao thuốc, đến lúc đó cử hành một trận võ lâm đại hội chính là nhường các môn các phái thế hệ trẻ tuổi tham dự tỷ thí, từ cuối cùng bên thắng thu hoạch được, như thế nào? Cái gì trường sinh bất lao thuốc, tuyệt thế thần công, Ngọc Chân Nhân căn bản là không có hứng thú, hắn nhận thấy hứng thú chỉ có kia đột phá lục địa thần tiên bí mật. Vị trí khác biệt, đối đại vấn đề tự nhiên cũng khác biệt. Triệu Tử Chân mấy người nghe vậy, hai mắt đều là sáng lên, cứ làm như thế. Chuyện đã định xuống tới, Nhậm Thiên Hoành lập tức để cho người ta đi gọi đến trưởng môn các phái. Minh chủ phủ, nghị sự đại điện. Nhậm Thiên Hoành liếc nhìn ở đây trưởng môn các phái một cái, tiếng như kinh lôi tại phòng nghị sự nổ vang, chư vị, có thể để các ngươi môn hạ đệ tử yên tĩnh, lục địa thần tiên bảo khố chìa khóa đã tập hợp đủ, hơn nữa, bảo khố vị trí chỗ, chúng ta cũng đã sơ bộ xác định. Chương 124, Thập Vạn Đại Sơn chương 124, Thập Vạn Đại Sơn coi là thật. Bá Đao môn môn chủ, Dương Bá Thiên bỗng nhiên đứng dậy, vẻ mặt ngạc nhiên mừng rỡ. Lão phu sao lại cầm chuyện thế này nói đùa? Nhậm Thiên Hoành vẻ mặt nghiêm túc, đem tin tức mới vừa nhận được cáo chi các vị trưởng môn, việc này thật đúng là may mắn mà có Tiêu Giao phái vị kia Tiêu trưởng môn, hắn dưới cơ duyên xảo hợp thu vị kia theo Nam Lăng trốn đến chúng ta khúc quốc Trần gia trẻ mồ côi, khiến Diễn Châu người truy sát tới Tiêu Giao phái trước sân môn, kết quả bị Tiêu trưởng môn cho toàn bộ giải quyết, cũng thu hoạch trong tay bọn họ ba khối ẩn linh cổ ngọc, tăng thêm Trần gia khối kia cùng khúc gia vừa vào năm khối. Khúc trưởng ca không có đem người chính là hắn giết chân tướng nói ra, đem công lao toàn giao cho Tiêu Vũ, dù sao bí mật trên người hắn không thích hợp bạo lộ ra, không phải việc vui nhưng lớn lắm. Trưởng môn các phái nghe vậy, nhao nhao động dung, cái này chẳng phải là nói, chỉ là Tiêu Giao phái liền cống hiến ra bốn khối ẩn linh cổ ngọc. Không, là năm khối. Nhậm Tiên Hoành sửa chưa nói, bởi vì Khúc gia nhị công tử Khúc trưởng ca cũng là Tiêu trưởng môn cao đồ. Cái này, tất cả mọi người nghe vậy đều là chấn kinh, Khúc gia loại kia ẩn thế đại tộc nhị công tử, vậy mà cũng bái vị kia Tiêu trưởng môn vi sư. Vị kia Tiêu trưởng môn đến tột cùng là bậc nào tồn tại a? Nhậm Tiên Hoành, bây giờ, tám khối bí triệt đã toàn bộ tập hợp đủ, bảo đồ chỗ bày ra, lục địa thần tiên bảo khố ngay tại Thập Vạn Đại Sơn, nhưng vị trí cụ thể còn không rõ, còn phải phiền toái các môn các phái cộng đồng tìm kiếm, chỉ là Thập Vạn Đại Sơn hung hiểm và phần, hung thú vô số, truyền ngôn càng khác thường hơn thú ẩn hiện, nếu là tiến về, thương vong khẳng định cũng nhỏ, bằng lòng cùng nhau đi tới, chỗ tốt chúng ta tự nhiên cùng nhau chia sẻ, nếu có điều lo lắng, cũng tuyệt không. Cơ cầu. Cửu Lê trại trại chủ, Miêu Liên giật đứng lên nói, cùng nhau chia sẻ, không biết là như thế nào chia sẻ pháp. Nếu là tuyệt thế thần công, chúng ta cộng đồng lĩnh hội. Nếu là thật sự có trường sinh bất lão thuốc, để cho Ngọc Chân Nhân cùng Thượng Tam môn lão tổ, Hoàng Thất lão tổ tự mình chủ trì một trận võ lâm đại hội, từ thế hệ trẻ tuổi tiến hành luận võ tranh đấu, ban thưởng người thắng sau cùng. Miêu Liên giật nghe vậy, lập tức ngồi xuống, chỉ là Ngọc Chân Nhân một người, cũng đủ để cho người tin phục, huống chi còn có kiếm cát, Đao Thần Tông, Hoàng Thất lão tổ tọa chấn. Trường môn các phái cũng đều là yên lòng, các lão tổ bọn hắn khả năng không tin được, nhưng Ngọc Chân Nhân kia là tuyệt đối tin qua được, kia thật là một vị đức cao vọng trọng cao nhân tiền bối, Thái Sơn bắt đầu nhân vật. Dương Bá Thiên lúc này đứng dậy, bước nhanh đến phía trước một bước, nói: "Ta Bá Đao môn nguyện theo mình chủ sông pha khói lửa. A Di Đà Phật, từ hàng trai cũng nguyện đi." Một đạo thanh lãnh giọng nữ viên nhớ Phật hiệu, cũng là vang lên theo, từ tâm mặt mũi hiền lành, ánh mắt nhu hòa, theo cảnh giới tăng lên, bây giờ, nàng xem ra đúng là trẻ lại không ít. Cái loại này đại sự tự nhiên không thể bất ta Thần Kiếm Sơn Trang. Thần Kiếm Sơn Trang trang chủ, mà anh hùng cũng là tỏ thái độ. Rất nhanh, một cái tiếp một cái thanh âm vang lên, trong đại điện trưởng môn các phái đều biểu thị nguyện đi, nói nhảm, nếu là không muốn đi, cũng sẽ không tham gia lần này anh hùng đại hội. Ngày thứ hai, một chi 42 người đội ngũ theo Ứng Thiên Thành xuất phát, hướng Đông Phương Thập Vạn Đại Sơn tiến lên. Đừng nhìn chi đội ngũ này chỉ có 42 người, nhưng thấp nhất đều là tiền tiến cảnh, tuyệt đối là Khê Châu bây giờ có khả năng xây dựng mạnh nhất một chi đội ngũ. Trong thành, lầu các phía trên, năm thân ảnh nhìn xem kia ra khỏi thành đội ngũ, trong mắt tinh quang lấp lóe, không nghĩ tới kia bảo khố vậy mà lại tại Thập Vạn Đại Sơn. Các ngươi nói, kia Ngọc Chân Nhân sẽ ở chi đội ngũ này ở trong sao? Chỉ cần còn có đối cao hơn võ đạo truy cầu, liền tất nhiên sẽ không bỏ qua cái loại này cơ hội tốt. Hắn bất quá chỉ là một người mà thôi, có sợ gì chi? Thần Quang, ngươi tự đại bệnh cũ lại phạm vào, đừng quên vị kia gọi Triệu Vô Cực Khê Châu người, năm đó, hắn nhưng là đem chúng ta huyền môn huyên náo gà chó không yên a. Một người độc đấu ba vị nhập đạo cảnh, cuối cùng còn có thể chiếm thượng phong, cái này Ngọc Chân Nhân nghe nói cùng hắn vẫn là đồng môn, không thể khinh thường. Đội ngũ tiến lên nửa tháng, địa thế bắt đầu biến gập ghềnh, xa xa dãy núi như cự thú giống như nằm rạp trên mặt đất bình tuyến bên trên. Cái kia chính là Thập Vạn Đại Sơn, một mảnh liên miên bất tuyệt núi rừng nguyên thủy, nghe nói chỗ sâu có các loại độc trùng mãnh thú, thậm chí còn có thượng cổ dị thú tung tích. Phía trước chính là Thập Vạn Đại Sơn lối vào. Nhậm Thiên Hoành chỉ vào xa xa một cái sơn cốc rừng rậm, dựa theo địa đồ chỗ bày ra, chúng ta cần xuyên qua Quỷ Vụ Lâm mới có thể một cách chân chính bước vào Thập Vạn Đại Sơn nội bộ. Nghe được Quỷ Vụ Lâm ba chữ, xung quanh mọi người sắc mặt đều là biến đổi, Miêu Liên giật nói, Quỷ Vụ Lâm trường khí kịch độc vô cùng, nếu không có giải dược, thường nhân hút vào một ngụm liền sẽ mất mạng, xung quanh càng là độc trùng khắp nơi trên đất, không để ý, cũng chắc chắn mất mạng. Minh Nguyệt các chủ Hoắc Thu cười nói, các ngươi Cửu Lê trại không phải là độc trùng manh thú khắp tinh sao? Chúng ta có thể hay không xuyên qua cái này Quỷ Vụ Lâm coi như toàn bộ nhờ ngươi Cửu Lê trại? Miêu Liên giật nghe vậy, lại là vẻ mặt ý cười hướng mình bên cạnh thân một gã che mặt tiểu nữ hài nhìn lại, Thái Điệp, xua tan độc trùng nhiệm vụ liền dạy cho ngươi. Tiểu nữ hài trầm mặc gật đầu, tay nhỏ mở ra, một cái thất thải lộng lấy hồ điệp theo trong bàn tay nàng bay ra, vây lấy ba cặp cánh lông vũ, bay hướng phía trước. Mà theo sự xuất hiện của nó, trên mặt đất lá khô bên trong, lập tức truyền đến sột sột xoạt xoạt vang động, từng cái bọ cạp, con rết chờ độc trùng bay ra mà chạy, một lát không thấy tung tích. Nho Thánh viện viện trưởng Hoàng Định thấy thế, quạt trong tay quạt lông, nhịn không được khen, không hổ là độc trùng manh thú khắc tinh, lục sĩ cốt điệp, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Đại nha chớp mắt to, vẻ mặt hiếu kỳ hỏi, đẹp mắt như vậy hồ điệp, rõ ràng là thải sắc, tại sao phải gọi xương điệp a? Một mực trầm mặc không nói tiểu nữ hài bỗng nhiên mở miệng, bởi vì bị nó vậy phấn nhiễm, một lát liền sẽ hóa thành một bộ bạch cốt, có phải hay không rất tuyệt? Hoa sắc thực thật là lợi hại a. Nhưng nếu là không cẩn thận bị nó nhiễm, kia không thảm. Chỉ cần phun lên ta đặc chế dược thủy liền không sao. Kia cho ta điệp thôi. Tiểu nữ hài nhìn xem đại nha kia tràn đầy mong đợi tinh tinh mắt, trầm mặc một lát, đem một cái bình sứ đưa cho nàng. Tạ ơn. Miêu Liên giật thấy cảnh này, kia là cảm thấy kinh ngạc, nhà mình tiểu bội một mực quái gọi rất, chưa hề chủ động cùng người xa lạ nói chuyện qua, chớ nói chi là cho người ta đổ vật, đây thật là lần đầu tiên đầu một lần a. Cô bé này chẳng lẽ có chỗ gì hơn người không thành? Nhà mình tiểu bội vậy mà không bài xích nàng. Bất quá bây giờ cũng không phải hiếu kỳ thời điểm, hắn vội vàng theo trên yên ngựa gỡ xuống một cái túi ra đưa cho Nhậm Thiên Hành, trong này chứa chính là ta cố ý chuẩn bị giải độc đan, có thể miễn dịch nơi này trường khí, để chúng ta an toàn thông qua Quỷ Vụ Lâm. Nhậm Thiên Hành tiếp nhận, vội vàng để cho người phân phát xuống dưới. An giải độc đan, đám người tiếp tục thâm nhập sâu, trường khí cũng càng ngày càng đậm, dù cho có dược vật bảo hộ, một đám tiên thiên cảnh cường giả đều là cảm thấy có chút chóng đầu, có thể thấy được cái này trường khí chi cực độc. Đương nhiên, phía trước bay múa lục sĩ cốt điệp dừng lại, kịch liệt với cánh, bài tiết xuất ra đạo đạo thải sắc vải phấn. Phiêu đắng ra, tựa như đang cảnh cáo lấy cái gì. Đám người thấy thế, sắc mặt đều là đại biến, nhao nhao lui lại. Chương 125, Chua Kiến chương 125, Chua Kiến chương 125, toàn nghĩ lục sĩ cốt điệp vậy phấn thật là kịch độc vô cùng, dính vào một chút da thịt liền sẽ nát giữa, bọn hắn tự nhiên đến nhượng bộ lui binh, cũng không muốn chúng chiêu. Miêu Liên giật thấy thế, lúc này quát khẽ nói, cẩn thận cảnh giới, có biến. Vừa dứt lời, liền thấy một đầu cự mãng từ một bên trong đầm nước nhào nhảy ra, mở ra huyết buồn đại khẩu hướng rơi tại đội ngũ phía sau Trần Nhị Cầu cắn. Trần Nhị Cầu thấy thế, trực tiếp thét lên tiếng, hoa thật lớn đầu rắn a. Đại sư Minh, cẩn thận. Kiếm Vô Song mắt thấy Trần Nhị Cầu chỉ lo sợ hai tháng phục, căn bản là không có phòng bị, quả quyết rút tay ra trung kiếm, một kiếm vung chạm, kiếm quang lướt qua, kia cự mãng đầu trong nháy mắt liền cùng thân thể tách rời, phần sau đoạn thân thể phù phù một tiếng nện vào trong đầm nước, kích thích mấy chục mét bọt nước sóng lớn đến, toàn bộ đầm nước đều là bị nhuộm thành một mảnh huyết thủy. Một nửa đầu rắn lăn xuống trên mặt đất, bí mật mang theo mùi máu tanh nồng đậm, phiêu đãng trong không khí, khiến Miêu Liên giật sắc mặt đại biến, không tốt. Cái này máu tanh vị tất nhiên sẽ dẫn tới độc trùng giáng kiến. Nhanh, đến mau chóng rời đi nơi này. Bá Đao Môn một vị trưởng lão nghe vậy, lại là cười nhạo nói, chúng ta nơi này thấp nhất đều là tiên thiên cảnh, há có thể bị chỉ là độc trùng rắn kiến dọa cho chạy. Miêu Liên giật lúc này trầm giọng nói, đó là bởi vì ngươi căn bản cũng không hiểu rõ một ít độc trùng rắn kiến đáng sợ, ta từng nghe sư phụ ta nói qua, cái này Quỷ Vụ Lâm bên trong nghỉ lại lấy một đám toan nghĩ, bọn chúng cái đầu vô cùng lớn, mỗi một cái đều có người thành niên nam tử lớn chừng ngón cái, cắn chúng con mồi sau, bọn chúng sẽ bài tiết ra một loại cường toan vật chất, loại này cường toan vật chất cực kỳ kỳ lạ, bọn chúng có thể không nhìn chân khí phòng hộ, trực tiếp ăn mòn nhân thể. Bởi vậy, cho dù là tiên thiên cường giả gặp, nếu là bị bọn chúng thiết thân, đó cũng là thập tử vô sinh, chúng ta nếu là gặp kia toàn nghi nhóm, coi như nguy hiểm. Nhậm Tiên Hoành nghe vậy, vẻ mặt thành thật gật đầu, lão phu cũng là có chỗ nghe thấy, cái này toàn nghị số lượng không nhiều tới còn tốt, nhưng nếu là gặp mấy bạn, mấy chục bạn con bầy kiến, cho dù là tiên thiên cường giả cũng phải nhượng bộ lui binh, lý do an toàn, mau chóng rời đi nơi đây, đất này mặt độc trùng khắp nơi trên đất, chúng ta trực tiếp từ phía trên thông qua chính là. Minh chủ đều lên tiếng, đám người tự nhiên không có dị nghị, nguyên một đám tung càng mà lên, thi triển khinh công, dẫm đạp tại ngọn cây phía trên, phiêu nhiên tiến lên. Trần Nhị Cầu túi đầu hướng xuống quan sát, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một hai đầu sắc thái lộng lẫy rắn độc bơi qua. Mắt thấy đại gia sắp xuyên qua quỷ vụ lâm dẫn đầu Nhậm Thiên Hoành đỗng nhiên ngừng lại, phía trước giống như có động tĩnh. Đám người nhao nhao dừng lại, dẫm đạp tại cành cây phía trên, hướng dưới thân trong rừng nhìn lại, đã thấy một chỗ đầm lầy biên giới trong bụi cỏ, có đồ vật gì đang chậm rãi nhúc nhích. Vật kia mới đầu thoạt nhìn như là một đống dây leo, nhưng theo đám người nhìn chăm chú, vậy mà chậm rãi giãn ra, kia đúng là một đóa to lớn hoa, cánh hoa đỏ tươi như máu, đường kính chừng nửa trượng rộng. Thực nhân hoa. Miêu Thải Điệp thấy thế, hai mắt không khỏi sáng lên, thứ này thật là hàng hiếm a, là nuôi cổ tuyệt hảo vật liệu, không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà gặp một gốc thực nhân hoa. Hoa này chẳng lẽ còn có thể ăn người? Đại Nha vẻ mặt kinh hiếu kỳ hỏi. Miêu Thải Điệp vẻ mặt thành thật gật đầu, đây chính là một đóa ăn người hoa. Đại ca Miêu Liên giật hiểu ý, gật gật đầu, thứ này đối với bọn hắn Cửu Lê trại mà nói thật là bà bối, tự nhiên không thể bỏ qua. Nhìn bốn phía hạ, chỉ thấy hắn một cái tung càng chính là nhảy tới thực nhân hoa phụ cận, kia đóa thực nhân hoa dường như đã nhận ra hắn tồn tại, đột nhiên bằng tốc độ kinh người hướng hắn bỏ đi. Đã thấy kia hoa thân bộ giống rắn như thế nhanh nhẹn, phía trên mọc đầy nhỏ bé gai ngược. Miêu Liên giật đầu ngón tay bắn ra, một đạo kình khí trong nháy mắt đánh trúng hoa tâm, kia thực nhân hoa khoảnh khắc phát ra một tiếng rít chói tai, phun ra một cỗ tanh hôi chất lỏng. Đàn đầu nghe vậy, lập tức kinh ngạc tốt lên, ai nha hoa này thành tinh, lại còn sẽ gọi. Miêu Liên giật thả người tránh ra, đã thấy kia chất lỏng văng đến bên cạnh trên cây, lập tức bốc lên khói trắng, vỏ cây bị ăn mòn ra một mảnh cháy đen, hiển nhiên là có kịch động. Nhưng Miêu Liên giật không sợ chút nào, thừa dịp cái này chớp mắt thời gian, dưới chân một cái tung vượt lên trước, loan đao trong tay hóa thành một vệt lưu quang chớp mắt liền đem hắn thân bộ chặt đứt, không có phần gốc kết nối, làm đóa thực nhân hoa đang rẽ rủa chỉ chốc lát sau, chính là sủi lơ xuống dưới, nhưng vẫn trên mặt đất và mèo. Cửu Lê trại người thấy thế, lập tức tung ra một cái lưới lớn, đem kia thực nhân hoa bao phủ, co vào trói buộc. Miêu Liên giật thả người về tới đội ngũ, đi mau, loại này hoa trung quanh, bình thường đều có toàn nghị ẩn hiện. Quả nhiên, bốn phía thảm cỏ bắt đầu hơi rung nhẹ, từng cái lớn bằng ngón cái màu đen toàn nghị theo trong lòng đất chui ra, trong chốc lát, cũng đã là lít nha lít nhít một mảnh. Mục tiêu trực tiếp khóa chặt tại trên đỉnh cây đám người. Thư chỉ là con kiến, an dám lớn lối như vậy. Mắt thấy bọn này toàn nghị càng như thế phách lối, đối mặt như thế đông đảo tiên tiên cao thủ cũng dám phát động công kích, có ít người lập tức biểu thị ra bất mãn, nhao nhao phát ra chẳng kích, sắp thành phiến toàn nghị chém thành vài khúc. Trần Nhị Cẩu cùng đàn đầu thấy thế, kích động, lại là lập tức bị kiếm vô song cho ngăn lại. Kiếm vô song rất rõ ràng, tuyệt đối không thể nhường hai vị này sư minh làm yêu, không phải không biết rõ sẽ chọc cho ra loạn gì đến. Một đám tiên tiên cường giả, thực lực mặc dù hiện ra nghiền ép, nhưng bọn này toàn nghị tựa như mãi mãi cũng giết không hết đồng dạng, kia là càng giết càng nhiều, càng giết bọn này toàn nghị càng là dũng mãnh. Mắt thấy vô pháp xông lên ngọn cây, liền bắt đầu gặm cắn lên thân cây đến, rầm rầm tiếng vang bên trong, từng cây đại thụ bị ăn mòn sụp đổ, có thậm chí đã bắt đầu dùng thân thể của bọn chúng nhấc lên người bậc thang một bộ thể phải ăn sạch trước mắt tất cả mọi người tư thế. Hắc thật sự là gặp quỷ. Bọn này toan nghĩ chẳng lẽ còn có trí tuệ không thành. Có người thấy thế, không khỏi sợ hãi thán phục lên tiếng. Nhậm Thiên Hoành thì là khoát tay áo, nói, tính toán, đi thôi. Cái này toan nghĩ giết là không giết xong, không cần thiết ở chỗ này lãng phí thời gian. Đám người nghe vậy, lúc này mới dừng tay lại, nguyên một đám thi triển khinh công, trong chốc lát cũng đã biến mất nơi đây. Theo đám người rời đi, nơi đây đại thụ như cũ từng cây na xuống. Xuyên qua quỷ vụ lâm, mọi người đi tới một ngọn núi phía trên, nơi mắt nhìn thấy, cơ hồ có thể đem bốn phía mấy ngàn mét bên trong phạm vi thu hết vào mắt. Nhậm Thiên Hoành xuất ra khay ngọc, đã thấy một đạo giả lập địa đồ khoảnh khắc bay lên không, mọi người thấy đỉnh đầu địa đồ, bắt đầu quan sát tỉ mỉ lên bốn phía đến. Một lát sau, Lãnh Vô Nhai vẻ mặt bình thản nói, giống như cũng không tại vùng này, chẳng lẽ còn tại chỗ càng sâu. Nhậm Thiên Hoành thu hồi khay ngọc, trung thân theo trên vách núi nhảy vọt mà xuống, tiếp tục đi tới. Đám người nhao nhao đuổi theo, cùng nhau tung càng mà xuống. A, còn muốn đi đường a? Trần Nhị Cẩu thấy thế, vẻ mặt bất đắc dĩ, hắn vốn cho rằng tầm bảo hẳn là rất kích thích mới đúng, kết quả vậy mà lại nhàm chán như vậy, từng ngày ngoại trừ đi đường vẫn là đi đường. Cùng lúc đó, Trung Mạch Sơn, Tiêu Giao Phái, Tiêu Vũ nằm tại nóc phòng, thành thơi phơi thái dương, nhiều ngày như vậy đã qua, không biết rõ Nhị Cẩu tử bọn hắn tìm tới kia lục địa thần tiên bảo khố không có. Nếu có thể có một cái hiện trường trực tiếp liên tốt. Tâm niệm vừa lên, liền thấy một đạo màn hình giả lập thoáng hiện trước mắt, thậm chí còn có thể tự do lựa chọn sử dụng mỗi một cái đồ đệ thị giác. Chương 126, Động phủ chi môn. Chương 126, Động phủ chi môn. Tiêu Vũ thấy thế, vẻ mặt ngạc nhiên mừng rỡ, thật là có a. Vậy thì lấy đại nha thị giác đến xem a. Hình tượng nhất chuyển, một chỗ nguyên thủy rừng cây lập tức phù hiện ở màn ảnh trước mắt bên trong, lấy nhìn xuống thị giác quan sát, còn có thể nhìn thấy xung quanh cái kia liên miên vô số đại sơn, màn hình góc trên bên phải thậm chí còn chi kỷ tiêu chú địa điểm tên, Thập Vạn Đại Sơn. Thập Vạn Đại Sơn. Trước đó nghe trưởng ca gia gia nói qua, tựa như là đi hướng Diễn Châu phương hướng, không nghĩ tới kia lục địa thần tiên bảo khố vậy mà lại tại Thập Vạn Đại Sơn. Hoa. Sư phụ, đó là cái gì? Bên trong vì cái gì có thể nhìn thấy đại nha còn có đại đương gia bọn hắn? Đúng lúc này, phía dưới bỗng nhiên truyền đến lục đầu kia tràn đầy khiếp sợ kêu to, chỉ thấy hắn hai mắt nhìn chằm chằm lấy đỉnh đầu màn hình giả lập, kia là vẻ mặt chấn kinh ngạc nhiên. Những người khác nghe vậy, cũng đều là nhao nhao bị kia màn hình giả lập hấp dẫn, dừng tay lại bên trong động tác, chạy tới bắt đầu bây xem, liên tục phát ra sợ hãi thán phục. Hoa. Đây là đại đương gia bọn hắn tầm bảo hình tượng sao? Tiên thuật. Cái này nhất định là tiên thuật. Quá lợi hại. Quá ngưu bức. Sư phụ quả nhiên là trong truyền thuyết tiên nhân a. Trong lúc vô hình, Tiêu Vũ tại đám đệ tử này trước mặt lại là trang một đợt bức. Mắt thấy bọn hắn hưng phấn liễu dịu nói không xong, liên thủ bên trong công việc đều dừng lại, lúc này khoát tay áo, nói, tốt, nhìn cũng nhìn, đều nhanh đi về làm việc, tranh thủ tại nhị cầu tử bọn hắn trở về trước kia hoàn thành. Là, một đám người giật ra giọng giống to lên tiếng, kiến thức Tiêu Vũ tiên thuật, hiện tại bọn hắn hưng phấn nhiệt tình mười phần. Bất chi bất giác, lại là sau 3 ngày. Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu, sương mù lở lở, cổ mục che trời. Nhậm Thiên Hoành ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt tòa kia tương tự ngọa long chiếm cư sân phòng, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, chính là chỗ này, chính là chỗ này. Mặc dù ngoại hình biến hóa không nhỏ, nhưng ta dám khẳng định, nhất định chính là nơi này. Nói, mở ra khay ngọc, lại là so sánh một phen. Trong mắt mọi người nhao nhao lộ ra vẻ mừng rỡ, nhất định là nơi này, không sai. Có chút gấp gáp người căn bản nhịn không được, đã trước một bước thi triển khinh công, hướng kia bản long sơn tung càng mà đi. Lãnh Vô Nhai thì là dưới chân điểm nhẹ, đi tới đội ngũ sau, cùng Kiếm Vô Song một đoàn người gặp mặt, sư đệ, đợi lát nữa các ngươi đều chú ý cẩn thận một chút, chắc hẳn Diễn Châu người lúc nào cũng có thể phát động tập kích. Kiếm Vô Song vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, sư minh cũng xin cẩn thận, không chỉ có là Diễn Châu người, còn có người một nhà. Lãnh Vô Nhai vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, hắn biết Kiếm Vô Song ý tứ, tại bảo vật trước mặt, cái gọi là người một nhà, khả năng bất cứ lúc nào cũng sẽ làm phản. Đường núi gập ghềnh, dầm dạm bấy dập chông gai. Bất quá đối với một đám tiên thiên cao thủ mà nói căn bản cũng không tính là gì, cho dù là vách núi treo leo, bọn hắn cũng bất quá là mấy cái tung cảng, liền nhẹ nhõm vượt qua. Một đám người tại bàn Long Sơn xung quanh cẩn thận điều tra, chân nhị cầu bọn hắn thì là trước hết nhất đi tới đỉnh núi, mắt sắc đại nha tại đỉnh núi một chỗ trên vách núi đá phát hiện một đạo vỡ ra khe hở, trong cái khe có một cái đen nhánh cửa hàng phía trên khắc lấy ba cái cổ phát chữ lớn, Thiên Nhân Cư. Đại nha lúc này vẻ mặt vui vẻ nói, nhị cầu thúc, các ngươi mau tới nhà. Ta phát hiện cửa hàng. Làm sao? Làm sao? Chân nhị cầu bọn hắn nhao nhao thoáng hiện tới đại nha trước mặt. Nhìn xem trong cái khe cái kia đạo cửa hàng, Khúc Trường Ca vẻ mặt thành thật gật đầu, hẳn là nơi này không sai, các ngươi nhìn kia cửa hàng phía bên phải có một cái máng bằng đá, đó phải là cất đặt khay ngọc, mở ra cửa động lỗ chìa khóa. Đại nha gọi, hiển nhiên cũng là gây nên sự chú ý của người khác, lần lượt từng thân ảnh lấy cực nhanh tốc độ leo lên sân phòng, dù sao nơi này mỗi người ít ra đều là tiên tiến cảnh, phàm là có một chút gió thổi cỏ lay, đều không thể gạt được lỗ tai của bọn hắn. Ha ha ha, làm rất tốt. Đại nha, làm nhớ ngươi một công. Nhậm Thiên Hoành vẻ mặt cười to tung càng mà đến, nhìn xem trong cái khe cửa hàng, gọi là một cái thích thú à. Diệu Cầm nhìn trước mắt khe hở, là vẻ mặt ngạc nhiên, hang động này như thế nào tại cái này trong cái khe nhỏ hẹp như vậy khe hở, cho dù là đại nha đều không cách nào thông qua. Nho Thánh Viện viện trưởng Hoàng Định trầm ngâm một lát, nói, có thể là trăm ngàn năm qua địa thế biến động chỗ đến, đã không có đường, chúng ta mở đi ra một con đường liền có thể, bất quá ngàn vạn cẩn thận, nơi này chính là lục địa thần tiên ở lại chỗ, khả năng tồn tại cấm chế cũng có nói. Lãnh Vô Nhai lạnh nhạt tiến lên, ta tới đi. Nói, bảo kiếm trong tay đã ra khỏi vỏ, yếu ớt hàn quang làm cho người vì đó sợ hãi. Thần Kiếm Sơn Trang trang chủ Mạc Anh Hùng thấy thế, nhịn không được khen, không hổ là binh khí phổ xếp hạng thứ 5 danh kiếm hàn quang, quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ là ra khỏi vỏ liền có thể cảm nhận được nó kia bức nhân hàn mang. Mạc trang chủ quá khen rồi. Lãnh Vô Nhai ôm quyền đáp lại một câu, trên thân kiếm đã bao trùm lên một tầng kiếm ý bén nhọn, chỉ thấy hắn xoát xoát mấy giới kiếm đi, trước mắt sơn phong vách đá lại như đầu hũ giống như bị từng khối mở ra, chân chính thuyết minh cái gì gọi là chém sắt như chém bùn. Thấy Nhậm Thiên Hoành bọn người lại là nhịn không được một hồi tán dương. Thiên Đạo Tông Dư Văn Lạc thấy thế, hai mắt có hơi hơi ngừng, gia hỏa này lại trở nên mạnh mẽ, kiếm ý linh ngộ so với ta đao ý càng sâu. Chân nhị cầu thấy thế, lại là giật giật Kiếm Vô Song góc áo, nói, ngươi sư minh này nhìn có chút đồ bật à. Tự nhiên, nếu là không có ít đồ, há có thể ổn thỏa thiên kiêu bảng thứ nhất. Thứ nhất? Chân nhị cầu hai mắt sáng lên. Kiếm Vô Song thấy thế, ngăn lại nói, đều người một nhà, ngươi cũng đừng đi tìm ta sư minh phiền toái. Kiếm Vô Song rất rõ ràng chính mình bị đại sư minh này đến tột cùng có nhiều yêu nghiệt, liền tiên thiên đệ tam cảnh cường giả đều có thể tùy tiện treo lên đánh, mặc dù hắn lãnh sư minh rất mạnh, miễn cưỡng có thể ứng đối bình thường tiên thiên đệ tam cảnh cường giả, nhưng là tuyệt đối không thể là chính mình vị đại sư minh này đối thủ. Chân nhị cầu nghe vậy, lại là tùy ý khoát tay áo, yên tâm, lão tử dù sao cũng là thiên hạ thứ cụ cụ điệu thấp. Điệu thấp? Kiếm Vô Song đội vàng cắt ngang hắn, nơi này có thể tất cả đều là tiên thiên cao thủ à, bọn hắn điểm này thanh âm, khẳng định bị nghe xong đi, nếu để cho đại sư minh đem khoác lác thiên hạ đệ nhị nói ra, kia không được trảo phúng kéo căng, ngẫm lại liền ra đầu tê dại một hồi. Trong khoảng thời gian này đến nay, hắn đã cực lực áp chế Trần Nhị Cầu cùng đàn đầu, không để cho bọn hắn nói lời kinh người, hấp dẫn ánh mắt, mắt thấy đều muốn tới tối hậu quan đầu, cũng không thể công thua thiệt tại bại. Trần Nhị Cầu gật gật đầu, không nói, hắn nhưng là rõ ràng nhớ kỹ Kiếm Vô Song đã nói với hắn lời nói, muốn tiếng trầm phát đại tài, không thể quá làm người khác chú ý. Kiếm Vô Song thấy thế, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, còn tốt đại sư minh đơn thuần, rất tốt lắc lư, không phải thật làm cho hắn nháo đẳng, đoán chừng những cái kia thiên tiêu bảng thiên tiêu nhóm sẽ bị hắn đả kích tự bế. Cũng không lâu lắm, một đầu thông hướng cửa động thông đạo chính là tại Lãnh Vô Nhai dưới kiếm hình thành. Nhậm Thiên Hoành cầm khay ngọc, mừng khắp khởi liền muốn đánh mở đầu cửa, ba đạo thân ảnh lại là đột ngột xuất hiện ở đỉnh núi, hơn nữa mỗi một người bọn hắn, vậy mà đều là phiêu phủ ở không. Chương 127, trên lệnh chương 127, trên lệnh thực lực chỉ cần đạt tới tiên thiên, liền có thể ngắn ngủi trệ không, tới đệ tam cảnh phản hư cảnh, liền có thể giẫm đạp hư không, vận dụng cao siêu khinh công, cùng phi hành cũng không khác biệt gì. Chỉ có lĩnh ngộ đạo luận, thân tan tự nhiên, cùng thiên địa tự nhiên hòa làm một thể, mới có thể chân chính ngự không mà đi. Nói cách khác, có thể ngự không mà đi, ít ra cũng là nửa bước nhập đạo cường giả. Trước mắt ba người này cũng không phải là bởi vì cao siêu khinh công ngắn ngủi chạy không, mà là chân chính phiêu phủ ở không, thân tan tự nhiên, dường như cùng phương này thiên địa hòa thành một thể, giải thích rõ thực lực của ba người này ít ra cũng là nửa bước nhập đạo. Nửa bước nhập đạo. Nhậm Thiên Hoành hai mắt ngưng tụ, vẻ mặt nghiêm túc, xem như võ lâm minh chủ, hắn tự nhiên biết nhập đạo ý vị như thế nào, kia là siêu việt phàm tục võ học cảnh giới, chỉ nửa bước đã bước vào đạo cánh cửa, đến gần vô hạn nhập đạo cảnh tồn tại. Hắn cũng đoán được ba người thân phận, Diễn Châu người, chỉ là hắn thực sự không nghĩ tới, cái này Diễn Châu lại là lớn như thế thủ bút, kéo đến tận ba vị nửa bước nhập đạo. Các ngươi Khê Châu võ lâm, xem ra cũng bất quá như thế. Cầm đầu một gã nhìn như trung niên nam tử cười lạnh nói, hắn nhìn chừng 40 tuổi, khuôn mặt nghiêm hiểm, hai tay thả lỏng phía sau, cả người như là không có trọng lượng giống như nổi lơ lửng, chỉ là trong hai mắt tràn đầy khinh miệt. Diễn Châu người, Nhậm Thiên Hoành trầm giọng hỏi, tay đã đặt tại trên chuôi đao. Còn lại các vị trưởng môn các phái trưởng lão cũng đều đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Diễn Châu, Huyền Môn, Thần Quang. Thần Quang vẻ mặt lạnh nhạt mở miệng, hắn mặc dù xem thường Khê Châu người, nhưng nhà mình danh hào vẫn là phải báo, dù sao, nhường Huyền Môn danh hào chuyển khắp toàn bộ Khê Châu, cũng là bọn hắn mục đích một trong. Eo treo song đao trung niên đại thúc thì là có lễ phép nhiều, khách khí tự giới thiệu, Huyền Môn, Thái Dương. Nữ tử che mặt thu hồi trong tay ô giấy dầu, thanh âm thanh lãnh, Huyền Môn, Thái Âm. Thần Quang kiếm trong tay ngâm khẽ ra khỏi vỏ, trong mắt ánh sáng lạnh thấu xương, động phủ này bên trong đồ vật không phải là các ngươi những này phàm phu tục tử phối có, đưa chìa khóa cho ta, có thể giữ lại các ngươi một mạng, nếu là muốn phản kháng, vậy cũng chỉ có thể giết chết bất luận tội. Nói, một kiếm vung chạm, kiếm khí dâng lên, đúng là trong nháy mắt lột một bên nửa cái đỉnh núi. Các phái bên trong người tất cả đều con ngươi hơi co lại, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Uy lực như vậy, tiên tiên đệ tam cảnh cường giả tự nhiên cũng có thể thi triển, nhưng này cũng là đang toàn lực một kích phía dưới mới có thể làm tới, mà đối phương lại vẹn vẹn chỉ là tiện tay một kiếm, thực lực này ở giữa chênh lệch có thể thấy rõ ràng. Dù là thấy qua việc đời Nhậm Thiên Hoành giờ phút này cũng là rất cảm thấy áp lực, cái chán đầy mồ hôi, cảm thấy cũng là lo lắng bất phần, lao tổ bọn hắn thế nào còn không hiện thân, không phải nói trong bóng tối quan sát sao? Cái này quan sát đi nơi nào? Đao Thần Tông một gã trưởng lão nghe vậy, lại là hừ lạnh lên tiếng, cái này lục địa thần tiên bảo khố là tại chúng ta Khê Châu, tự nhiên là thuộc về chúng ta Khê Châu, cùng các ngươi Diễn Châu có quan hệ gì? Các ngươi tuy là mãnh long quá giang, nhưng ở địa bàn của chúng ta, là hổ ngươi đến nằm lấy là long ngươi đến bột lại. Chỉ là sâu kiến, an dám nói dũng. Thần Quang vẻ mặt khinh miệt, tiện tay một kiếm, kiếm quang như ngân hà chút xuống, thực lực chênh lệch giống như là trời, một gã Đao Thần Tông trưởng lão vừa định giơ kiếm đón đỡ, sau một khắc đã bị kiếm khí kia đánh trúng ngực, cả người bay ngược ra ngoài, đâm vào trên vách núi đá, máu tươi từ trong thất khiếu tuôn ra, đúng là một kích mất mạng. Đáng chết. Nhậm Thiên Hoành thấy thế, giận tím mặt, giơ lên trong tay đại đao, đao khí trong nháy mắt hóa thành mấy chục mét đại đao hướng về Thần Quang phách chạm mà xuống. Thần Quang chỉ là theo mắt đó nhìn, tiện tay một kiếm, đao quang trong nháy mắt tán loạn, Nhậm Thiên Hoành trong nháy mắt chiêu tới phản vệ, một ngụm máu tươi phun ra, liên tiếp lui về phía sau mấy bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Nhậm Thiên Hoành cắn chặt răng, vẻ mặt kinh sợ, đáng chết. Phản hư cảnh cùng nửa bước nhập đạo lại có lớn như vậy trên lại sao? Hắn từng cho là mình đã là võ lâm đỉnh phong, cho dù là đối mặt Độc Cô Hồng, hắn cũng là có lực đánh một trận, lúc này mới biết được, mình cùng nửa bước nhập đạo đến tuột cùng có bao nhiêu sai biệt. Nhưng xem như võ lâm minh chủ, hắn không muốn nhận thua, cũng sẽ không chịu thua. Hét lớn một tiếng, chân khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, lần nữa vung đao tiến lên, mỗi một đao đều càng thêm sắc bén, nhưng mỗi một đao đều dường như lâm vào vũng bùn, bị đối phương nhẹ nhõm hóa giải. A, võ lâm minh chủ, liền cái này. Thần Quang vẻ mặt cười nhạo, trong kiếm đạo ẩn mọc lan tràn, đưa tay một kiếm vung ra. Nhậm Thiên Hoành chỉ cảm thấy một cỗ không thể chống cự lực lượng đánh tới, liền chống cự phía trước đại đao đều là bị đánh bay, ngực sát na bị phá ra một cái miệng máu, cả người bay ngược ra ngoài, trung điệp quẳng xuống đất, một ngụm máu tươi phun ra, khí tức trong nháy mắt biến về bại. Nhậm lao minh chủ, Diệu Cẩm kinh hô, đội vàng chạy tới đem hắn đỡ dậy. Nhậm Thiên Hoành khoát tay áo, đẩy ra Diệu Cẩm, một lần nữa đứng lên, lau rơi khỏe miệng vết máu, sắc mặt toàn chỗ không có ngưng trọng, thật sự là già, nếu là lúc còn trẻ, dù cho ngăn cản không nổi, cũng không đến nỗi bị một kiếm trọng thương. Đáng chết, lao tổ bọn hắn thế nào còn không xuất thủ? Trong đám người, hoàng tử Triệu Thiên Thành là vẻ mặt lo lắng, một gã nửa bước nhập đạo liền đã nhường mọi người ở đây thúc thủ vô sách, bao phủ tại tuyệt vọng ở trong, huống chi là ba vị. Những này ngày bình thường cái gọi là cao thủ danh chấn nhất phương, giờ phút này lại đều bị chấn nhiếp không dám lên trước. Mắt thấy trưởng môn các phái đều là bị chấn nhiếp rồi, kiếm các chủ, kiếm nhất cầm kiếm mà đứng, ngăn khuất Nhậm Thiên Hoành trước mặt, một thân kiếm ý dần dần kéo lên đến đỉnh phong, chiến ý dâng cao, đối mặt cường giả mới có thể cất bước tiến lên, không ngờ một trận chiến này có thể sẽ chết, nhưng cũng có thể là có sở hạch. Vậy liên chiến. Lãnh Vô Nhai nghĩa vô phản cố đứng ở kiếm nhất bên cạnh thân. Dư Văn Lạc thấy thế, tự nhiên không cam lòng lạc hậu tiến lên, đạo ý đang nổi lên. Từ Tâm thấy thế, huyên tiếng nhập vật, cũng là tiến lên, Bần Nhi cũng rất muốn thử một chút nửa bước nhập đạo thủ đoạn. Chỉ là kẻ ngoại lai, an dám làm cản. Dương Ba Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, cũng là đứng dậy, hắn biết sau lưng còn có Ngọc Chân Nhân bọn người, đương nhiên sẽ không lùi bước. Hoắc Thu, Miêu Liên Giật, Mạc Anh Hùng, Hoàng Định các loại phái trưởng môn đều là đứng ra, Ngọc Chân Nhân bọn người ngay tại sau lưng nhìn xem, bọn hắn cũng không thể lùi bước. Thần Quang thấy thế, vẻ mặt khinh thường, đối sau lưng đồng bạn nói, các ngươi đừng xuất thủ, để cho ta tới cùng bọn họ chơi đùa. Nhưng mà Thái Dương lại là trực tiếp bắt bỏ, khinh miệt, chủ quan, sẽ chỉ làm ngươi hám sâu nguyên lành. Nói, nhìn về phía bên cạnh nữ tử, không khỏi đêm dài lắm mộng, đồng loạt ra tay, tốc chiến tốc thắng. Thái Âm nghiêm túc gật đầu, đạo ẩn tại dù bên trong lưu chuyển, một thân khí thế không giữ lại chút nào phong thích, cùng Thái Dương cùng nhau xông vào đám người, triển khai sắc bén thế công. Đối mặt Tam môn thất phái đông đảo cao thủ vây công, bọn hắn như cũ thành thạo điêu luyện, lộ ra được chênh lệch về cảnh giới, có đạo ẩn hộ thể cương khí, cho dù là tiên tiên đệ tam cảnh cao thủ, từ tâm thi triển mạnh nhất kiếm điện, cũng không thể phá mở phòng ngự của bọn hắn, kém một bước, lại như cách biệt một trời. Theo các phái cao thủ nguyên một đám ngã xuống, tất cả mọi người là vẻ mặt rung động, nửa bước nhập đạo, thật sự mạnh như thế ư? Liên tiên tiên phản hư cảnh đều không tiên trì được mấy hiệp. Chương 128, bị hắn đượng chương 128, bị hắn đượng đám người về sau, tại loạn chiến bên trong, Khúc Trưởng ca mấy người ngay tại mỏ cá. Mắt thấy các phái cao thủ nguyên một đám ngã xuống, ngay cả lãnh sư huynh cùng trưởng môn đều là lâm vào nguy hiểm, kiếm vô song tiên là càng xem càng gấp, Trưởng ca, còn chưa động thủ sao? Tại tiếp tục như thế, ta lãnh sư huynh bọn hắn đều nguy hiểm. Khúc Trưởng ca sắc mặt cũng là vô cùng lo lắng, hắn cũng đang nghi ngờ, Ngọc Chân Nhân bọn hắn vì cái gì hiện tại cũng còn không có hiện thân? Chẳng lẽ là bị cái khác Diễn Châu người cho cản lại sao? Hắn tuy có thủ đoạn ứng đối trước mắt ba người, có thể bí mật này cũng không thể tại nhiều người như vậy trước mặt bại lộ a. Đành phải nhìn về phía Trần Nhị Cẩu, đại sư huynh, kế tiếp đến phiên người trang bức. A, ta. Trần Nhị Cẩu chỉ chính mình, quả quyết lắc đầu, làm ra vẻ bức cá ngươi cho rằng ta ngốc à? Lần trước gặp được kẻ như vậy, ta hoàn toàn chơi không lại a. Khúc Trưởng ca vẻ mặt trịnh trọng cầm trong tay kiếm gỗ giao cho hắn, ngươi dùng thanh này kiếm gỗ, liền nhất định làm được qua. Xá đản. Trần Nhị Cẩu là vẻ mặt không tin, ngươi nhìn ta trí thông minh này, là sẽ mắc lừa người sao? Lão tử bảo đao đều vô dụng, một thanh phá kiếm gỗ đỉnh cái gì dùng? Trường ca a, chúng ta thật là người một nhà, không nghĩ tới ngươi ngay cả người mình đều lừa gạt ta. Ta thật không có lừa ngươi. Khúc Trường ca vẻ mặt thành thật, thanh kiếm này bị sư phụ từng khai quang, là chân chính thần binh, lúc ấy ngươi cũng ở tại chỗ, ngươi hẳn là nhìn thấy mới đúng. Trần Nhị Cẩu nghe vậy, trầm tư một lát, gật gật đầu, giống như xác thực có chuyện như vậy. Tiếp nhận kiếm gỗ lập tức có chút phát sáng, Trần Nhị Cẩu cũng là cảm thấy kiếm này bất phàm, chỉ cảm thấy một cỗ thanh lương chi ý thấu thể mà vào, nhường hắn chợt cảm thấy toàn thân tư sướng, đại não một hồi thanh minh. Có loại lực lượng sử dụng không hết bành trướng cảm giác, ha ha ha, ta cảm giác hiện tại mạnh đáng sợ. Cái này kiếm gỗ quả nhiên là bà bối. Xem ra ngươi xác thực không có gạt ta, vậy ta lên. Đi thôi. Khúc Trưởng ca vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, đi lên trực tiếp mở lớn, đừng để bọn hắn có cơ hội thở dốc. A, mở lớn. Trần Nhị Cẩu nghe vậy, lại là ngây ngẩn cả người, ngươi để cho ta cùng hắn được a? Có thể ta không có xúc sắc a. Nếu là mở nhỏ làm sao bây giờ? Ta cực vận rất kém cỏi, gặp cực tất thua. Khúc Trưởng ca nghe vậy, trực tiếp bị trầm mặc một giây, vị đại sư huynh này não mạch kín quả nhiên cùng người bình thường không giống, lúc này giải thích nói, ý của ta là, đừng nâng tay, ngươi đi lên trực tiếp thi triển chính mình tuyệt chiêu mạnh nhất. Thì ra ngươi nói là cái này lớn a. Đó không thành vấn đề. Trần Nhị Cẩu vẻ mặt thành thật gật đầu. Mà đúng lúc này, đã thấy giữa sân, Lãnh Vô Nhai, Kiếm Nhất, Nhậm Thiên Hoành mấy người đều là bị đánh bay ra ngoài, cục diện có thể nói là hiện ra nghiêng về một bên xu thế. Mà theo Nhậm Thiên Hoành lần nữa quẳng bay ra ngoài, khối kia khay ngọc cũng là từ trên người hắn rơi xuống, lăn đến một bên. Nhậm Thiên Hoành thấy thế, sắc mặt đại biến, không tốt. Cuốn biết hướng khay ngọc ngay tại chỗ lăn đã qua, nhưng thần quang phản ứng cũng là cực kỳ nhanh chóng, một tay khẽ hấp, đã thấy kia khay ngọc lập mã đằng không mà lên, hướng hắn bay đi. Khúc Trưởng ca thấy thế, vội vàng kêu to, nhanh! Đại sư minh, khay ngọc tuyệt không thể rơi vào trong tay bọn họ. Trần Nhị Cẩu nghe vậy, thân ảnh nhoáng một cái, tắp đạp như lưu tinh thi triển cực hạn, khoảnh khắc xuất hiện giữa sân, một phát bắt được khay ngọc, nhét vào trong lồng ngực của mình, vẻ mặt du côn giống nhìn về phía thần quang, theo thói quen đưa tay hướng trong đũng quần sờ mó, thái đao đã nơi tay. Chỉ là giờ này phút này hình tượng quá mức phong tao, chỉ thấy hắn một tay thái đao, một tay kiếm gỗ, tăng thêm kia lộ ra lông chân đùi, có chút một lời khó nói hết, ngươi cẩu ca đồ vật cũng dám đoạn, thật là sống trắng ấy. Ách thái đao, kiếm gỗ. Thần quang nhìn trước mắt Trần Nhị Cẩu, trực tiếp bị trầm mặc một giây, lập tức ra mặt giật giật, không cười lên tiếng đến, sau đó vẻ mặt hờ hững vất tay chính là một kiếm, sát na kiếm quang hoành không, ở đâu ra đồ đần, quả thực ô mắt người. Giờ phút này, hắn phạm vào một cái sai lầm nghiêm trọng, cái kia chính là không nên xem thường Trần Nhị Cẩu, bởi vì xem thường, hắn không có vận dụng kiếm ẩn, thậm chí liền kiếm ý đều vô dụng bên trên. Đối mặt kia tật chạm mà đến kiếm quang, Trần Nhị Cẩu hai mắt nhíu lại, trong tay kiếm gỗ khoảnh khắc bao trùm lên một tầng kiếm ý bén nhọn, một đạo réo rắt kiếm minh vang vọng thiên địa, kiếm gỗ thân kiếm đều là biến trong suốt, bên trong hình như có tinh hà lưu động, thập bộ sát nhất nhân. Giờ phút này, Trần Nhị Cẩu không giữ lại chút nào, đem Thái Huyền Kinh nhận chứa kiếm pháp chân chính biểu hiện ra tại trước mắt mọi người, một kiếm này, kinh diễm tuyệt luân. Phối hợp cao siêu khinh công tác đạp như lưu tinh, Trần Nhị Cẩu chỉ là thân thể nhoáng một cái, chính là cùng thần quang giao thoa mà qua. Trong khoảnh khắc đó, thần quang cảm nhận được tử vong, hắn lúc này mới giật mình mong muốn phòng bị, thật là đã muộn. Một kiếm này bị vận dụng đến cực hạn, kiếm quang hoành không, lóe lên một cái rồi biến mất, không gian đều phảng phất giống như giấy mỏng giống như bị chỉnh tề mở ra, huyết quang chợt hiện bị một phân thành hai. Không, khả năng. Thần quang túi đầu nhìn về phía mình ngực, quanh thân bổ sung đạo ẩn cương khí đã vỡ vụn, chỗ ngực dần dần nổi lên một tia vết máu, lập tức trình biên lan tràn thân thể, phù một tiếng, thân thể của hắn một phân thành hai, bất lực ngã nhào xuống đất, máu tươi một lát nhuộm đỏ mặt đất. Thần quang. Thái Dương cùng Thái Âm thấy thế, kinh hãi, một gã tiên tiên đệ nhị cảnh gia hỏa, vậy mà một kiếm đem thần quang cắt thành hai nửa. Cái này thực sự để cho người ta khó có thể tin. Kiếm, kiếm ẩn. Trong tay hắn kiếm gỗ, vậy mà bổ sung kiếm ẩn, hơn nữa còn là hoàn chỉnh kiếm ẩn. Thái Dương sau khi khiếp sợ, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi ngưng trọng, đã sớm nói qua cho ngươi, không nên xem thường bất luận kẻ nào, ngươi lệch là không nghe, lần này lật thuyền trong mương a. Thần Quang cố nén kịch liệt đau nhức, khuôn mặt đã biến bặm mẹo, hắn sát thực tự đại, cũng chủ quan, ai có thể nghĩ tới, chỉ là tiên tiên đệ nhị cảnh sâu kiến, vậy mà có thể phát ra khủng bố như thế một kích, hơn nữa, kia kiếm gỗ bên trong lại còn ẩn chứa hoàn chỉnh kiếm ẩn, trực tiếp phá vỡ hắn bám vào đạo ẩn cương khí phòng ngự. Giờ phút này, hắn hối hận không có nghe lấy đồng bạn chi ngôn, trả giá bằng máu, hắn đã cảm nhận được sinh mệnh của mình đang phi tốc trôi qua. Nhưng cái này cũng không thể trách hắn a. Chỉ đổ thừa tên hôn đảng kia hình tượng quá có lựa gạt tính, một tay vết dỉ thái đao, một tay kiếm gỗ, lại là một thân áo vải, ai nhìn không mơ hồ a. Thần Quang rốt cục luống cuống, sợ hãi, đưa tay, gian nan mở miệng, "Cứu, cứu ta." Tĩnh. Nơi đây trong lúc nhất thời tĩnh đáng sợ. Khi tất cả người đều bao phủ tại Diễn Châu người kia thực lực kinh khủng tuyệt vọng hạ lúc, Trần Nhị Cầu một kiếm chặt đứt một vị nửa bước nhập đạo hình tượng trực tiếp đem bọn hắn tất cả mọi người cho sợ ngây người. Mạnh, quá mạnh. Tiêu Dao phái người vậy mà đã cường đại đến trình độ như vậy. Một kiếm miểu sát một vị nửa bước nhập đạo. Hắn là thế nào làm được? Dù cho nhập đạo cảnh cường giả, cũng không đến nỗi như thế nhẹ nhõm a. Thật đúng là bị hắn được. Đối với dạng này kết quả, liền Khúc Trường Ca đều là bị kinh trụ. Cầm trong tay kiếm gỗ, có thể cùng một trận chiến Khúc Trường Ca là có nghĩ qua, nhưng một kiếm miểu sát hắn là thật không có nghĩ tới, dạng gì thái điểu có thể bị một kiếm miểu sát a? Ngươi cái này nửa bước nhập đạo là giả a. Chương 129, vô địch Trần Nhị Cầu chương 129, vô địch Trần Nhị Cầu giết hắn. Thái Dương, Thái Âm hai người không để ý đến thần quang cầu cứu, mà là trước tiên đưa ánh mắt quá chặt tại Trần Nhị Cầu trên thân, hai người một thân khí thế bộc phát, không giữ lại chút nào, đồng thời thi triển ra chính mình tuyệt chiêu mạnh nhất. Chỉ thấy Thái Dương dùng kiếm trước người bạch ra một cái hoàn mỹ vòng tròn, chân khí lưu chuyển, kiếm quang phân hóa, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh sáu. Trong chớp mắt, khắp thiên kiếm ảnh như mưa to chút xuống, hướng Trần Nhị Cầu phi đâm mà đi, Trần Nhị Cầu toàn thân chân khí bành trướng, Thái Huyền Kinh cho chân khí phòng hộ đã tăng lên tới cực hạn, trong tay kiếm gỗ tung bay, càng là phòng ngự giọt nước không loạn, bay đầy trời đâm mà đến kiếm quang đều là bị trong tay hắn kiếm gỗ đâm nát, bộc phát ra đinh thai nhức óc quanh mình, kiếm khí tán loạn bên trong, tại bốn phía lưu lại thủng trăm ngàn lô vết chém. Đó là cái gì kiếm? Vậy mà có thể đón lấy ta tàn quang kiếm quyết. Thái Dương vẻ mặt chấn kinh, chính mình phân hóa đi ra quang kiếm, mỗi một kiếm đều bám vào lên không chọn vẹn kiếm ẩn, có thể nói không gì không phá, kết quả lại bị một thanh kiếm gỗ cho toàn bộ đỡ được, mà kia kiếm gỗ vậy mà lông tóc không tổn hao gì, vậy tuyệt đối không phải một thanh phổ thông kiếm gỗ, so với thần binh lợi khí còn hơn. Nhìn thấy như thế tình huống, Thái Âm hít sâu một hơi, hai mắt nhắm lại, làm nàng lần nữa mở mắt lúc, trong mắt đã mất nửa điểm tâm tình chợt trờn, chỉ còn lại thuần túy lạnh băng kiếm ý, còn có quanh thân kia lan tràn ra thấu xương băng hàn, nàng chậm rãi giơ lên trong tay kiếm, mũi kiếm trực chỉ thương khung, Thái Âm kiếm vũ. Băng hàn thấu xương khoảnh khắc theo trong cơ thể nàng lan tràn ra, khiến quanh thân trong nháy mắt đều là ngưng kết thành băng, hoa lệ hàn băng kiếm quang lập lòe, nở rộ băng lam kiếm mang lên không, đâm thẳng thiên cung, kiếm mang những nơi đi qua, mây mù lui tán, dường như liền không gian cũng vì đó ngưng kết. Giờ phút này, đám người hoảng sợ phát hiện, trong cơ thể của bọn họ chân khí đều là nhận lấy thấu xương kia băng hàn ảnh hưởng, biến chậm chạp, vận công lên không ở đẳng kia a thông thuận, ngay cả huyết dịch cũng là dần dần đông kết, phản phất giống như đến từ linh hồn hàn ý khiến cho bọn hắn run lẩy bẩy, hành động biến chậm chạp, chân khí phòng hộ cũng hoàn toàn vô pháp phòng ngự cái này băng hàn thấu xương, nguyên một đám trên thân đều là kết lên băng tinh. Lạnh quá a. Chân Nhị Cầu thở ra một ngụm đều là biến thành xương trắng, cũng may Thái Huyền Kinh chặn lại vậy đến tự cực hàn chi khí xâm nhập, nhường hắn hành động cũng không nhận được ảnh hưởng gì. Chịu chết đi. Thái Âm quát lạnh một tiếng, kiếm trong tay ép xuống cung trạm, lạnh băng kiếm mang khoảnh khắc theo thiên khung hạ lạc, hóa thành một vệt màu băng lam quang ảnh, lóe lên mà xuống. Một kiếm này không thể coi thường, Trần Nhị Cầu cũng là cảm thấy nguy cơ giáng lâm, lúc này hét lớn một tiếng, toàn thân chân khí tăng vọt, một vệt hư ảnh theo thân thể của hắn hiện hiện, Ma Lâm. Chân khí điên cuồng bốn phía, bao khỏa toàn thân, sau đó chính là nhìn thấy thân thể của hắn cấp tốc bành trướng, trong nháy mắt hóa thành một cái cao đến trăm trượng màu đỏ thâm cự nhân, một thân áo giáp uy phong lẫm lẫm, cầm trong tay cự hình một kiếm đứng ngạo nghễ tại thế, khí tức càng là kinh khủng tuyệt luân. Đây là Thiên Ma kiếm pháp cảnh giới tối cao, thứ năm Ma Lâm người thi triển nhưng tại trong thời gian ngắn thu hoạch được gần như vô địch phòng ngự cùng lực lượng. Đương nhiên, nếu như người công kích vượt qua nó có khả năng tiếp nhận phạm vi, vậy nó liền không lại vô địch, liền giống với Độc Cô Hồng đối mặt kiếm đế. Kết một tiếng vang dọn, chạm xuống hàn băng kiếm khí phảng phất giống như đóng băng thế giới, đóng băng phía dưới tất cả, chúng chiêu màu đỏ thấm cự nhân, cũng là ở đằng kia hàn băng kiếm quang chém xuống bên trong, bị ngưng kết thành một tòa băng điêu. Những cái kia thụ thương không kịp chạy trốn các phái cao thủ cũng đều là bị che kín trong đó, khoảnh khắc thành một tòa băng điêu, sinh cơ hoàn toàn không có. Một kiếm này trực tiếp cướp đi hai mươi mấy vị tiên thiên cường giả tính mệnh, khiến các phái cao thủ hao tổn hơn phân nửa. Nhị Cầu thúc, mắt thấy Trần Nhị Cầu thi triển Ma Lâm hình thành thiên ma cũng là bị đông cứng, đại nha cả kinh thất sắc, chính là muốn tiến lên nghị cách cứu viện, cũng là bị Khúc Trường Ca ngăn lại, đừng xúc động, đại nha, người đi cũng là tặng không, tin tưởng đại sư minh a, hắn sẽ không có chuyện gì. Đại đương gia, cố lên a, giết chết bọn chúng. Đàn đầu thì là giật ra giọng thét lên lên tiếng, tựa như thụ đàn đầu thét lên ảnh hưởng, kia đóng băng to lớn băng điêu bỗng nhiên ca một tiếng, dạn nứt ra. Sau đó tiếng vang liên miên bất tuyệt, khe hở càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn, cuối cùng tại đại nha bọn người ngạc nhiên nhìn soi mói, tầng băng hoàn toàn vỡ vụn ra, một lần nữa lộ ra thiên ma kia khôi ngô anh tuấn thân ảnh. Trong tay cự hình một kiếm hoành không, một cái phách trạng, trực chỉ Thái Âm Thái Dương. Hai người cuống quýt lách mình tránh đi, cự hình một kiếm khoảnh khắc lột nửa cái đỉnh núi, ầm ầm tiếng vang bên trong, toàn bộ sơn phong đều là kịch liệt lay động, trong lúc nhất thời núi đá đổ sụp, tựa như toàn bộ sơn phong đều như muốn sụp đổ đồng dạng. Một kiếm không thành, kiếm ma trở tay lại là một kiếm, tốc độ nhanh chóng, chi nhanh nhẹn, tới thân thể khổng lồ hoàn toàn không cùng nhau xứng đôi, không bị ảnh hưởng chút nào. Kiếm quang trung điệp, đáng sợ phong mang chỉ làm cho Thái Âm, Thái Dương hai người né tránh không ngừng, cả ngọn núi cũng là ở đằng kia cự hình một kiếm vung chém xuống, đổ sụp không ngừng, tính cả kia trong cái khe cửa hang cũng đã dần dần hoàn toàn bại lộ đi ra. Càng khiến người ta khiếp sợ là, dù là cự hình một kiếm kiếm quang chém chúng kia cửa hang phụ cận núi đá, lại cũng khó mà tạo thành chút nào vết thương đến, tựa như nơi đó thạch phong không gì không phá, căn bản không nhận bất kỳ thương tổn gì ảnh hưởng. Đã không tổn thương được nơi đó, Trần Nhị Cẩu liền không có chói buộc, buông tay buông chân đối với Thái Âm Thái Dương chính là một hồi cùng truy chém mạnh, mặc cho Thái Âm Thái Dương thi triển tất cả bộ liếng, lại cũng vô pháp phá vỡ kia kiếm ma phòng ngự, trong lúc nhất thời, thẳng chém vào hai người liên tục bại lui, đúng là dần dần đã rơi vào hạ phong. Như thế cảnh tượng khó tin, trực tiếp đem Nhậm Thiên Hoành bọn người nhìn trợn mắt hốt hồn, kia là Thiên Ma kiếm pháp đệ ngũ thức ma lâm không sai a. Ứng, hẳn là a. Hoắc Thu nuốt xuống miệng nước bọn, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Là, vì sao lại mạnh như vậy? So với Độc Cô Hồng người sáng lập kia thi triển ra uy lực còn muốn cường hoành hơn. Nhất là kia phòng ngự, hai tên nửa bước nhập đạo cảnh, vậy mà lấy nó thúc thủ vô sách. Hơn nữa đều đã lâu như vậy, hắn vậy mà không thấy chút nào vẻ mệt mỏi, như cũ dũng mãnh như lúc ban đầu. Dù là Độc Cô Hồng, cũng không kiên trì được lâu như vậy a. Tên kia chân khí chẳng lẽ là hang không đáy sao? Cái này thật chỉ là tiên thiên đệ nhị cảnh thực lực sao? Khả năng cùng hắn công pháp có quan hệ a. Nhậm Thiên Hoành ánh mắt sáng ngời, trong mắt có một vẻ tham lam khát vọng hiện lên, công pháp của hắn, khả năng chính là cái kia trong truyền thuyết tuyệt thế thần công. Đám người nghe vậy, trong mắt nhao nhao toát ra vẻ tham lam, hận không thể lập tức ra tay, cầm xuống Trần Nhị Cẩu, theo trong miệng hắn bức bách ra tuyệt thế thần công phương pháp tu luyện. Chỉ là, ý nghĩ này vừa mới phát lên, chính là bị bọn hắn bắt bỏ, dù sao, kia Tiêu Giao phái trưởng môn, thật là một kiếm miểu sát Độc Cô Hồng tồn tại a. Là cùng Ngọc Chân Nhân nổi danh nhập đạo cảnh cường giả, hơn nữa, hiện tại xem ra, vẫn là một gã thân có tuyệt thế thần công nhập đạo cảnh cường giả, thực lực mạnh, so với Ngọc Chân Nhân khả năng càng hơn, như vậy tồn tại, ai dám đi trêu chọc? Kia đơn thuần muốn chết. Chương 130, ngưng chiến chương 130, ngưng chiến quá mạnh. Trần Nhị Cẩu biểu hiện ra sức chiến đấu, lần nữa đổi mới kiếm vô song bọn hắn nhận biết, tiên thiên đệ nhị cảnh, vậy mà để ép hai vị nửa bước nhập đạo đang đánh, đây là yêu quái gì à? Quả thực cùng tiên phương dạ đàm đồng dạng không thể tưởng tượng nổi. Từ Thái Huyền Kinh thi triển ra ma lâm vậy mà cường đại đến tận đây. Khúc Trường Ca lúc này cũng đã rung động trái tim trực nhảy, hắn lại một lần nữa rõ ràng cảm nhận được Thái Huyền Kinh cường đại. Bởi vậy có thể thấy được, sư phụ của bọn hắn lại sẽ có mạnh cỡ nào. Đáng chết, cung cấp khổng lồ như vậy thân thể, tiêu hao hẳn là rất đại tài đúng, vì cái gì gia hỏa này tới đến hiện tại cũng không thấy mảy may vẻ mệt mỏi. Thái Dương giờ phút này một thân chật vật, căn bản không dám ngạnh bính kiếm ma trong tay cự kiếm phong mang, bởi vì cự kiếm kia chính là kiếm gỗ kiếm ẩn biến thành, bọn hắn căn bản vô pháp phòng ngự, thần quang chính là ví dụ tốt nhất, một kiếm bị chém thành hai đoạn, nếu không phải tự mình kinh nghiệm, bọn hắn thực sự khó có thể tin, chỉ là tiên thiên đệ nhị cảnh, vậy mà bại hoàn toàn bọn hắn ba vị nửa bước nhập đạo cảnh, Khê Châu võ giả, coi là thật như vậy không thể tưởng tượng nổi sao. Mắt thấy vô pháp cầm xuống Trần Nhị Cẩu, mong muốn kéo dài thời gian tựa hồ cũng không có ý nghĩa, Thái Âm Thái Dương đành phải bỏ Trần Nhị Cẩu, đàng không mà lên, bay vọt chí cao không, sẽ không tiếp tục cùng hắn làm nhiều dây dưa. Cái này tức giận đến Trần Nhị Cẩu vung cự hình một kiếm, kia là nổi trận lôi đỉnh, ghê tởm. Quá hèn hạ. Vậy mà chạy bầu trời, có gan ngươi nhóm xuống tới tiếp tục đánh với ta a. Hai người không để ý đến, chỉ thấy Thái Âm đối với hư không ông quyền, Văn Quang trưởng lão, Kim Triều trưởng lão, thực sự thật có lỗi, chúng ta thực sự vô pháp bắt lấy bọn hắn. Hư không trầm mặc một lát, chợt thấy hai thân ảnh trống rông xuất hiện, bên trái lao giả nhìn về phía trước hư không, bình tĩnh mở miệng, Khê Châu cường giả, tạm thời khoát tay như thế nào? Tiếp tục đánh xuống, chúng ta ai cũng chiếm không được tiện nghi, nếu không, trước mở ra bảo khố, nhìn xem bên trong đến tuột cùng phải chăng có chúng ta cần có đồ vật, như thế nào? Nếu là không có, chúng ta ở đây liều mạng tranh đấu, chẳng phải là không tốt. Vừa dứt lời, đã thấy đỉnh đầu của mọi người, không gian có chút chấn động bên trong, bốn đạo thân ảnh cũng là trống rông xuất hiện, chính là Ngọc Chân Nhân, Triệu Tử Chân, Phong Dương Tử, Liệt Viêm bốn người, bọn hắn dĩ nhiên thẳng đến đều tại, không có hiện thân, chỉ là một mực tại cùng đối diện hai người kia lẫn nhau ngăn được, kia đúng là hai tên nhập đạo cảnh cường giả. Mắt thấy Ngọc Chân Nhân bọn hắn cũng là hiện thân, Dương Bá Thiên lúc này gầm thét lên tiếng, dừng tay. Các ngươi giết nhiều người của chúng ta như vậy, hiện tại liền muốn dừng tay? Không có cửa đâu. Văn Quang liếc xem Dương Bá Thiên một cái, vẻ mặt hờ hững, nếu không dừng tay, các ngươi chết người chỉ có thể càng nhiều, nhiều nhất các ngươi chỉ có một vị nhập đạo cảnh, mà bên ta lại là hai vị, nếu là khai chiến, ai thua ai thắng cũng chưa biết chừng, ta chỉ là không muốn bởi vì chúng ta chiến đấu phá hủy nơi này là phụ. Nói, nhìn về phía đối diện Tề Vũ Chân, ngươi cứ nói đi, Khê Châu Ngọc Chân Nhân. Dương Bá Thiên bọn người nghe vậy, đều là giật nảy mình, phía trên kia hai người đầu lại là nhập đạo cảnh. Lần này bọn hắn không dám lại nói cùng luôn, nhao nhao đưa ánh mắt nhìn về phía Ngọc Chân Nhân, chờ đợi quyết định của hắn. Tề Vũ Chân trầm mặt một lát, vẻ mặt thành thật nói, các ngươi có nghe nói qua Triệu Vô Cực người này? Triệu Vô Cực Văn Quang nhíu mày xuống, lập tức lại là giang hắn ra, tự nhiên là nghe nói qua, chúng ta có thể đến Khê Châu cũng đều do hắn mà ra. Tề Vũ Chân nghe vậy, hai mắt lập tức biến sắc bén, các ngươi bắt ở hắn? Tự nhiên không có, ngược lại là bởi vì Huyền Linh Cổ Ngọc, hắn tại chúng ta Huyền Môn đại náo một trận, một người độc đấu ba vị nhập đạo cảnh, còn có thể toàn thân trở ra, không thể không nói, các ngươi Khê Châu cường giả, quả thật làm cho người ký ức khắc sâu. Tề Vũ Chân, hắn bây giờ ở đâu? Sống hay chết? Không biết rõ, hắn tại bản môn truy sát hạ, tiến vào một cái bí cảnh, đến tận đây, tại không tin tức. Triệu Tử Chân nghe vậy, mắt lộ ra hung quang, xem ra, chúng ta nhất định trở thành tử địch. Tử địch? Tùy tiện. Văn Quang không thèm để ý chút nào, bất quá, có một chút nhất định phải giải thích rõ, là hắn chủ động tới trêu chọc chúng ta, muốn cướp đoạt trong tay chúng ta Huyền Linh Cổ Ngọc, cuối cùng bị chúng ta đánh chạy, đó cũng là hắn gieo gió gặt bão. Chúng ta cũng là nhìn hắn như thế để ý kia Huyền Linh Cổ Ngọc, cũng liền tuần tra hạ kia cổ ngọc lai lịch, cuối cùng phát hiện đầu nguồn đúng là tại các ngươi Khê Châu, lúc này mới bị sai phái tới nơi này. Các ngươi có thể đem chúng ta coi là cựu địch, chúng ta cũng là như thế, nếu là thật sự không muốn tạm thời dừng tay, mong muốn điểm thắng bại, chúng ta cũng tự nhiên phục hồi. Làm sao bây giờ, Ngọc Chân Nhân, muốn đánh sao? Liệt Viêm nhìn xem Tề Vũ Chân, bí mật truyền âm. Ba người các ngươi nếu là có nắm chắc có thể kéo lại một người lời nói, ta tự nhiên phục hồi, nếu là kéo không được, một khi đánh, kia những người khác coi như nguy hiểm. Ách cái này, cũng không biết bọn hắn tình huống thật như thế nào, nếu như giống như ngươi, đoán chừng chúng ta cũng đỉnh không được mấy chiêu. Nhìn kia ba vị nửa bước nhập đạo cảnh thực lực, đạo ẩn lĩnh ngộ coi như không tệ, đoán chừng hai vị này nhập đạo cảnh cũng sẽ không quá kém, khả năng có chút áp lực, bất quá ta phương không phải còn có một vị Tiêu Giao phái đại đệ tử sao, thật muốn đánh lên, chúng ta vẫn còn có chút phần thắng. Tề Vũ Chân nghe vậy, liếc xem Trần Nhị Cầu một cái, nhất là trong tay hắn cái kia thanh kiếm gỗ, kia kiếm gỗ bên trong ẩn chứa kiếm ẩn đã tiêu hao không sai biệt lắm, một khi hao hết, đối mặt một vị nửa bước nhập đạo đều quá sức, hơn nữa còn có ma giáo ở sau lưng nhìn chằm chằm, theo ý ta, tạm thời dừng tay như thế nào? Ma giáo? Ma giáo bây giờ còn có thể có gì xem như? Triệu Tử Chân vẻ mặt không hiểu. Tề Vũ Chân, căn cứ tin tức đáng tin, Điệp Luyến Cung Hoa Ma đã chỉnh hợp ma giáo, trở thành mới tổng giáo giáo chủ, nếu như ta đoán không sai lời nói, nàng khả năng đã đột phá tới nhập đạo cảnh. Cái gì? Liệt Viêm sắc mặt đại biến, đây là chuyện xảy ra khi nào? Nàng lại là làm được bằng cách nào? Dị thú? Tề Vũ Chân chỉ nói hai chữ. Liệt Viêm nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, lần trước Nhậm Thiên Hoành kế hoạch hắn cũng là có tham dự, chỉ là cuối cùng chính mình cũng không có lộ diện, kế hoạch liền đã kết thúc, dị thú chỗ cũng không giải quyết được gì, hắn bản còn tiếc nuối, lại là không muốn, cuối cùng lại bị kêu hoa ma hái được quả đảo. Cái này khiến hắn làm sao không giận. Phong Dương Tử vẻ mặt nghiêm trọng, nói như vậy, ma giáo bên kia cũng có một vị nhập đạo cảnh. Lấy Điệp Luyến Cung năm đó tao ngộ, lần này có thể phiền toái. Tề Vũ Chân thần sắc nghiêm túc, kỳ thật, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là bằng vào ta chờ thực lực, chỉ sợ rất khó cầm xuống con dị thú kia, đến lúc đó còn cần bọn hắn cùng nhau ra tay, ta lúc này mới đề nghị cùng bọn hắn tạm thời ngưng chiến. Triệu Tử Chân nghe vậy, lúc này vẻ mặt nghiêm túc nói, vậy thì tạm thời ngưng chiến a, cũng không thể nhường kia ma giáo cuối cùng làm hoàng tước. Bọn hắn cũng là bởi vì biết được nơi này có một đầu dị thú, mới tham dự vào, mục đích chính yếu nhất cũng là con dị thú kia, đột phá hiện hữu cảnh giới, gia tăng thọ nguyên mới là bọn hắn cấp thiết nhất, cái gì tuyệt thế thần công, đều không có dị thú tinh nguyên tới có lực hấp dẫn. Chương 131, Tiên Sơn Động Phủ. Chương 131, Tiên Sơn Động Phủ. Trung Mạch Sơn, Tiêu Giao phái. Tiêu Vũ nhìn trước mắt trong màn hình hình tượng, là vẻ mặt kinh ngạc, hai tên nhập đạo, ba vị nửa bước nhập đạo, tăng thêm trước đó được giải quyết cái kia, hết thảy bốn vị nửa bước nhập đạo, cái này Diễn Châu huyền môn, thực lực rất mạnh a. Bất quá nếu thật là đánh nhau, Trường Ca có thể ứng phó một vị nhập đạo cảnh, Ngọc Chân Nhân một vị, tăng thêm Nhị Cầu Tử đã phế đi đối phương một vị nửa bước nhập đạo, mà phe mình bên này, vẫn còn có Phong Dương Tử ba vị nửa bước nhập đạo, ưu thế vẫn là tại chúng ta bên này, liền sợ trước mắt nhìn thấy cũng không phải là Diễn Châu huyền môn tất cả thực lực. Thập Vạn Đại Sơn, Bàn Long Sơn, Ngọc Chân Nhân đã cùng Diễn Châu huyền môn Văn Quang trưởng lão đạt thành hiệp nghị đình chiến, cộng tham lục địa thần tiên bảo khố. Đã hiệp nghị đình chiến đã đạt thành, đối phương cũng là cứu kia kéo dài hơi tàn thần quang, cắt thành hai đoạn thân thể cũng đã bị bọn hắn khâu lại tiếp bề, chỉ là muốn khỏi hẳn, hiển nhiên không phải một sớm một chiều sự tình, cũng tương tự không có cái gì năng lực chiến đấu, thân thể đứt gãy, đã khiến cho hắn liền đan điền đều là đã mất đi khống chế, kinh mạch tự nhiên cũng vô pháp đang vận hành chân khí, có thể nói, võ công toàn phế, hiện tại tùy tiện một người đều có thể giết hắn. Mặc dù thân thể đã bị tiếp bề, nhưng cảm thụ được không hề hay biết hạ thể, thần quang nhìn về phía Trần Nhị Cầu ánh mắt tràn đầy phẫn nộ sát ý, Văn Quang trưởng lão, lấy ngài cùng Kim Triều trưởng lão thực lực, làm gì cùng bọn hắn nói chuyện gì hiệp nghị đình chiến, trực tiếp giết không phải tốt hơn? Miễn cho đêm dài lắm mộng. Văn Quang liếc xem thần quang một cái, trên mặt hiện ra ít có phẫn nộ, đều bị người phế đi, ngươi lại còn không đổi được ngươi kia tự đại ma bệnh. Trước đó giao hấn, chẳng lẽ còn không ăn đủ sao? Ta thần quang nhất thời nghẹn lời, không biết nên trả lời như thế nào. Văn Quang nhìn hắn một cái, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Khúc Trường Ca, đã sớm nói qua cho ngươi, không nên coi thường bất kỳ kẻ nào, chẳng lẽ ngươi liền không có phát hiện người kia dị thường sao? Hắn có cái gì không đúng? Thần quang không khỏi cũng là nhìn về phía Khúc Trường Ca. Tổn thương ngươi người kia kiếm gỗ, chính là hắn cho. Văn Quang vẻ mặt nghiêm túc nói, ta có thể theo trên người hắn, mơ hồ cảm nhận được một vệt hơi thở nguy hiểm, người này không hề giống nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Hắn đưa ra tạm dừng hiệp nghị, hơn phân nửa nguyên nhân cũng là bởi vì nhìn không thấu Khúc Trường Ca, lúc này mới không muốn tùy tiện từ đấu. Khê Châu người tà tính hắn đã từng gặp qua, không nói kia Triệu Vô Cực, liền trước mắt vị kia bất quá tiên thiên đệ nhị cảnh gia hỏa, chỉ là cầm trong tay một thanh kiếm ẩn ra chỉ kiếm gỗ, liền có thể lực gáp ba vị nửa bước nhập đạo cường giả, đây quả thực không thể tưởng tượng, hiện tại lại xuất hiện một vị liền hắn đều cảm giác được kẻ nguy hiểm, hắn tự nhiên không muốn tùy tiện khai chiến. Từ đấu, vậy cũng phải nhìn xem có hay không cái kia giá trị mới được, tuy nói cái này lục địa thần tiên bảo khố nghe rất dọa người, nhưng nói trắng ra là cũng chỉ là đã từng một vị lục địa thần tiên chỗ ở mà thôi, bên trong đến tột cùng có hay không đáng giá bọn hắn liều chết một trận chiến bảo bối vậy cũng phải thăm dò qua mới được. Đám người đều nghỉ ngơi đủ, đem trạng thái đều là khôi phục được đỉnh phong, Nhậm Thiên hoành thức thời đưa trong tay khay ngọc giao cho Ngọc Chân Nhân, hiện tại hai tên nhập đạo cảnh Diễn Châu người ở đây, hắn cũng không dám đem vật trọng yếu như vậy mang trên người mình, vạn nhất trở ra cùng bọn hắn xảy ra xung đột, hắn sẽ phải trở thành cái thứ nhất bị diệt đối tượng. Ngọc Chân Nhân cũng biết điểm này, cũng không có trì hoãn, tiếp nhận khay ngọc sau, đi vào bảo khố cửa động, tự mình đem khay ngọc khảm nạm tiến vào kia lỗ chìa khóa. Sát na ở giữa, đã thấy khay ngọc bên trên kỳ dị phù văn đều là phát sáng lên, tản mát ra hào quang chói sáng chiếu xạ tại cửa hàng phía trên thiên nhiên cư ba viên chữ lớn phía trên, sau đó làm cánh cửa phát ra trầm thấp tiếng oanh minh, chậm rãi hướng lên mở ra, hiện ra một đạo bốn lượn nông thôn động đường đến. Theo lý mà nói, cái này động đường đã ngàn năm qua không người ở lại, nhưng bên trong không khí như cũ tươi mát, không có một chút phủ bụi đã lâu cổ lao cảm giác, thở một hơi thật dài, chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng, tính cả chân khí trong cơ thể vận chuyển đều là biến thông thuận, so với trước kia tu luyện càng thêm thuận buồm xuôi gió. Cái này, tất cả mọi người hai mắt đều là sáng lên, bà bối. Trong này tuyệt đối có bà bối. Chỉ là trong không khí lưu lại dư hương, liền có như vậy công hiệu, có thể thấy được trong này bà bối tuyệt đối không ít. Đều cẩn thận chút, đề phòng Điểm Diễn Châu người. Ngọc Chân Nhân bí mật truyền âm một câu sau, dẫn đầu tiến vào động đường bên trong. Tâm bảo, tâm bảo, cảm giác thật kích động a. Đại nha lúc này hưng phấn khuôn mặt nhỏ đều là đỏ bừng. Khúc Trường Ca nghe vậy, nghiêm túc truyền âm, tỉnh táo chút, nơi này nguy cơ từ phía, tuyệt đối không nên chủ quan, nhất là những cái kia Diễn Châu người ở đại nha vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Theo xâm nhập, tia sáng càng thêm mờ tối, đám người biết, bọn hắn đã xâm nhập lòng đất, trong lúc bất chi bất giác, trước mắt rốt cục bị một vệ sáng ngời hấp dẫn, nơi đó chính là xuất khẩu. Nhìn thấy phía trước xuất khẩu, tất cả mọi người bước chân đều là không khỏi tăng nhanh không ít, sáng ngời càng ngày càng mạnh, thẳng đến đám người không thể không nheo mắt lại. Sau đó, theo Trần Nhị Cẩu bọn hắn đi ra động đường, cảnh tượng trước mắt để bọn hắn hoàn toàn ngây dại, trời ạ, nơi này, thật là trong lòng đất sao? Có người hét lên kinh ngạc, bởi vì trước mắt cảnh tượng thực sự quá mức rung động, cái này không phải cái gì lòng đất, hoàn toàn dường như tiến vào một mảnh mới tiên địa. Tiên sơn vần quanh, quỳnh lâu ngọc vũ, một cái to lớn thế giới dưới lòng đất tại trước mặt bọn hắn hiện ra. Cao vút trong mây tiên sơn vần quanh bốn phía, trên núi khảm nạm lấy vô số óng ánh sáng long lanh ngọc thạch, phản xạ đến từ mái vòm quan mang. Mà ở đằng kia mái vòm trung ương, khảm nạm lấy một quả to lớn bảo châu, như là thái dương giống như tản ra ấm áp mà hào quang chói lọi, chiếu sáng toàn bộ thế giới dưới lòng đất. Bảo châu phía dưới là một mảnh xen vào nhau thích thú quỳnh lâu ngọc vũ, mái cong vểnh lên sừng, vàng son lộng lẫy, tựa như tiên cảnh. Xung quanh là mênh mông vô bờ dược điển, chỉnh tề phân chia thành vô số khu khối, mỗi một khối đều trồng lấy khác biệt dược liệu. Nhìn trước mắt dược liệu, tất cả mọi người cảm giác kiết hầu phát khô, đầu gối như nhũn ra, trái tim bất tranh khí nhảy lên kịch liệt lên. Bởi vì nơi này mỗi một gốc dược liệu đặt ở ngoại giới đều là vô giới chi bảo, ngàn năm nhân sâm, vạn năm linh chi, bảy sát tuyết liên, thậm chí có thật nhiều chưa từng thấy qua linh dược, đó cũng là cái gì cần có đều có. Phong Dương Tử giờ phút này đều là bị nhìn thấy trước mắt cho kinh trụ, xác định nơi này là lục địa thần tiên chỗ ở, mà không phải thượng cổ thời đại tiên môn. Cái này Ngọc Chân Nhân giờ phút này cũng có chút ngộng, nhìn thấy trước mắt nghe thấy, xác thực càng giống thượng cổ tiên môn. Mà liên tại đám người bị cảnh tượng trước mắt rung động thật sâu thời điểm, Trần Nhị Cẩu cùng Đản Đầu đã giữ im lặng vận khí khinh công, bay nào tiến vào thuốc kia trong ruộng, trắng trợn ngắt lấy lên, ta, đều là ta. Đám người lúc này mới hoàn toàn bừng tỉnh, nhao nhao mắt lộ tham lam, thân hóa tàn ảnh, nào vào thuốc kia trong ruộng. Mọi người ở đây yên lặng tại tranh đoạt bảo dược bên trong lúc, một tiếng to rõ kêu to thình lình vang vọng toàn bộ lòng đất, sau đó, chính là nhìn thấy một cái to lớn bóng chim vẫy lấy hai cánh, xuất hiện ở đám người đỉnh đầu. Chương 132, Hoàng Điểu chương 132, Hoàng Điểu vạn năm linh chi là ta. Một gã áo bào đỏ đại hán cuồng tiếu phóng tới dược điện, trong tay cự phủ bổ ra cản đường Minh Nguyệt các trưởng lão. Cảm thụ được phần lưng truyền đến kịch liệt đau nhức, Minh Nguyệt các trưởng lão giận tím mặt, hổng trạch, ngươi an dám như thế. Trong tiếng gầm giống tức giận, đột nhiên phát động công kích, cùng bá đao môn trưởng lão chiến ở cùng nhau. Mắt thấy hai người quấn run ở cùng nhau, sau lưng mười mấy tên hắn phái trưởng lão nhao nhao dường ra khinh công, hướng thuốc kia ruộng phóng đi, trong mắt đều là tham lam. Đã thấy dược điền trung ương, một gốc toàn thân xanh biếc, trên phiến lá lưu chuyển lên kim sắc đường vân linh chi lặng lặng sinh trưởng tại một gốc khô một phía trên, phiến lá là kim, cái này lại là một gốc năm hơn vạn vạn năm linh chi, giờ phút này đang phát ra mê người linh quang, truyền thuyết, vạn năm linh chi, dù là nửa bước nhập đạo, chỉ cần ăn một mảnh, liền có thể tùy tiện đột phá bình cảnh, vận dưỡng tinh khí thần hồn, dùng võ nhập đạo. Hừ, các ngươi Thanh Sơn Tông lại cũng dám ngấp nghé như thế bảo vật. Ta nhổ vào. Cựu Lê Trại không tầm thường a. Một gốc vạn năm linh chi đã đưa tới hỗn chiến, cái gọi là võ lâm minh, tại thời khắc này hoàn toàn thành trò cười, trong mắt mọi người chỉ còn lại tham lam. Trường môn các phái đều là bởi vậy cũng là kìm nén không được, chuẩn bị xuống trận, một gốc vạn năm linh chi đủ để cho người đỏ mắt, cho dù là Triệu Tử Chân cái loại này nửa bước nhập đạo lao tổ cấp cường giả cũng đã ngao ngoe muốn động, bọn hắn thực sự không nghĩ tới, nơi này lại còn có cái loại này thiên tài địa bảo. Nhưng cũng may, có Ngọc Chân Nhân ở đây, bọn hắn nhẫn nhịn lại trong lòng ngao ngoe muốn động. Ngọc Chân Nhân nhìn xem kia một gốc vạn năm linh chi, cảm thấy cũng là chấn động, không muốn nơi này lại còn có loại bảo vật này, chỉ là dưới mắt một màn, nhường hắn khẽ nhíu mày, hắn thực sự không nghĩ tới, những danh môn chính phái này trưởng lão cao tầng, nguyên một đám đúng là không chịu được như thế, bảo vật sơ hiện, ghê tởm sắc mặt cũng đã bại lộ không nghi ngờ gì. Bất quá cái này cũng có trách, không nói bọn hắn, nếu không phải Triệu Tử Chân ba người vì ngại mất mặt, đoán chừng giờ phút này cũng đã nhịn không được động thủ. Diễn Châu người giờ phút này cũng là toát ra tham lam, bất quá, bọn hắn cũng không lập tức ra tay, không phải là bởi vì bọn hắn cao thượng đến mức nào, mà là bởi vì bọn hắn đang chờ đợi chuyện phát triển, muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Không ngờ, Ngọc Chân Nhân nghiêng đầu nhìn về phía Lãnh Vô Nhai, hắn biết, chính mình nên ra mặt ngăn trở, không phải chuyện tiếp tục như thế phát triển tiếp, đem vô pháp khống chế. Lãnh Vô Nhai im lặng tiến lên, quát lạnh lên tiếng, dừng tay cho ta a. Cũng không sợ người khác chê cười. Chỉ thấy hắn bạch đi tung bay vẻ mặt hờ hững, mày kiếm mắt sáng, quanh thân kiếm khí lượn lờ, những nơi đi qua, cỏ cây đều là chi né tránh, kiếm ý bén nhọn thúc đẩy đám người nhao nhao dừng tay lại. Lãnh Vô Nhai lạnh lẽo nhìn lấy đám người, vẻ mặt lạnh lùng, lúc này mới vừa tới cổng, các ngươi liền không nhịn được lộ ra ghê tởm sắc mặt sao? Thật sự là mất mặt. Đám người nghe vậy, lúc này mới đông nhiên tỉnh ngộ, nhìn xem Diễn Châu người kia vẻ mặt xem trò vui biểu lộ, đều là xấu hổ cúi đầu. Nhưng cũng có lòng người có khư phục, Lãnh Vô Nhai, đừng ở kia giả thanh cao. Đối mặt loại bảo vật này, đừng nói ngươi không tâm động, ngăn cản chúng ta, còn không phải ngươi cũng nghĩ chiếm làm của riêng. Lãnh Vô Nhai sắc mặt lạnh lẽo, chớp mắt xuất hiện ở đằng kia người trước mặt, kiếm quang trong tay lóe lên, người kia khoảnh khắc hét thảm một tiếng, ngã xuống vũng máu bên trong. Dương Bá Thiên thấy thế, giận tím mặt, Lãnh Vô Nhai, ngươi có ý tứ gì? Trên người là hắn Bá Đao môn một vị trưởng lão. Lãnh Vô Nhai vẻ mặt hờ hững, dám can đảm vô cớ bốc lên sự cố người, giết không tha. Đây là chúng ta Thượng Tam môn quy củ, ngươi có dị nghị? Dương Bá Thiên nghe vậy, bộ mặt tức giận, có thể cảm nhận được đến từ Thượng Tam môn những cao thủ cái kia bất thiện ánh mắt, cùng liếc xem mắt Ngọc Chân Nhân cùng Triệu Tử Chân ba người, lại là trong nháy mắt tỉnh ngòi, không còn dám nhiều lời. Lãnh Vô Nhai đảo mắt đám người một cái, vẻ mặt lạnh lùng nói, quyền phân phối sớm đã nói rõ, phàm là lại có quấy rối người, giết không tha. Nói, hắn cất bước tiến lên, hái gốc kia vạn năm linh chi, cũng giao cho Ngọc Chân Nhân. Ngọc Chân Nhân cẩn thận đem thu hồi, lạnh nhạt mở miệng, vì để tránh cho tranh chấp, thứ này liền từ ta đến tạm thời đảm bảo, chờ sau khi rời khỏi đây, tự nhiên luận công hành hưởng. Mắt thấy Ngọc Chân Nhân ra mặt, cũng tin tưởng Ngọc Chân Nhân là người, liền không ở nhiều lời. Diễn Châu người thì trầm mặc không nói, không biết rõ bọn hắn đang có ý đồ gì. Nhưng nhìn lấy còn tại trong ruộng thở hổn hển bận rộn thành nhị cậu cùng đàn đầu, Dương Bá Thiên lại là biểu thị ra bất mãn, còn có người không có dừng tay ý tứ, các ngươi liền mặc kệ quản. Lãnh Vô Nhai liếc xem một cái, vẻ mặt lạnh nhạt, ngươi nếu là đối kia trong ruộng củ cải cảm thấy hứng thú, thỉnh tùy ý. Ách, Dương Bá Thiên nghe vậy, không khỏi ngẩn ngơ, kia là củ cải. Giờ phút này, Khúc Trường Ca cùng Kiếm Vô Song đã im lặng nhìn trời, đại sư này mình cùng nhị sư mình cũng quá mất thể diện, các ngươi muốn hái cũng trộm hái một chút thuốc kia trong ruộng linh dược à, chạy tới trong ruộng nổ củ cải là cái quỷ gì? Còn có a, vì cái gì loại địa phương này sẽ có củ cải? Đại Nha lúc này cũng cảm thấy một hồi mất mặt, nhị cầu thúc, đạn đầu thúc, đừng rút, tranh thủ thời gian trở về. Gấp cái gì chờ chúng ta nổ xong lại nói. Chân nhị cầu cũng không quay đầu lại đáp lời, một lát sau, cùng đàn đầu mỗi người khiêng tê dần túi củ cải về tới trong đội ngũ. Nhìn xem hai người bọn họ mừng khấp khởi biểu lộ, Khúc Trường Ca ra mặt không khỏi kéo ra, nhưng cũng không có nhiều lời, cái này hai sư minh làm kỳ hoa sự tình thấy nhiều, cũng liền quen thuộc, bọn hắn thích thế nào dọn. Nhưng vào đúng lúc này, một tiếng to do kêu to vang vọng, bầu trời bỗng nhiên tối xuống, một cái to lớn bóng ma bao phủ toàn bộ dược điện. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái toàn thân kim hoàng, dương cánh mấy chục trượng cự điểu xoay quanh tại trên không, nó mỗi một phiến lông vũ đều lóe ra như kim loại quang trạch, hai mắt như đuốc, quan sát chúng sinh, hai cánh kích động, mang theo kịch liệt cương phong. Hoàng điểu, lại là trong truyền thuyết thượng cổ dị thú, hoàng điểu. Diễn Châu Kim Chiêu sắc mặt động dung, thanh âm bên trong tràn ngập kinh ngạc cùng vui mừng như điên. Kiếm Vô Song nhìn xem đỉnh đầu cự điểu, cầm kiếm tay cũng hơi có chút phát run, hắn chưa hề cảm thụ qua khủng bố như thế uy áp, kia hoàng điểu bèn bèn tồn tại, liền để chân khí trong cơ thể hắn cơ hồ ngưng kết. Liệt Viêm giờ phút này thì là vui mừng quá đỗi, ha ha ha, nơi này quả nhiên có dị thú tồn tại. Ngọc Chân Nhân, tin tức của ngươi quả nhiên không giả. Tề Vũ Chân sắc mặt nghiêm túc, lại là không giống Liệt Viêm bọn hắn lạc quan như vậy, mà là vẻ mặt nghiêm trọng, đỉnh đầu hoàng điểu mang cho hắn cảm thụ đều là cảm thấy một loại tim đập nhanh, cái này hoàng điểu thực lực chỉ sợ đã vượt rất xa hắn, quả quyết nhìn về phía Văn Quang mấy người, liên thủ ứng đối cái này hoàng điểu như thế nào. Nếu không, hôm nay chúng ta sợ rằng cũng đừng hòng còn sống rời đi nơi này. Tề Vũ Chân vừa dứt lời, liền thấy kia hoàng điểu phát ra một tiếng to rõ kêu to, hai cánh chấn động, cuồng phong được khởi, mười mấy tên tiên thiên cảnh cao thủ như lá rụng giống như bị thổi bay, tại trong cuồng phong bị xoắn thành huyết vụ. Một kích, vẹn vẹn chỉ là một kích, miểu sát mười mấy tên tiên thiên cao thủ, cái này hoàng điểu thực lực quả thực vượt quá tưởng tượng. Đã thấy hoàng điểu tại không trung nhìn xuống, nó cái kia kim sắc con ngươi chuyển động, khóa chặt tại Trần Nhị Cầu cùng đàn đầu trên thân. Chương 133, ba người nói VS hoàng điểu. Chương 133, ba người nói VS hoàng điểu. Há mồm lại là từng tiếng linh kêu to, hai cánh kích động ở giữa có năng lượng quang vũ ngưng tụ thành hình, khoảnh khắc như tên bắn mà ra, chỉ lấy Trần Nhị Cầu cùng đàn đầu mặt. Hai người thấy thế, kinh hãi, đều là lăn khỏi chỗ tránh thoát, đã thấy kia quang vũ bay vụt xuống đất, trên đó ẩn chứa năng lượng bỗng nhiên căng phồng lên đến, vang một tiếng, vậy mà nổ tung. Trần Nhị Cầu cùng đàn đầu khoảnh khắc chính là bị dư âm nổ mạnh cho đánh bay ra ngoài, liền đường lăn hơn 10 mét, vừa rồi ổn định thân hình, chật vật đứng dậy. Chỉ là hai người còn chưa từng thở ra hơi, lại gặp mấy viên quang vũ bay vụt mà đến, dọa đến đàn đầu bèo một tiếng, cưỡi tại Trần Nhị Cầu trên thân, đại đứng ra. Chạy a. Trần Nhị Cầu cũng không kịp nhiều lời, tứ chi cùng sử dụng, đem tác đạp như lưu tinh hiện ra cực hạn, thân hình thoát một cái, chớp mắt xuất hiện ở mấy chục mét có hơn, lúc này mới không quên quát mắng lên tiếng, ngươi mẹ nó không có chân a. Cưỡi ta làm gì? Ta khinh công không có ngươi tốt. hoa lại tới. Trần Nhị Cẩu sợ hãi đến quả quyết lại là một cái lấp mình, mau né. Kế tiếp lập tức biến thành Trần Nhị Cẩu tại bành bành anh minh bên trong, mang theo đạn đầu giống như ở đằng kia liên miên hỏa lực bên trong hiểm tử hoàn sinh. Những người khác sớm đã là dọa đến trốn được xa xa, nhưng cũng không thể không bội phục kia Trần Nhị Cẩu khinh công đến, vậy mà có thể ở đằng kia hoàng điệu truy sát hạ, mang theo một người hiểm tử hoàn sinh, mặc dù kia bị người cưỡi động tác nhìn không quá lịch sự. Chỉ là kia hoàng điệu vì sao lại hung hăng đuổi theo hai người đánh đâu? Đám người nhao nhao lộ ra vẻ nghi hoặc, thật kỳ quái, cái này hoàng điệu sao chuyên đuổi theo hai người bọn họ công kích? Chẳng lẽ cùng hắn hai sách theo kia hai bao tải củ cải có quan hệ? Đánh rắm, kia củ cải có thể là vật gì tốt? Muốn truy, cũng là truy Ngọc Chân Nhân a. Kia bạn Nam Linh Chi thật là ở trên người hắn. Kỳ thật Ngọc Chân Nhân lúc này cũng rất tốt kỳ, kia hoàng điệu làm sao lại chuyên đuổi theo hai người đánh? Muốn nói thật bởi vì trong dược điển linh dược, cái kia hẳn là truy hắn mới là, dù sao kia vạn Nam Linh Chi ở trong tay chính mình. Mắt thấy hoàng điệu truy không xong, đàn đầu ngẩng đầu, tức giận đến chỉ vào hoàng điệu cái mũi chỗ thùng đánh chửi, mẹ nó, chúng ta là câu dẫn nhà ngươi nàng dâu vẫn là sao? Sao liền chuyên đuổi theo chúng ta không thả? Đưa tay theo trong bao bố móc ra một cây củ cải đến, hướng không trung hoàng điệu đập tới. Hoàng điệu thấy thế, miệng rộng mở ra, đúng là trực tiếp đem kia củ cải hút vào trong miệng, nuốt vào bụng. Một màn này, lập tức đem xem trò vui đám người nhìn trợn mắt hốt mồm, a cái này không phải đâu. Chẳng lẽ những này củ cải là cái này hoàng điệu khẩu phần lương thực? Cái này. Hoàng điệu ăn củ cải. Đây cũng quá giật a. Màn hình bên ngoài Tiêu Vũ thấy cảnh này, đó cũng là vẻ mặt kinh ngạc, cái này hoàng điệu nên không phải bị kia lục điệu thần tiên nuôi sủng vật a. Đây là uy củ cải bị lớn. Bất quá, tại kinh ngạc qua đi, Tiêu Vũ sắc mặt lại là biến nghiêm trọng, bởi vì cái kia hoàng điệu thực lực thực sự quá mức cường đại, mặc dù hắn không có tại hiện trường, nhưng theo nó một kích miểu sát mười mấy tên tiên tiên đến xem, thực lực tối thiểu cũng có thể so với nhập đạo cảnh, tại tăng thêm dị thú được trời ưu ái thiên phú, Ngọc Chân Nhân bọn hắn chưa hẳn có thể cầm xuống. Ngọc Chân Nhân nhìn xem kia tại hoàng điệu công kích đến hiểm tử hoàn sinh Trần Nhị Cẩu cùng đàn đầu, vẻ mặt nghiêm túc, hắn đã sớm nhìn ra, theo bắt đầu hoàng điệu vừa ra tay, chính là miểu sát mười mấy tên tiên tiên đến xem, kia hoàng điệu hiển nhiên vẫn luôn đang đùa bỡn hai người, đem hai người họ xem như đồ chơi, không phải lấy Trần Nhị Cẩu thực lực, dù là có thần công mang theo, cũng tuyệt đối không thể tại hoàng điệu trong tay kiên trì lâu như vậy. Dù sao, kia hoàng điệu khí tức mạnh, liền hắn đều cảm thấy nguy hiểm cực lớn, coi như hắn liên hợp Diễn Châu hai vị khác nhập đạo cảnh, chỉ sợ cũng khó mà thủ thắng. Nếu như có thể, hắn cũng không muốn cùng cái này hoàng điệu xảy ra xung đột, dù sao dị thú được trời ưu ái, thực lực hơn xa đồng cấp, bình thường đều đến 5, 6 người vây công mới có thể thủ thắng. Nhưng Trần Nhị Cẩu cùng đản đầu hắn nhưng lại không thể không quản, hắn là chân chính cao nhân đắc đạo, chính nhân quân tử, đương nhiên sẽ không làm ra loại kia vứt bỏ tiểu bối mà không để ý chuyện đi ra. Bước ra một bước, Ngọc Chân Nhân chớp mắt xuất hiện ở kia Diễn Châu hai vị nhập đạo cảnh bên cạnh, hai vị, nhưng có biện pháp đối phó cái này hoàng điệu. Văn Quang thần sắc nghiêm túc, có thể thử một lần. Dị thú vốn là thưa thớt, huống chi vẫn là như thế một cái dị thú mạnh mẽ, nếu là có thể săn giết, chỗ tốt kia là không thể đo lường, thậm chí bọn hắn đột phá đều có hy vọng rồi, không có lý do từ bỏ. Ngọc Chân Nhân nghe vậy, quả quyết hướng môn phái khác đám người nhìn lại, các ngươi đều mau chóng rời đi nơi này, chiến đấu kế tiếp không phải là các ngươi có thể tham dự vào. Các phái trưởng lao các cao tầng nghe vậy, không có chút gì do dự, quả quyết hướng sau lưng động đường chạy như bay. Kia hoàng điệu thật là ra tay miểu sát hơn 10 người, để bọn hắn cùng dạng này quái vật đánh. Đây không phải là đơn thuần muốn chết sao? Bọn hắn đã sớm muốn chạy, làm sao cấp trên không nói gì, lúc này mới không có chạy mà thôi, bây giờ Ngọc Chân Nhân lên tiếng, vậy còn không tranh thủ thời gian trốn đi. Mắt thấy đám người lại muốn trốn, nguyên bản còn trêu đùa lấy Trần Nhị Cẩu hai người hoàng điệu trong mắt, đột nhiên toát ra rất có nhân tính hóa phẫn nộ đến, một tiếng thanh minh đinh thái nhức óc, hai cánh khẽ vỗ, bá một cái, đúng là thân như thuần di đồng dạng, ngăn khuất kia động đường trước đó, đầy trời năng lượng ngưng tụ thành vô số quang vũ, nhìn thấy người là tê cả da đầu. Động thủ. Ngọc Chân Nhân thấy thế, hai mắt ngưng tụ, quả quyết quát khẽ lên tiếng, vây tay một cái, vô số kiếm khí phóng lên tận trời, trực chỉ phía trước hoàng điệu. Văn Quang, Kim Chiêu cũng là đồng thời ra tay, một người đấm ra một quyền, kim sắc quyền kình hóa một đầu kim long gào thét nhào về phía bầu trời. Một người một thương nhanh đâm, thương ý hóa thành thực chất, dường như lưu tinh cực nhanh. Hoàng điệu đối mặt ba người công kích, trong mắt đúng là hiện lên một tia khinh thường, chỉ thấy nó nhẹ nhàng vỗ cánh, những cái kia nhìn như cường đại thế công khoảnh khắc như bọn biển giống như vỡ vụn. Sau đó, kia đầy trời quang vũ bay vụn, như màn mưa rơi xuống, bộc phát kinh khủng uy năng, những cái kia tiên thiên cảnh cao thủ kia là sắt bên liền bị tạc thành một mảnh huyết vụ, ngay cả Ngọc Chân Nhân bọn hắn đối mặt kia quang vũ công kích, cũng là bị đánh liên tiếp lui về phía sau, chỉ có thể mệt mỏi phòng bị, toàn thân khí huyết tức thì bị nổ quần quần không ngừng, cảm thấy rung động liên tục, cái này hoàng điệu thực lực mạnh, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng, vậy mà như thế tùy tiện liền hóa giải bọn hắn ba vị nhập đạo cảnh toàn lực một kích. Văn Quang hai mắt ngưng tụ, mắt lộ ra hung quang, xuất sinh này thật là có chút thực lực. Kiếm quyết trong tay một dẫn, kiếm khí như hồng, bám vào lấy kiếm ẩn búng chạm, nhưng mà lại là tại chạm đến hoàng điệu sắt vũ trong nháy mắt vỡ nát, vẹn vẹn chỉ để lại một chút nhỏ bé vết tích. Cái này hoàng điệu lông vũ phòng ngự thật là kinh người, liền kiếm ẩn cũng khó khăn tổn thương mảy may. Văn Quang sắc mặt ngưng trọng, dị thú được trời ưu ái thiên phú quả nhiên danh bất hư truyền. Mắt thấy trước mặt hoàng điệu lại là ngưng tụ ra đầy trời quang vũ, Ngọc Chân Nhân hai mắt ngưng tụ, lần nữa xuất kiếm, toàn thân chân khí hội tụ ở trong kiếm. Giờ phút này, thiên địa dường như đứng im, một đạo sáng chói như ngân hà kiếm khí trực trùng vào tiêu, sau đó như là thác nước chút xuống, đem hoàng điệu hoàn toàn bao phủ. Hoàng điệu dường như cảm giác được nguy hiểm, một tiếng thanh minh, cánh trái một cái, cùng kiếm khí kia trên không trung chạm vào nhau. Vâng anh! Một tiếng vang thật lớn, kiếm khí tứ tán, kích thích đầy trời đá vụn, hoàng điểu thân thể nhoáng một cái, kém chút từ không trung rơi xuống. Chương 134, kinh khủng hoàng điểu chương 134, kinh khủng hoàng điểu băng quang, Kim Chiêu thấy cảnh này, đều là giật mình. Bọn hắn công kích đều là bị tùy tiện hóa giải, kết quả Ngọc Chân Nhân công kích lại là kém chút đem kia hoàng điểu từ không trung đánh rơi, có thể thấy được kia Ngọc Chân Nhân thực lực mạnh. Có thể ở linh khí này thiếu thốn chi địa đột phá võ đạo chất cốc, quả nhiên không phải hạng người hời hợt. Văn Quang cảm thấy cảm khái một câu, nhưng cũng không muốn rơi xuống uy phòng, bị hạ thấp xuống, lúc này cười lớn một tiếng, ha ha ha. Xuất sinh lông lá, an ta một kiếm. Văn Quang chế rêu dường như chọc giận hoàng điểu, chỉ thấy nó phát ra một tiếng vang động núi sông rít lên, triển khai hai cánh, che khuất bầu trời kim sắc lông vũ long lánh như kim loại quang trạch, Văn Quang kiếm khí chạm tại trên người nó, chỉ kích thích một chuỗi hỏa hoa. Cái này lông vũ phòng ngự quả nhiên kinh người. Văn Quang trên không trung nhanh nhẹn lấp lóe thân thể, tránh thoát hoàng điểu lợi trảo, từ đấy lòng phát ra sợ hãi thán phục. Hoàng điểu trong mắt hung quang tăng gọn, há mồm phun ra một đạo chùm sáng màu vàng nóng, giống như laser đồng dạng tốc độ căn bản là để cho người ta khó mà phản ứng. Văn Quang chỉ tới kịp triển khai cương khí phòng ngự, trong lúc đội vã giơ kiếm đón đỡ, chính là ầm vang bị một màn kia chùm sáng đánh trúng, khoảnh khắc bay ngược mà ra, ầm vang đụng vào phía sau trên vách đá, bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng oanh minh. Nhưng để cho người ta cảm thấy rung động là, thụ như thế kinh khủng công kích, kia vách đá ngoại trừ chấn động không ngừng bên ngoài, vậy mà không có chút nào rạn nứt, thậm chí bị phá hư vết tích. Trong lúc nhất thời, Văn Quang bị dìm ngập tại cái kia kim sắc chùm sáng bên trong. Đợi đến chùm sáng tan đi, vừa rồi nhìn thấy Văn Quang theo kia trên vách đá bất lực ngã xuống đất, miệng mũi máu chảy, đã trọng thương. Văn Quang trưởng lão, ngươi không sao chứ? Kim Chiêu lách mình xuất hiện tại Văn Quang trước người, vẻ mặt ngưng trọng phòng bị phía trước kia che khuất bầu trời thân ảnh. Còn chưa chết. Văn Quang giãy giụa lấy đứng lên, trong mắt hung quang triển lộ, tốt ngươi dẹp cọp lông xuất sinh, lão hổ không phát huy, ngươi thật coi ta là con mèo bệnh à? Hắn một mực lưu thủ, chính là phòng bị Khê Châu người, kết quả tại hoàng điểu trong tay liên tiếp kinh ngạc, hiển nhiên là đánh nhau thật tình đến, cuối cùng là phải nghiêm túc làm thật. Kim Chiêu, không cần lưu thủ, trước giết chết xuất sinh này lại nói. Nói, Văn Quang kiếm quyết trong tay một dẫn, kiếm trong tay khoảnh khắc toát ra chói mắt ánh sáng màu đỏ, cả người cùng kiếm hợp hai là một, hóa thành một đạo xích sắc lưu quang đâm thẳng hoàng điểu mắt trái. Hoàng điểu hai cánh triển khai có thể đạt tới mấy chục trượng, lông vũ so huyền thiết cứng hơn, mỏ cùng lợi chảo có thể tùy tiện đánh xuyên sơn nhạc, nhưng là ánh mắt, có thể nói là nó duy nhất được điểm. Hoàng điểu cảm nhận được nguy hiểm, lần nữa miệng rộng mở ra, phun ra ra chùm sáng màu vàng nóng, cùng kia phi đâm mà đến quang kiếm ầm vang va chạm, kinh khủng dư ba hóa hủy diệt chấn động quyết tán, dự điện bị hủy hơn phân nửa. Thấy Nhậm Thiên Hoành bọn người kia là vẻ mặt đau lòng. Quang kiếm cùng chùm sáng trong lúc nhất thời đúng là trên không trung tiên trì không dưới, Ngọc Chân Nhân hơi có chút động dung, Văn Quang biểu hiện ra thực lực nhường hắn không khỏi có chút tâm tình nặng nề. Hoàng điểu mắt thấy công kích của mình bị chặn lại, quả quyết kích động hai cánh, ly khai mặt đất, móng trái rôi ra, đúng là sinh sinh bắt lấy Văn Quang nhân kiếm hợp nhất trôi này quang kiếm. Ken két. Kim thạch giao kích thanh âm đinh thai nhức óc, lại đương theo lấy chói tai vỡ vụn thanh âm vang lên, đã thấy kia quang kiếm lại là tại nó lợi chảo phía dưới, nổi lên từng đạo vết rách đến, Văn Quang sắc mặt trắng nhợt, khóe miệng khoảnh khắc tràn ra một tia máu tươi, hắn tại một chảo này phía dưới, rõ ràng lần nữa thụ trọng thương. Nhưng hắn thành công là Ngọc Chân Nhân cùng Kim Chiêu tranh thủ mấu chốt một cái chớp mắt. Ngay tại lúc này, Ngọc Chân Nhân hai mắt ngưng tụ, quả quyết ra tay, Thiên Đạo Chi Kiếm. Giờ phút này, Ngọc Chân Nhân trong mắt kiếm mang tăng gọn, kinh khủng kiếm ẩn tại kiếm trong tay bộc phát, phát ra hủy diệt sóng ánh sáng, vung lên ở giữa, đúng là vung ra một đạo ngang qua thiên địa màu xanh kiếm phong đến. Đây là tuyệt chiêu của hắn, cũng là hắn sáng lập Thiên Đạo Tông gốc rễ, là hắn tại kiến thức chính mình sư phụ kiếm đế sau, lĩnh ngộ trăm năm sáng tạo, là hắn tại kiếm đạo đại thành về sau kết tinh, tự hỏi tại uy lực bên trên, tuyệt sẽ không kém hơn kiếm đế. Đối mặt một kiếm này, Hoàng điểu chân chính cảm nhận được nguy cơ giáng lâm, toàn thân lông vũ đều là nổ tung, hai cánh khép lại hình thành kim sắc vũ thuẫn, kiếm thuẫn đụng nhau trong nháy mắt, toàn bộ lòng đất không gian cũng vì đó rung động. Dưới một kích này, bạn không thể phá vỡ vách đá vậy mà bắt đầu băng liệt, toàn bộ lòng đất không gian đều là biến lảo đảo muốn ngã lên. Má ơi, nơi này sẽ không đổ sụp đi. Đàn đầu hú lên quái dị, cưỡi tại Trần Nhị Cậu trên lưng, dùng sức đập một chút cái mông của hắn trứng. Đại đừng ra, chạy mau à, không phải muốn bị chôn sống rồi. Đám người thấy thế, đều là nhao nhao hướng kia động đường chạy tới. Có Ngọc Chân Nhân bọn hắn ngăn cản, những người này cuối cùng là có cơ hội chạy trốn. U. Mắt thấy lòng đất không gian bắt đầu đổ sụp vỡ vụn, Hoàng điểu hoàn toàn bị chọc giận, hai mắt trong nháy mắt biến xích hồng, dường như tiến vào cuồng bạo trạng thái, thân thể bên trên vậy mà hiện ra một vệ tiên linh chi khí, chảo bên trong quang kiếm mạnh mẽ bị nó đột nhiên bộc phát cho bắt nước cắt thành số tiết. Văn Quang một ngụm máu tươi phun ra, hiện ra thân đến, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, muốn chạy trốn, lại là chớp mắt bị Hoàng điểu chộp vào chảo bên trong, sắc bén lợi chảo khoảnh khắc đâm thật sâu vào thân thể của hắn, dù là có đạo ẩn hộ thân, như cũng vô pháp ngăn cản kia lợi chảo phong mang, bị tùy tiện xuyên thủng hắn thân thể, sinh cơ cấp tốc tan biến, mắt thấy là sống không thành. Một vị nhập đạo cảnh cường giả vậy mà liền như vậy vẫn lạc. Văn Quang trưởng lão, Kim Chiêu cả kinh thất sắc. Không tốt. Ngọc Chân Nhân cũng là sắc mặt đại biến, quả quyết quay người rời đi, lại là chợt thấy một cái cự trảo hướng chính mình chụp tới, tốc độ kia nhanh đến mức khó mà tin nổi, hắn cơ hồ bản năng thân thể nhoáng một cái, liền cảm giác ngực một vệt kịch liệt đau nhức truyền đến, bày biện ra ba đạo sâu đủ thấy xương kinh khủng miệng màu đến, thậm chí có thể nhìn thấy bên trong trái tim nhảy lên. T. Ngọc Chân Nhân khoảnh khắc hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy toàn thân một hồi băng hàn, trong nháy mắt đó, tử vong, đúng là cùng hắn gặp thoáng qua, Trường Xuân cựu chuyển điên cuồng vận chuyển, đã thấy bộ ngực hắn vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Cùng bạo về sau hoàng điểu, đúng là khủng bố như thế, trên người nó một màn kia tiên linh chi khí đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nó là nơi này bảo hộ linh thú? Kia lục địa thần tiên là chủ nhân của nó. Cái này một vệ tiên linh chi khí là nó chủ nhân giao phó cho. Cái này hoàng điểu, căn bản cũng không phải là bọn hắn có khả năng đi săn, đến trốn, không phải sẽ chết. Ngọc Chân Nhân không dám có chút ham chiến, thân thể nhoáng một cái, xuất hiện ở Trần Nhị Cầu bọn hắn trước mặt, một tay nhấc lấy một cái, dưới chân một chút, thân như thuấn di giống như hương kia động đường miệng lách mình mà đi. Ngay tại lúc tích tắc này, đã thấy một cái cự trảo chớp mắt tấn công mà xuống, bịch một tiếng vang thật lớn, đúng là mạnh mẽ tay cầm kia động đường miệng cho dâm đến đổ sụp, đường đi trong nháy mắt phá hỏng. Đáng chết, xuất sinh này lại còn có như vậy trí tuệ. Ngọc Chân Nhân hơi biến sắc mặt, thân thể nhoáng một cái, mau né hoàng điểu lớn mổ, sắc nhọn mỏ chim mổ tại cứng rắn mặt đất nham thạch, khoảnh khắc đánh xuyên núi đá, mặt đất đổ sụp rắn nước, triển lộ ra một đạo to lớn đen nhánh lô đen đến. Phía dưới này đúng là trống không. Ngọc Chân Nhân cơ hồ không chút suy nghĩ, chính là xách theo Trần Nhị Cầu cùng đạn đầu dứt khoát phi thân xông vào kia đen nhánh trong độc cầu. Chương 135, át chủ bài chương 135, át chủ bài u. Mắt thấy địch nhân biến mất tại cửa hang, hoàng điểu lập tức phát ra một tiếng phẫn nộ kêu to, đầu đột nhiên tiến vào địa động bên trong, mong muốn truy kích Ngọc Chân Nhân, đáng tiếc, toàn bộ thân thể đều là bị kết tại cửa hang, căn bản không chui vào loạn. Nó ra sức dãy rủa thân thể, một thân sắt vũ như lao, oanh minh bên trong, núi đá nổ tung, cửa hang tại nó dãy rủa vặn vẹo bên trong, càng lúc càng lớn, nhưng phía dưới không gian căn bản vô pháp dung nạp nó kia thân thể khổng lồ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngọc Chân Nhân ba người thân ảnh biến mất tại mí mắt của mình dưới mặt đất, mà nó lại bất lực. Cuối cùng, đành phải không cam lòng lùi về đầu, đưa ánh mắt nhìn về phía Kim Chiêu một đoàn người, cùng động đường miệng cách đó không xa Kiếm Vô Song mấy người, bởi vì lo lắng Trần Nhị Cầu cùng đàn đầu, cho nên bọn hắn cũng không cùng người khác cùng nhau rút lui, kết quả Trần Nhị Cầu hai người bị Ngọc Chân Nhân cứu đi, chính bọn hắn ngược lại đã rơi vào hiểm cảnh. Tiêu Vũ tại màn hình bên ngoài kia là thấy vẻ mặt nóng đội, Hoàng Điểu cường đại có chút vượt quá tưởng tượng, ngay cả một vị nhập đạo cảnh cường giả đều là vẫn lạc nó tay, nhưng ngoại trừ nóng đội bên ngoài, hắn cũng bất lực, hai bên cách xa nhau đâu chỉ vạn dặm xa, hắn có lòng cũng vô lực. Má ơi, không có đường lui, làm sao xử lý? Đại Nha nhìn xem Hoàng Điểu kia thân thể khổng lồ, kia là vẻ mặt khẩn trương, liền nhập đạo cảnh đều có thể tùy tiện giết sát, bọn hắn tại cái này Hoàng Điểu trước mặt, cái kia chính là một bàn đồ ăn, muốn dây dụ một chút đều không có cơ hội, đoán chừng một cước liền có thể đem bọn hắn dẫm đẹp. Kia địa động là duy nhất đường sống. Khúc Trường Ca vẻ mặt nghiêm trọng, nhìn về phía Ngọc Chân Nhân bọn hắn biến mất cửa hầm ngầm, đợi lát nữa ta đến ngăn chặn nó, các ngươi xem thời cơ nhảy đi xuống. Nói, một thân đạo ẩn bốc lên, thân thể bên trên hiện ra một cỗ bàng bạc chân linh chi khí, đem hắn cả người khí chất sấn thác mở mịt như tiên. Đây mới là Khúc Trường Ca chân chính thủ đoạn bảo mệnh, Khúc Thẳng Bình thật là đến gần vô hạn tại tiên tồn tại, xưng là nửa bước lục địa thần tiên cũng không đủ, một thân chân linh chi khí tại hắn lúc sắp chết, thật là tất cả đều phong tồn tại Khúc Trường Ca thể nội, đây mới là hắn giao phó Khúc Trường Ca chân chính bảo mệnh át chủ bài. Kim Chiêu cảm nhận được kia bỗng nhiên bay lên kinh khủng khí thế, không khỏi hướng Khúc Trường Ca bọn hắn nhìn bên này đi qua, khoảnh khắc sắc mặt đại biến, trong mắt để lộ ra một vẻ khó có thể tin rung động, tiên linh chi khí. Không đúng, là chân linh chi khí. Khó trách tiểu tử này mơ hồ cho ta một loại cảm giác nguy hiểm, không nghĩ tới lại còn có loại thủ đoạn này. Không muốn cái này nho nhỏ Khê Châu lại còn có vũ hóa cảnh cường giả. Bị Thái Dương vác tại sau lưng thần quang thấy không khỏi nuốt xuống miệng nước bọn, vẻ mặt chấn kinh, cái này Khê Châu người, quả nhiên không thể khinh thường, Văn Quang trưởng lão là đúng, ta không nên xem thường bọn họ năng lượng biến hóa, đại biểu cho cảnh giới thăng hoa, thực lực chênh lệch chính là ngày đêm khác biệt, hậu thiên trước kia là nội lực, tiên thiên cảnh tới nhập đạo cảnh vì chân khí, đột phá vũ hóa cảnh, chân khí liền sẽ thăng hoa là chân linh chi khí. Làm vũ hóa thành công, hóa phàm là tiên sau, chân linh chi khí liền sẽ thăng hoa là tiên linh chi khí. Hoàng Điểu đống nhiên bộc phát, chính là bởi vì kia một tia tiên linh chi khí, hiển nhiên cái này một tia tiên linh chi khí là lục địa thần tiên cảnh tiên nhân tồn tại cho nó thủ đoạn bảo mệnh. Kim Chiêu thu hồi ánh mắt, vẻ mặt nghiêm trọng, nhìn xem đã hoàn toàn mất đi sức sống Văn Quang, trong mắt lóe lên một vệt vẻ thống khổ, nhìn về phía trước mắt Hoàng Điểu ánh mắt đều là mang tới vô tận cứu hận, đáng tiếc, lấy thực lực của hắn bây giờ, căn bản là vô pháp chiến thắng trước mặt Hoàng Điểu, đành phải một tay khẽ hấp, đem Văn Quang thi thể hút tới trước mặt mình, trầm giọng nói, mang lên Văn Quang trưởng lão, ta tới cấp cho các ngươi mở đường. Thái Âm im lặng gật đầu, kéo Văn Quang, đem hắn cột vào phía sau mình đeo lên. Dù là người đã chết đi, tại cái này thời khắc xuống còn, bọn hắn vậy mà đều chưa từng từ bỏ đồng bạn của mình, cho dù là một cỗ thi thể. Kiếm Vô Song bọn hắn thấy đều là không khỏi sinh lòng một vẻ kính nể đến, xem ra bọn hắn cũng không xấu, chỉ là lập trường khác biệt mà thôi, nếu không phải địch nhân, khả năng sẽ còn trở thành bằng hữu. Người ta liên thủ, như thế nào? Kim Chiêu cầm trong tay trường thương, truyền âm cho Khúc Trường Ca. Khúc Trường Ca im lặng gật đầu, mặc dù vận dụng át chủ bài, nhưng đối mặt Hoàng Điểu, hắn như cũng cảm giác áp lực như núi, có thể có một vị nhập đạo cảnh cường giả tương trợ, tự nhiên không thể tốt hơn. Ta muốn lên. Các ngươi nhắm ngay thời cơ. Khúc Trường Ca khuyên bảo sau lưng đại nha, Kiếm Vô Song, Trần Giật ba người một tiếng, sát na ở giữa, một cô cổ lão mà bàng bạc lực lượng theo hắn đang điền chỗ sâu bộc phát, như là ngủ say cự long đống nhiên thức tỉnh, bao trùm toàn thân, sát na ở giữa, Khúc Trường Ca thực lực đạt được bộc phát thức tăng lên. Toàn thân tại thời khắc này đều là bị chói mắt thanh quang bao trùm, khí tức tới lúc trước đã hoàn toàn khác biệt, tóc dài không gió mà bay, trong mắt lưu chuyển lên đạm kim sắc quang mang, quanh thân còn quấn cổ lão mà tối nghĩa lạo vận, cho người ta một loại tiên phong đạo cốt cảm giác. Xuất sinh, đến chiến. Khúc Trường Ca bạo giống một tiếng, đưa tay, kiếm ẩn xen lẫn, với hắn trong tay tạo thành một thanh huyễn khốc quang kiếm, trên thân kiếm hiện ra lít nha lít nhít cổ lão đường vân. Hoàng Điểu hiển nhiên đã nhận ra uy hiếp, đồng tử màu vàng co rút lại thành dây nhỏ, hai cánh chấn động, đầy trời kim vũ như mưa to phóng tới, mỗi một phiến đều đủ để xuyên thủng sân nhạc. Khúc Trường Ca giơ kiếm ngay ngực, tay trái bấm niệm pháp quyết, quanh thân kiếm quang lưu động, huyền quang kiếm trận. Kim vũ đâm vào kiếm quang bên trên phát ra dày đặc tiếng leng keng, cũng bộc phát kinh khủng ánh minh, quang kiếm kịch liệt lắc lư, nhưng cuối cùng không có vỡ vụn, lại đỡ được hoàng điểu kim vũ oanh tạc. Thật mạnh ra hỏa. Mắt thấy Khúc Trường Ca ngạnh kháng hoàng điểu một đợt công kích mà không ngã, Kim Chiêu không khỏi sợ hai thán phục lên tiếng, dứt khoát từ trong ngực móc ra một cái huyết sắc đan dược nuốt vào, xem ra lão phu cũng không thể rơi vào người sau. Đan dược vào bụng, Kim Chiêu khí tức cũng bắt đầu tăng vọt, toàn thân bị một tầng cương khí kim màu đỏ ngòm nơi bao bọc, làm cho thực lực của hắn cùng phòng ngự đều là phóng đại, lách mình xuất hiện ở Khúc Trường Ca bên cạnh thân. Hai người đứng song vai, một thanh một hồng hai thân ảnh phóng lên tận trời, chủ động hướng hoàng điệu phát động liên miên công kích. Từ kiếm vẫn ngưng tụ thành hình quang kiếm, bám vào chân linh chi khí, có thể nói uy lực tuyệt luân, Khúc Trường Ca mỗi một kiếm cắt chém tại hoàng điệu trên thân đều là mang đi mảng lớn sắt vũ rơi xuống. Nhập đạo cảnh đều vô pháp phá vỡ sắc vũ phòng ngự, tại thời khắc này, vậy mà phá phòng. Hoàng điểu cảm giác nguy hiểm, một tiếng thanh minh, hai cánh kích động, sát na cương phong nổi lên một phía, một ngọn gió bích đông nhiên chấn động mà mở, trực tiếp đánh vào Khúc Trường Ca cùng Kim Chiêu trên thân, khiến hai người bọn họ như giống như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, mạnh mẽ té ngã trên đất, ném ra lao đại một cái hồ đến, một ngụm máu tươi phun ra, thụ thương không nhẹ. Có thể nương theo lấy Trường Xuân Cựu chuyển vận chuyển, Khúc Trường Ca toàn thân lục quang bốc lên, thương thế một lát tự chủ phục hồi như cũ, chẳng được bao lâu, chính là đầy máu nhảy lên, kiếm trong tay mang phóng đại. Đối với hoàng điểu chính là một kiếm vung chạm. Kim Chiêu toàn thân huyết khí phun trào, thả người theo cái hố bên trong nhảy lên, khỏe miệng mặc dù treo máu, lại cùng một người không có chuyện gì đồng dạng cùng Khúc Trường Ca cùng một chỗ phát động công kích, trường thương trong tay bộc phát một tiếng long ngâm, khoảnh khắc hóa thành một đầu huyết sắc du long, cùng Khúc Trường Ca cùng nhau đánh vào hoàng điểu trên thân. Chương 136, thần bí chi địa chương 136, thần bí chi địa hoàng điểu bị đau, thân thể khổng lồ tại hai người kia kinh khủng công kích đến, không khỏi nhoáng một cái, ở bang đụng vào phía sau trên vách đá, toàn bộ lòng đất không gian lần nữa kịch liệt lay động. Sóng xung kích càng là làm cho mặt đất liên miên nứt ra, hiện ra kinh khủng cảnh tượng. Mái vòm có đá vụn rơi xuống, nhưng theo viên kia sáng như ban ngày hạt châu dập dờn ra nặng nghề địa chi đạo ẩn, lão đảo muốn ngã lòng đất không gian lần nữa vững chắc, tính cả xung quanh dạn nước khe hở vậy mà thần kỳ giống như khép lại biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại lúc này, kiếm vô song một tiếng quát khẽ, mang theo đại nha bọn hắn hướng về nơi xa kia đổ sụp địa động tung càng mà đi. Có nửa bước nhập đạo cảnh giới thái dương cùng thái âm tốc độ rõ ràng càng nhanh, dù là có một người, cũng chỉ là mấy cái lát mình, cũng đã tung càng tại đất trong động. Trần Dật mắt sắc, đang toàn lực bắn gọn trên đường, đã thấy kia bởi vì chiến đấu xoay tròn dược điển bên trong, có mấy gốc hoàn hảo ngàn năm nhân sâm bại lộ bên ngoài, thuận tay nhét vào trong ngực. Đại Nha thấy thế, cũng là thuận tay theo một gốc không biết cây ăn quả bên trên lột xuống mấy quả đỏ tươi quả nhét vào trong túi, đi theo Trần Dật sau lưng, cùng nhau nhảy vào kia địa động bên trong. Các ngươi là thật gà tặc. Kiếm vô song nhìn xem hai người, đều có chút hối hận chính mình làm sao lại không nghĩ tới trải qua dược điển thời điểm thuận ít đồ đâu. Trần Dật lại là cười một tiếng, ta cầm ba cây, cái này gốc ngàn năm nhân sâm liền đưa cho sư minh a. Đại Nha, ta cũng hái được ba viên quả, cũng đưa ngươi một quả. Vậy làm sao có ý tốt? Kiếm vô song vẻ mặt khách khí, nhưng hai tay vẫn là thành thật tiếp nhận, cái này đều là đồ tốt, nếu có thể phục dụng, tất nhiên công lực phóng đại. Thái Âm Thái Dương hai người nhìn xem ba người vật trong tay, trên mặt có chút ý động, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống cũng không động thủ đi đoạn, dù sao Khúc Trường Ca biểu hiện ra thực lực quả thực để bọn hắn kiêng kỵ, có thể hay không bình yên rời đi, khả năng còn phải dựa vào bọn hắn, tự nhiên không còn dám đi đắc tội. Mắt thấy kiếm vô song bọn hắn thành công nhảy vào địa động, Khúc Trường Ca cảm thấy nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời, ngã xuống đất hoàng điểu phát ra một tiếng phẫn nộ tê mình, xoay người bay bật lên, một vệt chùm sáng theo trong miệng bay vụt, trực kích Khúc Trường Ca. Khúc Trường Ca đành phải lần nữa giơ kiếm ngay ngực, thi triển ra huyền thiên kiếm trận chùm sáng đánh vào kia ngăn khuất trước người quang kiếm phía trên, khoảnh khắc buộc phát ra kinh khủng oanh minh, xung quanh mặt đất sụp đổ, dựa điền mặt đất những vật này đều là bị nổ tận gốc. Phúc, Khúc Trường Ca một ngụm máu tươi phun ra, lại vô pháp hoàn toàn phòng ngự cái này chùm sáng mang đến kinh khủng uy năng, cả hai lẫn nhau căng thẳng bên trong, thể nội chân linh chi khí ngay tại cấp tốc tiêu hao, cảm thấy lập tức hiện lên thoái ý, đại nha bọn hắn đã rút lui, đến đi nhanh lên. Không thể cùng gia hỏa này tiếp tục chiến đấu đi xuống. Dư Quang liếc nhìn Kim Chiêu, đi. Khúc Trường Ca chỉ là cho hắn truyền âm một chữ, liền không còn bận tâm với hắn, khinh công toàn lực triển khai, thân hình mấy cái lấp lóe, chính là hướng kia địa động mà đi. Kim Chiêu nghe vậy, cũng là vội vàng đuổi theo. Mắt thấy địch nhân muốn chạy trốn, hoàng điểu giận tím mặt, một tiếng thanh minh, thân thể khổng lồ đáp xuống, so với thần binh còn muốn sắc bén lợi trảo hóa thành một đạo bóng đen hướng về hai người bắt xuống dưới. Hai người khinh công hiện ra cực hạn, tại cự trảo phía dưới, liên miên né tránh, cuối cùng dưới chân mặt đất không chịu nổi hoàng điểu lợi trảo công kích. Không ngờ là đổ sụp ra một đạo to lớn địa động đến. Khúc Trường Ca hai người thấy thế, quả quyết nhảy vọt nhảy xuống. Mắt thấy địch nhân đều là theo dưới mí mắt của mình chạy trốn, hoàng điểu lập tức phẫn nộ tại mặt đất một hồi mánh mổ, vô kiên bất tồi mặt đất nham thạch tại nó kia khai sơn phá thạch mỏ chim hạ tùy tiện bị mở rộng, mặt đất liên miên đổ sụp. Mắt thấy toàn bộ địa động thế giới đều là tại phát cuồng hoàng điểu trong công kích, bắt đầu lảo đảo muốn ngã lên, đỉnh đầu viên kia thần bí minh châu lần nữa phát ra một vệt thần kỳ đạo vận, vững chắc địa động thế giới đồng thời, dĩ nhiên khiến đến kia phát cuồng hoàng điểu dần dần bình tĩnh lại. Mái vòm minh châu đạo vận mọc lan tràn, hình như có địa chi pháp tắc giáng lâm, thần kỳ một màn đã xảy ra, đã thấy kia dạng nước đổ sụp mặt đất vậy mà tự chủ lại sinh ra kia vô kiên bất tồi nham thạch, một lát thời gian, bản mấp mô mặt đất vậy mà khôi phục được hoàn hảo như lúc ban đầu, chỉ có kia phá hư dược điển, biểu hiện ra nơi này vừa mới trải qua một trận đại chiến. Hoàng điểu ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng tê minh, nghiêng đầu nhìn thoáng qua đám kia trên núi cung điện, đi vài bước, cứ như vậy nằm sấp tại động đường miệng, tới ôm cây đợi thỏ. Nó quá thông minh, biết nơi này là lối ra duy nhất, bất luận những người kia thế nào ẩn nút, mong muốn ra ngoài, cuối cùng đều phải đi qua nơi này, hắn chỉ cần giữ vững nơi này, những người kia liền không chỗ có thể trốn. Lòng đất động đường bên trong, Kim Chiêu nhìn xem đỉnh đầu kia đã khép lại như lúc ban đầu mặt đất, sắc mặt nghiêm túc, cảm thấy nhẹ nhàng thở ra đồng thời, bất lực ngồi ngay đó, giờ phút này, cưỡng ép cắn thuốc hiệu quả đã đến, tác dụng phụ phản phệ bắt đầu. Da của hắn mặt ngoài hiện ra giống mạng nhện vết máu, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn đổ sứ. Khúc Trường Ca liếc mắt nhìn hắn, không để ý đến, theo động đường cấp tốc tiến lên, mong muốn cùng Kiếm Vô Song bọn hắn tụ hợp. Màn hình bên ngoài, Tiêu Vũ mắt thấy đại nha bọn hắn đều là thành công đào thoát, cũng là nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy cũng là âm thầm cảm khái, cái này bí cảnh mạo hiểm quả nhiên nguy hiểm, hắn không có cùng theo đi, quả nhiên là đúng. Mạo hiểm kia là đồ đệ sự tình, xem như sư phụ, hắn chỉ cần âm thầm phát dục là đủ rồi. Chỉ là, bất quá thời gian trong nháy mắt, đã thấy đại nha bên cạnh thân Kiếm Vô Song bọn hắn đều là biến mất không thấy. Tiêu Vũ thấy thế, cực kỳ ngạc nhiên, chuyện gì xảy ra? Thế nào thời gian trong nháy mắt, người đều biến mất không thấy? Hắn vội vàng hoán đổi Kiếm Vô Song thị giác, lại là phát hiện, hắn vẫn là tại một chỗ động đường bên trong, chỉ là bên người cũng mất những người khác thân ảnh. Hoán đổi chân giật, chân nhị cầu bọn hắn thị giác, phát hiện bọn hắn đều là bị tách rời, độc thân xuất hiện ở một chỗ quỷ dị động đường bên trong. Thật quỷ dị địa phương, kia động đường không gian tựa như vật sống đồng dạng, vậy mà tại trong lúc bất chi bất giác, đem bọn hắn tất cả mọi người là ngăn cách mở. Tiêu Vũ cực kỳ chấn kinh, kia lòng đất không gian xác thực rất quỷ dị, không hổ là cùng tiên dính liễu quan hệ độc phủ, vậy mà tràn ngập huyền huyễn sát thái. Tiêu Vũ tâm niệm vừa động, đại nha đám người thị giác đều là cái chăn phân chia một cái đi ra, lấy mấy cái khác biệt hình tượng hiện ra tại trong màn hình. Ngay tại tất cả mọi người mê thất tại kia động đường bên trong, tìm kiếm đường ra thời điểm, đã thấy Trần Giật chỗ hình tượng biến đổi, trước mặt hắn xuất hiện một cánh cửa, xuyên qua môn hộ, trước mắt hình tượng rộng mở trong sáng, phía trước, vậy mà xuất hiện một tòa nhà gỗ, nhìn rất là bình thường. Chỉ là tại nhà gỗ một bên, đứng thẳng lấy một tấm bia đá, kể trên mấy khỏa cứng cáp hữu lực chữ lớn, người có duyên nhập. Chữ viết bên trong mơ hồ lộ ra một loại nào đó đạo vận, hiển nhiên xuất từ cao nhân trí thủ. Tiêu Vũ thấy cảnh này, hai mắt không khỏi sáng lên, không hổ là nắm giữ nhân vật chính mệnh cách ra hỏa. Hắn chẳng lẽ phát hiện gì rồi truyền thừa chi địa? Giờ phút này, Trần Giật trái tim cũng là bất tranh khí nhảy lên kịch liệt lên, hắn mơ hồ có loại cảm giác cơ duyên của mình chẳng lẽ tới. Chương 137, truyền thừa chương 137, truyền thừa giấu trong lòng nhảy lên kịch liệt tâm, Trần Giật hướng về phía trước nhà gỗ đi đến, đã thấy nhà gỗ xung quanh có cây thanh thúy tươi tốt, kỳ hoa dị thảo cảnh cùng nhau nở rộ. Đúng là làm đến nơi này linh khí đều là biến dư giả không ít. Một đầu thanh tịnh dòng suối nhỏ róc rách chảy qua, tại bên khe suối, một tòa đơn giản nhà gỗ nhỏ lặng lặng đứng sừng sững lấy, nóc nhà bao trùm lấy thật dày rêu xanh, hiển nhiên đã tồn tại nhiều năm. Trần Giật cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận nhà gỗ, phòng trước có một phương bàn đá, phía trên bày biện một bộ đồ uống trà, trong chén trà còn có nửa ngọn trà xanh, dường như chủ nhân vừa mới rời đi không lâu. Trần Giật thấy rất là ngạc nhiên, bởi vì hắn biết, nơi này chính là tồn tại ngàn năm lâu, kết quả cái này nửa ngọn trà xanh vậy mà đều còn chưa bốc hơi, cũng không thấy có cho bụi dày đặc. Chẳng lẽ nơi này còn có người ở lại không thành? Có ai không? Trần Giật lúc này ôm quyền chào, không người nhẹ giọng kêu gọi, đáp lại hắn cũng chỉ có yếu ớt tiếng vang. Liên tục xác nhận không ai chữa sau, Trần Giật lúc này mới thận trọng đẩy cửa vào. Trong phòng bày biện cực kỳ đơn giản, một chương giường gỗ, một cái giá sách, treo trên tường một bức chữ, thượng thư nói một chữ này, bút lực hùng hồn, hình như có vô tận đạo ẩn ẩn vào trong đó. Trên giá sách điển tịch sắp xếp chỉnh tề, Trần Giật tiện tay gỡ xuống một bản, chỉ thấy bìa bốn chữ dường như rắn đi du long, tràn đầy một loại nói bất bị, bản thảo kinh một. Lật ra nhìn kỹ một hồi sau, phát hiện bên trong ghi lại vậy mà tất cả đều là dược liệu tên, có hiệu quả chú thích, càng có bức họa đánh dấu. Trần Giật hai mắt không khỏi sáng lên, đây tuyệt đối là đồ tốt, vội vàng theo trên giá sách cẩn thận tra xét một hồi, phát hiện cái này bản thảo kinh hết thể có 5 bản, theo bản thảo kinh 1 tới bản thảo kinh 5 1 tới 4 đòn ghi chép chính là tất cả bình thường thảo dược, bản thảo kinh 5 thì là ghi chép trên đời này tất cả linh dược. Hắn lại là tại trên giá sách một hồi tìm kiếm, phát hiện đại đa số đều chỉ là bình thường sách báo, hữu dụng, cũng chỉ có cái này 5 bản bản thảo kinh. Đang lúc thất vọng lúc, ánh mắt cũng là bị nơi hẻo lánh trên giá gỗ đặt vào hai vật hấp dẫn, kia là một bản bí tịch cùng một thanh kiếm, hắn cuốn quýt đi qua xem xét, đã thấy cổ tịch địa viết đạo nguyên đồng lưu bốn khỏa cổ phát chữ lớn. Nhìn xem cái này bốn khỏa chữ, chẳng biết tại sao, Trần Giật chỉ cảm thấy trái tim kịch liệt nhảy lên, không cần nhìn hắn đều biết, đây tuyệt đối là một bộ khó lường tuyệt thế công pháp. Sau đó ánh mắt chuyển di, nhìn về phía thanh kiếm kia, đã thấy thân kiếm toàn thân thanh bích, thân kiếm trong suốt như băng, chỗ chuôi kiếm cuốn quanh lấy một đầu sinh động như thật long văn, có khác hai viên rồng bay phượng múa cổ triện, Long Nguyên. Lại là Long Nguyên kiếm. Trần Giật trong lúc nhất thời trừng lớn hai mắt, đây chính là trong truyền thuyết binh khí phổ xếp hạng thứ nhất thần kiếm, đương nhiên, kia là đã từng, bây giờ binh khí phổ sớm đã đổi mới thay đổi không biết bao nhiêu lần, theo Long Nguyên kiếm biến mất, nó đã sớm bị loại trừ tại binh khí phổ xếp hạng bên trong. Trần Giật tay run nhẹ nhẹ, hít sâu một hơi, cẩn thận từng ly từng tí đưa tay cầm lấy đạo nguyên đồng lưu ngay tại đầu ngón tay chạm đến trang sách trong nháy mắt, một dòng nước ấm bỗng nhiên từ trong sách tràn vào trong cơ thể của hắn, dọc theo kinh mạch đi khắp toàn thân. Trần Giật chỉ cảm thấy một cỗ trước nay chưa từng có lực lượng tại thể nội trào lên, trước mắt hiện ra vô số kiếm chiêu hình tượng. Phản phất có người trực tiếp đem võ học tinh yếu chút vào trong đầu của hắn, hắn không tự chủ được cầm lấy một bên Long Nguyên kiếm vung lên kiếm đến, mũi kiếm những nơi đi qua, không khí phát ra tiếng gào chát chúa. Đây là lục địa thần tiên truyền thừa. Trần Dật có chút khó có thể tin, hắn thực sự không nghĩ tới, chính mình vậy mà liền như vậy tùy tiện thu được truyền thừa, thực sự có loại cảm giác không chân thật. Chỉ là sau một khắc, hắn không tại nhiều muốn, ổn định lại tâm thần an tâm nhận lấy truyền thừa. Trong tay Long Nguyên kiếm theo hắn múa, đột nhiên thanh quang đại thịnh, Long Văn dường như xuống lại, một cỗ kiếm khí bén nhọn theo trong thân kiếm tản ra, theo cánh tay xông vào Trần Dật đan điền, cùng hắn nội lực trong cơ thể giao hòa. Ở đằng kia kiếm khí ảnh hưởng dưới, Trần Dật nội lực trong cơ thể bắt đầu đã xảy ra biến hóa kinh người, chậm rãi bị toàn bộ chuyển hóa thành chân khí, hắn vậy mà trực tiếp theo nhị lưu võ giả tấn cấp tới tiên tiên chi cảnh. Thật lâu, Trần Dật mở hai mắt ra, cảm nhận được tự thân biến hóa, hương phấn khỏe miệng của hắn đều kém chút nứt tới sau hai căn, thần tiên truyền thừa, tiên tiên chi cảnh, đạo nguyên đồng lưu tuyệt thế thần công. Ha ha ha, không nghĩ tới ta Trần Dật còn có cái loại này cơ duyên. Cùng lúc đó, Tiêu Vũ bên này, chúc mừng, đồ đệ của ngươi Trần Dật thành công lĩnh ngộ tuyệt thế thần công đạo nguyên đồng lưu tấn cấp tiên thiên hóa khí cảnh, ngươi thu hoạch được đến từ đồ đệ phản hồi, kiếm ẩn gia tăng một thành. Đồ đệ của ngươi Trần Dật đạt được kiếm tiên truyền thừa, lĩnh ngộ kiếm ý, thức tỉnh tiên thiên kiếm thể thu hoạch được đến từ đồ đệ phản hồi, ngươi đã thức tỉnh vô tận kiếm thể. Trong khoảnh khắc, Tiêu Vũ chỉ cảm thấy thể nội bước lên ra một cỗ thanh lương chi ý, hắn cảm giác được rõ ràng thân thể của mình đã xảy ra thay đổi nào đó, thể nội kiếm ẩn trực tiếp tăng lên không chỉ gấp hai, tính cả kiếm ý đều là biến càng thêm sắc bén lên, hắn cảm giác chính mình chỉ cần thi triển kiếm thuật, tiêu hao nhỏ đi, nhưng uy lực lại là tăng cường mấy lần. Tiện tay bung ra, kiếm mang bung chạm, tại mặt đất lưu lại một đạo nhỏ bé lại sâu không thấy đáy đen nhánh vết chém, Tiêu Vũ hai mắt không khỏi sáng lên, so bình thường uy lực, tối thiểu tăng cường gấp 5 lần, cái này vô tận kiếm thể bề ngoài như có chút như bức à. Cái loại này cùng với là thực lực của hắn trực tiếp tăng cường gấp 5 lần a. Tiêu Vũ lúc này là cảm khái không thôi, khó trách những cái kia nắm giữ thể chất đặc thù thiên kiêu có thể vượt cấp khiêu chiến, cái này thể chất chỗ tăng thêm chiến lực, quả nhiên kinh khủng a. Tiêu Vũ lần này càng thêm mong đợi, Trần Dật phản hồi đã thu được, kia Trần Nhị Cầu bọn người lại sẽ cho hắn dạng gì phản hồi đâu. Sau đó, Tiêu Vũ lại là khẽ nhíu mày, Trần Dật đạt được những vật này, có thể sẽ bị lấy đi, dù sao lúc tiến vào, liền đã nói rõ, để tránh tranh chấp, đoạt được chi vật, cuối cùng sẽ theo công lao phân phối. Theo lý thuyết, Tiêu Giao phái ra 5 khối ẩn linh cổ ngọc, mong muốn giữ lại Long Nguyên kiếm là tuyệt đối không có vấn đề, nhưng đạo nguyên đồng lưu bản này tuyệt thế thần công khả năng liền phải cùng hắn phái chia sẻ, nhưng người đều là tự tư, chính mình lấy được truyền thừa, dựa vào cái gì muốn cùng người chia sẻ? Nếu có thể đem những vật kia truyền tống tới liền tốt. Tiêu Vũ cảm thấy nghĩ như vậy, không nghĩ tới trong màn hình, đột nhiên nhiều hơn mấy cái công năng đến. Tiêu Vũ thấy thế, hai mắt không khỏi sáng lên, hệ thống này là theo ta tâm ý tới sao? Ta không muốn, ngươi liền không cho đúng không? Bên trong nhà gỗ, Trần Dật giờ phút này cũng là lâm vào xoắn xuýt, lo lắng cho mình sau khi rời khỏi đây, bí tịch trong tay cùng Long Nguyên kiếm có thể sẽ không gánh nổi, đang buồn rầu lấy, chợt thấy trước mắt một tia sáng hiện lên, một đạo hương nghĩ họa diện bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, nhìn xem hình ảnh kia bên trong người, Trần Dật trong lúc nhất thời khiếp sợ đều cả lâm lên, sư, sư phụ. Chương 138, kiếm địa chương 138, kiếm địa thập, tình huống như thế nào a? Sư phụ hình chiếu tại sao lại xuất hiện ở cái này? Đây cũng là thủ đoạn gì? Chính mình chẳng lẽ chúng cái gì huyền thuật không thành? Đang chờ Trần Dật âm thầm chấn kinh lúc, Tiêu Vũ lại là mở miệng, tiểu tử ngươi không tệ lắm, vậy mà thu được kiếm tiên truyền thừa, bất quá thất phu vô tội, ma ngọc có tội đạo lý ngươi hẳn là hiểu rõ, thứ này vẫn là đừng cho người khác biết tốt, tạm thời trước hết để cho vi sư giúp ngươi đảm bảo, chờ ngươi trở về sau, vi sư tại trả lại ngươi. Nói, chỉ thấy Tiêu Vũ tiện tay vung lên, đã thấy kia Long Nguyên kiếm đạo nguyên đồng lưu còn có bản thảo kinh ngũ quyển tự chủ lơ lửng mà lên, bay vào màn ảnh trước mắt bên trong biến mất không thấy gì nữa. Cái này, Trần Dật trong lúc nhất thời khiếp sợ trừng lớn hai mắt, thậm chí còn dùng sức quạt một ba chính mình, phát giác không phải nằm mơ cùng ảo giác về sau, trong lòng rung động chỉ có thể dùng tột đỉnh để hình dung. Song phương cách xa nhau đâu chỉ vạn dặm, sư phụ không chỉ có thời điểm nhìn chăm chú lên bọn hắn, thậm chí còn có thể cùng hắn đối thoại, cách không thủ vật, cuối cùng là cái gì thần tiên thủ đoạn a? Lục địa thần tiên. Sư phụ tuyệt đối là lục địa thần tiên không có chạy, nếu không phải thần tiên trong truyền thuyết, há lại sẽ cái loại này không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn. Phu phu một tiếng, Trần Dật quỳ, cung kính chào, đệ tử Trần Dật, bái kiến sư phụ. Đừng rêu rao, ngươi nên đi ra ngoài, đi địa phương khác nhìn xem, có lẽ còn có thể thu hoạch được cơ duyên. Tiêu Vũ nói, màn ảnh trước mắt đã biến mất không thấy gì nữa. Cung tiễn sư phụ. Trần Dật lần nữa giật đầu, mắt thấy trong phòng lần nữa khôi phục bình tĩnh, hắn lúc này mới đứng dậy, cẩn thận tại bên trong nhà gỗ tìm tòi một hồi về sau, phát hiện không còn gì khác, lúc này mới rời đi, đi ra nhà gỗ, đường cũ trở về. Hành tẩu tại động đường bên trong, Trần Dật cảm giác mỗi một bước đều nhẹ nhàng như vũ, thu hoạch được chuyển thừa sau, hắn ngũ giác đều là biến bén nhạy dị thường, hắn hiện tại không khỏi thi triển lên khinh công đến, tại động đường bên trong cấp tốc tiến lên. Một lát sau, phía trước xuất hiện một cánh cửa, hắn không chút do dự chính là vào tới, mở cửa, lại là kinh ngạc phát hiện, chính mình xuất hiện ở một gian trong lầu cát, đi ra lầu cát, phóng nhãn hạ nhìn, quen thuộc dược điển thu hết vào mắt, còn có cái kia to lớn nằm rạp trên mặt đất hoàng điểu. Trần Dật lúc này mới giật mình, hắn lại là xuất hiện ở trên tiên sơn trong lầu cát. Kia hoàng điểu tựa như cảm nhận được Trần Dật ánh mắt, trong mắt lộ hung quang, đống nhiên một tiếng hít dài, đúng là đằng không mà lên, mang theo kịch liệt của phòng, bay đến Trần Dật trước mặt. Trần Dật lúc này kinh hãi, xoay người bỏ chạy. Nhưng mà hoàng điểu tốc độ sao mà nhanh chóng, dù là thu hoạch được truyền thừa, vừa mới đột phá, Trần Dật cũng bất lực, mắt thấy Trần Dật liền bị hoàng điểu đẩy miệng mổ chết, đã thấy Trần Dật quanh thân đống nhiên quanh quẩn lấy nhàn nhạt kim quang, một thanh nhỏ bé quang kiếm với hắn thể nội thoáng hiện mà ra, ngăn quất hoàng điểu trước người. Hoàng điểu công kích động tác khoảnh khắc dừng lại, đối với kia quang kiếm phát ra liên tiếp vui vẻ kêu to, quang kiếm run nhẹ nhẹ xuống thân kiếm, veo một cái, lại là rút về tiến vào Trần Dật thể nội. Giờ phút này, hoàng điểu trong mắt địch ý giết hết, nghiêng đầu cẩn thận quan sát Trần Dật, tựa như muốn đem hắn hình dạng nhớ kỹ đồng dạng, lại giống là đang dò xét. Trần Dật căng thẳng thân thể, làm xong tùy thời chạy trốn chuẩn bị, trước đó cái này hoàng điểu bày ra kinh người sức chiến đấu, thật là đem một vị nhập đạo cảnh cường giả cho dây a, tới chiến đấu, hắn không hề nghĩ ngợi. Nhưng mà hoàng điểu sau một khắc cử động, lại là trực tiếp bắt hắn cho sợ ngây người, chỉ thấy hoàng điểu toàn thân đạo ẩn hiện lên, nó kia thân thể khổng lồ vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ, cuối cùng, vậy mà biến thành một cái chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay màu vàng chim nhỏ, với cánh bay xuống, nhẹ nhàng rơi vào Trần Dật đầu vai. A cái này Trần Dật trong lúc nhất thời khiếp sợ trừng lớn hai mắt, kinh ngạc nhìn xem trên vai tiểu hoàng điểu. Hoàng điểu dùng mỏ nhẹ nhàng mổ mổ Trần Dật vành hai, động tác nhu hòa đến như là ân cần thăm hỏi. Càng làm Trần Dật khiếp sợ là, hắn có thể theo hoàng điểu trong ánh mắt đọc lên cảm xúc, hiếu kỳ, tán thành, thậm chí còn có vẻ mong đợi. Chẳng lẽ ta thu hoạch được truyền thừa về sau, cái này hoàng điểu muốn nhận ta là chủ? Trần Dật cảm thấy phanh phanh trực nhẹ, nuốt xuống miệng nước bọt, thận trọng hỏi, cái kia, ngươi có thể nghe hiểu ta nói chuyện sao? Hoàng điểu nghiêng đầu một chút, không có trả lời, đột nhiên vỗ cánh bay lên, ở trước mặt hắn xoay quanh một vòng sau, hướng phía trên núi bay đi, lại thỉnh thoảng quay đầu nhìn hắn, dường như tại dẫn đạo hắn đi theo. Trần Dật do dự một chút, quyết định theo sau, thu hoạch được truyền thừa sau, cái này hoàng điểu rõ ràng đối với hắn không có địch ý, mắt thấy Trần Dật đi theo chính mình, hoàng điểu một đường phát ra từng tiếng thanh thúy kêu to, thanh âm bên trong mang theo vui vẻ. Đỉnh núi, mây mù lở lở. Trần Dật đi theo cái kia toàn thân kim hoàng tiểu hoàng điểu, bước lên cuối cùng cấp một thềm đá, cảnh tượng trước mắt rộng mở trong sáng, lập tức khiếp sợ nhìn thấy, phía trước chính là vách núi treo leo, vực sâu và trượng, khắp nơi mây mù lở lở, giống như tiên sơn bí cảnh, mà ở đằng kia vị trí trung tâm, lại có một tòa lơ lửng tại trống không sân phong, thấy Trần Dật là vẻ mặt chấn kinh, lơ lửng tại trống không sân phong, cái này, đây là làm sao làm được? Nhìn thấy trước mắt, tràn đầy huyền huyễn, phá vỡ hắn ngày xưa tam quan. Tiểu hoàng điểu thanh minh một tiếng, dương cánh bay về phía tòa kia treo phủ sân phong, phát hiện Trần Dật không cùng đến, không khỏi phát ra một tiếng thúc giục kêu to. Trần Dật đối với cái này, vẻ mặt im lặng, ta không biết bay a. Nơi này chính là vách đá vạn trượng, sâu không thấy đáy, một đường lại không điểm tựa, hắn muốn thế nào đã qua. Hoàng điểu nghe vậy, vậy mà rất nhân tính hóa liếc mắt, dù sao cũng là tiên tiên cảnh, điểm này khoảng cách đều không qua được sao? Cái này muốn là bình thường tiên tiên cao thủ, lợi dụng kinh công, dẫm lên mây mù đều có thể nhẹ nhõm nhảy vọt đi qua. Trần Dật dường như đọc hiểu tiểu hoàng điểu ý tứ, vẻ mặt ngượng ngùng nói, cái kia, ta mới vừa vặn đột phá tiên tiên, đối với hiện tại cảnh giới còn không phải rất quen thuộc. Tiểu hoàng điểu nghe vậy, vòng trở lại, bay đến Trần Dật sau lưng, hai chảo bắt lấy Trần Dật cổ áo, cứ như vậy xách theo hắn bay về phía đối diện treo phủ sân phong. Cũng không lâu lắm, tiểu hoàng điểu buông ra móng vuốt, Trần Dật an ổn rơi xuống đất, đã thấy tòa này treo phủ sơn trên đỉnh, ngoại trừ một thanh khổng lồ cắm ngược tại sơn phong thạch kiếm bên ngoài, lại không bất kỳ vật gì. Mà tại thạch kiếm phía trên, có khắc kiếm bia hai viên bút tẩu long xà chữ lớn, mỗi một bút đều dường như ẩn chứa kiếm ý bén nhọn, vô tận đạo ẩn. Kiếm bia Trần Dật tự lẩm bẩm, nhịp tim không tự chủ được tăng tốc. Bia đá toàn thân đen nhánh, trường cao ba trượng, bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương, ở đằng kia ấm áp quang mang chiếu rọi xuống hiện ra yêu ớt ánh sáng lạnh. Trần Dật đến gần nhìn kỹ, phát hiện trên tấm bia đá lít nha lít nhít khắc đầy nhỏ bé văn tự, những cái kia văn tự cũng không phải là điêu khắc mà thành, giống như là bị một loại nào đó sắc bén chi vật một mạch mà thành viết tại mặt đá bên trên, mỗi một bút đều ẩn chứa vô thượng kiếm ý cùng kiếm ẩn. Trần Dật nuốt nước bọt, ngừng thở, nhìn ra kiếm này bia bất phàm, chính mình nếu có thể từ đó lĩnh ngộ một hai, thực lực tất nhiên phóng đại. Chương 139, tam trọng khảo nghiệm. Chương 139, tam trọng khảo nghiệm. Trần Dật lúc này đi ra phía trước, cẩn thận từng ly từng tí vươn tay, đầu ngón tay vừa mới chạm đến bia đá mặt ngoài, dị biến nảy sinh, ông. Bia đá đột nhiên phát ra réo rắt kiếm mình, mặt ngoài văn tự như cùng sống vật giống như lưu động lên, Trần Dật trực giác tới một cỗ kiếm ý bén nhọn theo đầu ngón tay tràn vào thể nội, tại hắn trong kinh mạch mạnh mẽ đâm tới, như muốn đem hắn xé nát. Kịch liệt đau nhức phía dưới, hắn mong muốn rút tay, lại phát hiện bàn tay giống như là bị dính tại trên tấm bia đá, không thể động đậy. Thật, tình huống như thế nào? Trần Dật cố nén đau đớn, vẻ mặt lo lắng, liều mạng muốn rút về tay, kết quả đều là phí công. Trên tấm bia đá văn tự càng chuyển càng nhanh, cuối cùng hóa thành từng đạo kim quang không có vào Trần Dật mi tâm, sát na ở giữa, trước mắt hắn cảnh tượng đại biến, kia là một mảnh hư vô không gian, dưới chân là bình tĩnh như gương mặt nước, phản chiếu lấy ngôi sao đầy trời, phía trước, một vị ông lão mặc áo trắng đứng chắp tay, đưa lưng về phía hắn. Ngàn năm, rốt cục chờ được ngươi, người hữu duyên. Lão giả thanh âm tăng thương, phản phất giống như đến từ ngàn năm đối thoại. Trần Dật chấn động trong lòng, lục địa thần tiên. Ngài, không biết rõ ngài xưng hô như thế nào. Lão giả chậm rãi quay người, hạt phát đồng nhan, một đôi mắt sáng tỏ như kiếm, nhưng lại chưa trả lời, mà là tự mình nói, kiếm này bia chính là lão phu mở thiên môn trước khi phi thăng lấy suốt đời kiếm ở chỗ khác, ở trong chứa tam trọng khảo nghiệm, thông qua người, nhưng phải ta kiếm đạo chân truyền. Trần Dật nghe vậy, không khỏi sửng sở, a, ta còn không có đạt được ngài chân truyền sao? Dù sao hắn đều bị quán đỉnh, liền công pháp đều học xong. Tập sẽ đạo nguyên đồng lưu chỉ là đối tư chất ngươi khảo thí, giải thích rõ ngươi có tiếp nhận truyền thừa tư cách, chỉ có thông qua khảo nghiệm mới có thể đến ta kiếm đạo chân truyền. Vừa dứt lời, liền thấy lão giả thân hình tiêu tán, hóa thành khắp thiên kiếm quang, những cái kia kiếm quang trên không trung xen lẫn, hình thành một bộ tinh diệu tuyệt luân kiếm pháp. Đệ nhất trọng khảo nghiệm, tập ta kiếm chiêu. Trần Dật thấy đối phương không chút nào dây dưa dài dòng, trực tiếp tiến vào chính đề, cũng không dám lãnh đạm, hết sức chăm chú quan sát lên, những cái kia kiếm chiêu nhìn như đơn giản, kỳ thực mỗi một thức đều ẩn chứa thiên địa chí lý. Hắn vô ý thức đi theo khoa tay, chân khí trong cơ thể tùy theo lưu chuyển, dần dần hình thành một loại nào đó kỳ lạ vận luật. Không biết qua bao lâu, kiếm chiêu diễn luyện xong, Trần Dật cái trán đã che kín mồ hôi, nhưng trong mắt lại lóe ra vẻ hưng phấn, hắn cảm thấy mình đối kiếm đạo lý giải càng thêm rõ ràng, lúc trước luyện tập mỗi một loại chiêu thức tựa như thật sâu ấn khắc tại trong đầu đồng dạng, vung đi không được. Kiếm quang ngưng tụ, lão giả thân ảnh xuất hiện lần nữa, trên mặt hiện hiện kinh ngạc cùng ngạc nhiên mừng rỡ, tiên tiên kiếm thể. Không sai không sai, xem ra lần này tới mầm mống tốt. Đệ nhất trọng khảo nghiệm ngươi đã thông qua, hiện tại bắt đầu đệ nhị trọng khảo nghiệm, nộ ta kiếm ý. Không gian lần nữa biến ảo, lần này xuất hiện tại Trần Dật trước mặt là một thanh lơ lửng bình thường kiếm gỗ, thân kiếm vô phong, lại cho người ta một loại vô kiên bất tồi cảm giác. Kiếm giả, thậm chí nhận cũng. Lão giả thanh âm trong hư không quấn quẩn, chân chính kiếm đạo không tại chiêu thức, mà trong lòng ý. Trần Dật nhìn chăm chú cổ kiếm, đột nhiên phúc trí tâm linh, hắn đưa tay đưa nắm, kia kiếm gỗ nhưng vẫn động bay vào trong bàn tay hắn, sát na ở giữa, vô số cảm ngộ xông lên đầu, kiếm có thể là cương mãnh, không gì không phá, cũng có thể là nhu hòa, có thể như lôi đình bạc quân, cũng có thể dường như xuân phong hóa vũ. Thì ra là thế. Trần Dật bừng tỉnh hiểu ra, hắn thủ đoạn nhẹ chuyển, kiếm gỗ tùy theo vạch ra một đạo duyên dáng đường vòng cung, mũi kiếm những nơi đi qua, hư không lại nổi lên gợn sóng. Ngay tại hắn đắm chìm trong lĩnh ngộ bên trong lúc, dị biến tái khởi, kiếm gỗ đột nhiên biến nặng nề vô cùng, trên thân kiếm hiện ra vô số khuôn mặt dữ tợn, phát ra chói tai rít lên. Lão giả thanh âm vang lên lần nữa, đệ tam trọng khảo nghiệm, chẳng ta tâm ma. Những cái kia mặt mày méo mó lấy, hóa thành hắc khí quấn quanh Trần Dật toàn thân, hắn cảm thấy sợ hãi, phẫn nộ, ghen ghét chờ tâm tình tiêu cực giống như thủy triều vào tới, cơ hồ muốn đem hắn bao phủ. Đây chính là tâm ma của ta. Trần Dật cắn răng kiên trì, cầm kiếm tay lại bắt đầu run rẩy, hắn gặp qua kiếm vô song bọn hắn chém chết tâm ma cảnh tượng, không muốn bị tâm tình tiêu cực xâm nhiễm, lại là như vậy thống khổ. Ngay tại hắn sắp sụp đổ lúc, trong đầu đột nhiên nhớ tới Tiêu Vũ khuyên bảo kiếm vô song bọn hắn chém chết tâm ma trước lời nói, kiếm tâm thông minh mới có thể chặt đứt tất cả hư ảo. Trần Dật đột nhiên bừng tỉnh, trong mắt tinh quang tăng vọt, giơ cao trong tay kiếm gỗ, chân khí trong cơ thể trào lên như giang hà, tâm ta như kiếm, vạn ta bất xâm. Kiếm quang hiện lên, hắc khí ứng thanh mà tán, Trần Dật khoảnh khắc cảm thấy trước nay chưa từng có thanh minh, dường như tháo xuống gánh nặng ngàn cân, huyễn cảnh dần dần tiêu tán, ý thức trở về bản thể, hắn phát hiện chính mình vẫn đứng tại kiếm bia trước, nhưng trên tấm bia đá văn tự đã biến mất không thấy gì nữa, biến thành một mặt bóng loáng tấm gương. Trong kính, Trần Dật nhìn thấy cái bóng của mình phía sau, mơ hồ có một đạo hình kiếm hư ảnh, kia là tiên thiên kiếm thể thức tỉnh tiêu chí. Kiếm quang ngưng tụ, lão giả thân ảnh lần nữa ngưng tụ hiện thân, nhìn xem Trần Dật, vẻ mặt hài lòng gật đầu, không sai không sai. Tiên thiên kiếm thể, quả nhiên trời sinh chính là tu kiếm người, đối kiếm lĩnh ngộ đúng là như thế được trời ưu ái. Nhưng Trần Dật giờ phút này lại là có chút sững sờ ngay tại chỗ, hắn thực sự không nghĩ tới, tâm ma của mình lại bị hắn một kiếm chém. Lão giả nhìn xem hắn, hỏi, tiểu tử, không biết ngươi còn có gì nghi hoặc? Trần Dật vẻ mặt thành thật nói, ta trước kia nghe sư phụ nói qua, tâm ma là chính mình không muốn đối mặt nhược điểm, chỉ có trực diện nhược điểm của mình, tiếp nhận nhược điểm của mình, đem tâm ma đồng hóa, mới là giải quyết tâm ma phương pháp tốt nhất. Ta cái này trực tiếp đem tâm ma diện, chỉ là tạm thời, về sau khả năng sẽ còn lại sinh ra tâm ma đến. A, tiếp nhận nhược điểm, đồng hóa tâm ma. Lão giả nghe vậy, mặt lộ vẻ kinh ngạc, phương pháp như vậy hắn thật đúng là lần đầu tiên nghe nói. Theo hắn biết người tu luyện đối mặt tâm ma đều là lựa chọn trực tiếp tiêu diệt, nhưng lại chưa bao giờ muốn đi qua đồng hóa tâm ma. Trầm tư sau một lát, cũng cảm thấy phương pháp kia có thể thực hiện, lúc này sợ hãi thán nói, nghe, phương pháp kia xác thực có thể thực hiện, thậm chí có thể làm được một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, vinh trừ tâm ma hậu hoạn, xem ra sư phụ của ngươi là vị nhân vật không tầm thường a. Hắn dường như khai sáng một đầu mới con đường tu luyện. Đó là đương nhiên. Trần Dật vẻ mặt kiêu ngạo, sư phụ ta cùng ngài như thế, cũng là một vị lục địa thần tiên. A, không biết hắn là vị nào cao nhân, có thể cáo chi tính danh. Sư phụ ta gọi Tiêu Vũ, ngươi nếu có rảnh rỗi, ta có thể dẫn ngươi đi gặp hắn. Tiêu Vũ, cũng là có chút lạ lâm nói, lão giả thần sắc hơi động, nhìn về phía Trần Dật, ngươi nói, sư phụ của ngươi còn tại nhân thế. Ách, đúng a. Tiền bối này có ý tứ gì? Sư phụ ta còn sống thật kỳ phải sao? Cái này không đúng. Lão giả khe như mày, ấy tự nói, nếu là lục địa thần tiên, không có khả năng còn lưu tại nhân thế, ngươi xác định sư phụ ngươi là lục địa thần tiên sao? Cái này, khẳng định là. Trần Dật vẻ mặt kiên quyết, sư phụ có thể đem chính mình thân ảnh theo mấy vạn dặm xa địa phương hình chiếu tới trước mặt mình, thậm chí còn có thể cách xa nhau mấy vạn dặm cách không thủ vật, thủ đoạn này khẳng định là lục địa thần tiên không nghi ngờ gì. Chương 140, phe thứ 3 thế lực. Chương 140, phe thứ 3 thế lực. Thấy Trần Dật như thế chắc chắn, lão giả chân mày hơi nhíu lại, chẳng lẽ là về sau đột phá người? Nhưng điều này có thể sao? Vừa mới qua đi bao lâu, tiên khí hẳn là còn không có tái sinh mới là, ách, ngài đây là ý gì? Trần Dật nghe vậy, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem lão giả. Mong muốn đột phá lục địa thần tiên, nhất định phải có tiên khí mới được, nhưng tiên khí ở cái thế giới này là có số lượng hạn chế, mấy ngàn năm mới sinh ra một đạo, mà ta trở thành lục địa thần tiên cảnh bất quá ngàn năm lâu, theo lý thuyết, mới tiên khí còn chưa thành hình, cho nên, sư phụ của ngươi không thể nào là lục địa thần tiên mới là. Trần Dật, a, chẳng lẽ sư phụ ta liền không thể là trước ngươi lục địa thần tiên sao? Cũng có khả năng này, nhưng tỷ lệ rất nhỏ. Theo ta được biết, tất cả lục địa thần tiên đều đã phi thăng đi hướng thượng giới, nếu không phải như thế, cảnh giới ngược lại sẽ rơi xuống, cuối cùng đỉnh viễn cũng vô pháp lại đạt tới lục địa thần tiên cảnh. Bởi vậy, thế giới này lục địa thần tiên cũng đều là phi thăng đi hướng thượng giới mới là. không nghĩ tới thế giới này lại còn có bí ẩn như vậy. Trần Dật nghe vậy, là vẻ mặt kinh sợ, nhìn về phía tiểu hoàng điểu, nói, lúc trước nó vận dụng, là tiên khí sao? Lão giả lắc đầu, kia là ta độ cho nó tiên lực, cũng chính là tiên linh chi khí cũng không phải là tiên khí là siêu thoát tại phạm tục bên ngoài lực lượng, liền cùng tiên địa ở giữa linh khí như thế, bất quá có số lượng hạn chế, mấy ngàn năm mới có thể xuất hiện một đạo. Trần Dật hiểu rõ gật đầu, lại chợt thấy thân thể của lão giả dần dần biến hư ảo, một bên tiểu hoàng điểu thấy thế, lập tức vẻ mặt lo lắng vây quanh hắn chuyển, liễu diễu réo lên không ngừng. Lão giả thấy thế, lại là mỉm cười, đưa tay sờ sờ tiểu hoàng điểu đầu, thân ảnh càng phát tạm đạm, xem ra thời gian của ta không nhiều lắm, tiểu tử, về sau tiểu hoàng điểu liền giao cho ngươi chiếu cố, nơi này cũng sắp biến không còn thái bình, ngươi phải làm hiếu chiến đấu chuẩn bị. Nói, thân thể hoàn toàn biến mất không thấy. Tiểu hoàng điểu thấy thế, lập tức cúi đầu xuống, biến một bộ mặt ủ mày chau lên. Trần Dật lên tiếng an ủi vài tiếng về sau, cùng tiểu hoàng điểu cùng nhau rời đi tòa này treo phủ sơn phong, mới vừa đi xuống đường núi, đi vào dược điện, lại chợt thấy một đạo hắc ảnh từ phía sau lưng đánh tới, Trần Dật bản năng như người, một thanh hiện ra lục quang đoạn đao lao cổ của hắn sẽ qua. Phản ứng không tệ. Thanh âm khàn khàn mang theo một điểm lương ý trong bóng đêm vang lên, "Tiểu tử, nói cho ta, ngươi từ nơi này thu được cái gì?" Trần Dật thả người kéo dài khoảng cách, thấy rõ kẻ đánh lén, một cái toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong nhỏ gầy nam nhân, trên mặt mang theo giữ tận mặt nạ đồng xanh, loại kia âm lanh cảm giác, cùng nói chuyện bén nhọn âm thanh, nhường hắn tốt ra, ma giáo. Hỏi một đằng, trả lời một nẻo, xem ra không ép hỏi, là hỏi không ra cái gì. Người áo đen cười quái dị một tiếng, thân hình như quỷ mị giống như chớp động, đoạn đao thẳng đến Trần Dật im. Trần Dật trong tay tụ khí thành lưỡi đao, phất tay đón lấy, kim loại tiếng va chạm đang vang vọng không ngừng quanh quẩn, hai người giao thủ mấy chiêu, Trần Dật cảm thấy không khỏi biến ngưng trọng, hắc bào nhân này tu vi muốn ở trên hắn, mỗi một kích đều mang quỷ dị âm hàn chi lực, ăn mòn kinh mạch của hắn, thậm chí ngay cả đồng hành động đều là biến chậm chạp lên. "Tiểu tử, từ bỏ đi. Bất quá là vô vị dãy rủa mà thôi." Người áo đen thành thạo điêu luyện đón đỡ lấy Trần Dật thế công. Trần Dật trầm mặc không nói, lặng yên vận chuyển lên đạo nguyên đồng lưu chỉ cảm thấy một cỗ không có gì sánh kịp lực lượng theo thể nội sinh sôi, phất tay chặt liên tiếp vài kiếm, chiêu thức tàn nhẫn nhanh chóng, trong nháy mắt đền bù trên thực lực chênh lệch, liên miên cùng người áo đen kia đấu bất quá ba chiêu, cái kia người áo đen chính là vai phải bị đâm xuyên, máu tươi phun ra ngoài. Người áo đen dưới mặt nạ ánh mắt hiện lên vẻ tức giận, đang muốn cuồng nôn, đã thấy Trần Dật thả người tiến lên, kiếm trong tay lưu quang lóe lên, người áo đen quanh thân sát na máu tươi bao tác, tại khó có thể tin trong ánh mắt, ngã nhào xuống đất, một lát không một tiếng động. Nhìn xem đã chết đi người áo đen, Trần Dật cảm thấy kịch liệt nhảy lên, hắn bất quá mới vừa vặn đột phá tiên thiên, kết quả là miểu sát một vị tiên thiên đệ nhị cảnh cao thủ, đạo nguyên đồng lưu còn có ở đằng kia kiếm trên tấm bia học được kiếm pháp, vậy mà lại mạnh như vậy. Lúc này hướng kia động đường miệng nhìn lại, đã thấy kia bị đã đổ sụp động đường miệng đã bị thanh lý hoàn hảo, lông mày lập tức hơi nhíu lên, không nghĩ tới ma giáo người đã tới, Nhậm Lao Minh chủ bọn người không biết như thế nào. Vậy mà để bọn hắn chạy vào, xem ra chuyện không quá lạc quan a. Ta phải tranh thủ thời gian cùng sư huynh bọn hắn tụ hợp với là. Trần Dật nhìn bốn phía, đã thấy thuốc kia trong ruộng địa động sớm đã biến mất không thấy gì nữa, đành phải quay người, đang muốn lên núi, lại thình lình nghe động đường bên trong truyền đến chậm rãi tiếng bước chân, hắn lúc này dừng bước lại, quay người hướng động đường nhìn lại, đầu tiên đập vào mi mắt là hai đạo huyền chuyển thân ảnh, tiếp lấy lại là mấy đạo thân ảnh theo sát phía sau. Nhìn màn ảnh bên trong kia từng đạo thân ảnh quen thuộc, nhất là hai vị kia huyền chuyển bóng hình xinh đẹp, Tiêu Vũ tràn đầy kinh ngạc, loại cảm giác này, nhập đạo cảnh, hoa ma vậy mà đột phá. Giản thật, Tiêu Vũ là thật không nghĩ tới, hoa ma vậy mà thật dựa vào một khối nhỏ dị thú tinh nguyên, thành công đột phá nhập đạo cảnh. Phần này thiên phú quả thực có chút kinh người. Mắt thấy Trần Dật cùng các nàng sắp xảy ra xung đột, Tiêu Vũ đang muốn cho hoa ma truyền âm lúc, đã thấy một cái khác hình tượng bên trong, Trần Nhị Cẩu thành công đẩy ra động đường bên trong đại môn, từ đó chạy ra, vừa hay nhìn thấy phía dưới dược điện chỗ bị vây nốt Trần Dật, lúc này thét lên lên tiếng, "Tiểu sư đệ, đừng sợ, cậu ca tới rồi." Trần Nhị Cẩu không chút suy nghĩ bắt đầu từ trong lầu các nhảy vọt mà xuống, lăng không mấy cái giẫm đạp, lại là một cái xinh đẹp lộn mèo, vững vàng rơi vào Trần Dật trước mặt, hai mắt không khỏi nhìn về phía hoa ma cùng yêu dạng, hơi nghi hoặc một chút gãi đầu một cái, "Ân, cái này hai đàn bà thế nào thấy khá quen." Nhìn thấy Trần Nhị Cẩu, yêu dạ tràn đầy kinh ngạc, "Nhị Cẩu tử, lúc này mới bao lâu không gặp, ngươi liền không biết chúng ta?" Trần Nhị Cẩu nhếch miệng, không thèm để ý chút nào, "Chúng ta quen biết, không có bị ta nhớ, xem ra cũng không phải cái gì người rất trọng yếu." Yêu dạ cùng hoa ma sư đồ nghe vậy, đều là vẻ mặt im lặng, "Chúng ta xinh đẹp như vậy hai sư đồ, kết quả ngươi vậy mà không có nhớ kỹ. Tiêu trưởng môn vị này đại đệ tử quả nhiên không giống bình thường a." Trần Nhị Cẩu trừng mắt yêu dạ bọn người, vẻ mặt bất thiện, "Các ngươi có ý tứ gì? Muốn quần đầu ta tiểu sư đệ a?" Hoa ma nghe vậy, lại là nở nụ cười xinh đẹp, "Hắn là ngươi tiểu sư đệ. Xem ra là hiểu lầm, chúng ta cùng các ngươi sư phụ có thể quen, không phải địch nhân." Trần Dật nghe vậy, khẽ nhíu mày, những người này vậy mà cùng sư phụ nhận biết. Vội vàng chỉ vào thi thể trên đất, hỏi, "Hắn là các ngươi người?" Hoa ma vẻ mặt bình tĩnh lắc đầu, "Không phải, không phải." Trần Dật nghe vậy, lông mày lại là nhíu một cái, "Vậy mà không phải bọn hắn người, kia là ai người? Chẳng lẽ nơi này còn tới phe thứ ba thế lực không thành?" Chương 141, Bôi Thương Sinh. Chương 141, Bôi Thương Sinh, các ngươi lúc đi bảo, nhưng có nhìn thấy Nhậm lão minh chủ bọn hắn? Trần Dật lần nữa vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Yêu dạng, "Không có à, bất quá kia động đường bên trong xác thực có không ít danh môn chính phái bên trong người thi thể." Trần Dật nghe vậy, sắc mặt đông nhiên biến đổi, cảm thấy lập tức biến cảnh rất lên, Nhậm lão minh chủ bọn hắn quả thật nhận lấy tập kích, sẽ là trước mắt nhóm người này làm sao? Yêu Dạ nhìn thấy Trần Dật sắc mặt biến hóa, cười nói tự nhiên nói, "Tiểu tử, ngươi sẽ không phải là hoài nghi là chúng ta làm a? Chúng ta ma giáo làm việc, là chúng ta làm, chúng ta còn khinh thường tại không thừa nhận, không phải chúng ta làm, cũng đừng hòng hướng trên người chúng ta dội nước bẩn." Trần Dật nghe vậy, liếc qua thi thể trên đất, chẳng lẽ nơi này thật tới phe thứ ba thế lực? Theo Trần Dật ánh mắt, Hoa Ma lần nữa nhìn về phía cô thi thể kia, chăm chú bắt đầu đánh giá, dường như phát hiện gì rồi, sắc mặt đống nhiên lạnh lẽo, lăng không một trường đánh ra, chỉ thấy một đạo bảng bạc đại thủ lớn hương kia thi thể trên đất đánh ra. Đã thấy kia nguyên bản chết đi thi thể nhoáng một cái, đống nhiên biến mất nguyên địa, đại thủ lớn đập bên trên mặt đất, lập tức rung ra một cái lao đại cái hồ đến. Đây là? Trần Dật đống nhiên giật mình, nghiêng đầu, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía cách đó không xa vị kia người áo đen, ngươi vậy mà không chết? Đã thấy người áo đen cũng không để ý tới Trần Dật, mà là nhìn về phía Hoa Ma hô hố cười quái dị lên tiếng. Thật để cho người ngoài ý muốn, vừa mới đột phá nhập đạo cảnh, ngươi liền có thể phát giác lao phu ngụy trang, quả nhiên có chút bản sự. Giả thân giả quỷ, ngươi là người phương nào? Xương tiên gia. Hoa Ma quát khẽ một tiếng, nhìn về phía người áo đen ánh mắt biến nghiêm túc, có thể tùy tiện né tránh công kích mình, người này tuyệt không đơn giản, thậm chí nàng lại mơ hồ cảm nhận được một tia nguy hiểm, nàng thật là đột phá tới nhập đạo cảnh a, còn có thể cho nàng mang đến cảm giác nguy cơ, tất nhiên là nhập đạo cảnh hoặc trở lên cao thủ. Nàng muốn cho là mình đột phá nhập đạo cảnh, không nói vô địch thiên hạ, nhưng có thể thắng nàng cũng không vượt qua hai vị. Kết quả một màn này sơn, vậy mà liền gặp một vị cường địch, thế giới này ẩn giấu cường giả quả nhiên không ít ta. A a a a, người áo đen cười quái dị không có trả lời. Hoa Ma đại mi hơi nhíu, trầm giọng nói, động đường bên trong những người kia là ngươi giết ta, là muốn giá họa cho chúng ta ma giáo sao? Rõ ràng thực lực thông thiên, lại chơi cái loại này ti tiện thủ đoạn, thật để cho người cho chẽn. Ha ha ha, người áo đen đống nhiên như là tố chất thần kinh giống như phá lên cười, nguyên bản còn muốn cùng các ngươi chơi đùa, đuổi một chút nhàm chán thời gian, không nghĩ tới một cái liền bị ngươi tiểu cô nương cho khám phá, ánh mắt cũng rất độc ác. Vậy mà có thể khám phá lao phu ngụy trang, được thôi, vậy thì không chơi, chính thức tự giới thiệu mình một chút. Người áo đen nói, tự ở xốc lên nón đen, lộ ra một trường tuổi trẻ tuấn giật khuôn mặt đến, mặt mũi của hắn mặc dù tuổi trẻ, nhưng nhìn, nhưng lại có một vẻ tuế nguyệt lưu lại thương sơn cảm giác, lão phu đồ thương sinh, tiểu cô nương không biết nhưng có ấn tượng. Hoa Ma nghe vậy, sắc mặt đống nhiên biến đổi, còn lại ma giáo bên trong người cũng đều là mặt lộ vẻ động dung, trong đó có một người càng là nhịn không được gầm thét lên tiếng, nói hiệu nói vượng, đồ thương sinh chính là chúng ta ma giáo lập giáo phái tổ sư, sớm đã chết đi ngàn năm lâu. Ngươi dám giả mạo chúng ta lao tổ, quả thật nên chết. Đồ thương sinh ánh mắt lạnh lẽo, đưa tay đối với hắn lăng không tiện tay bóp, cái kia ma giáo trưởng lao tiếng nói im bặt mà dừng, cả người như bị sét đánh, khoảnh khắc thất khiếu chảy máu ngã xuống đất bỏ mình. Đối mặt lao tổ, còn dám như vậy bất kính, đáng chết. Đồ thương sinh vẻ mặt bình tĩnh, dường như bóp chết chính là một con rồi. Đám người hãi nhiên, trưởng lao kia mặc dù không phải đỉnh tiêm cao thủ, nhưng cũng là một vị tiên thiên, lại bị tiện tay diệt sát. Hoa Ma sắc mặt khoảnh khắc trầm xuống, ngay trước tiếp thân mặt, tùy ý sát hại tiếp thân người, ngươi thật đúng là không có đem tiếp thân để vào mắt đâu. Ma giáo một đám cao thủ nghe vậy, lúc này hiểu ý, nhao nhao quả quyết ra tay, huyền âm phệ hồn thủ, khô dung huyết đao, ngũ độc hóa cực trưởng. Đối mặt phô thiên cái địa vây kín thế công, đồ thương sinh nết miệng lên một vệt nịa mai cùng lãnh ý, ánh sáng đông đóm, cũng dám cùng hạo nguyệt tranh nhau phát sáng. Khi sư diện tổ hàng người, làm giết. Quanh thân đống nhiên nổi lên quỷ dị huyết sắc quang mang, sát na ở giữa, tất cả công hướng hắn kình khí như bùn trâu vào biển, biến mất không còn tâm tích. Càng đáng sợ chính là, người xuất thủ chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể như nước vỡ đê, điên cuồng tiết ra ngoài. Huyền âm phệ ma công. Thiên thần giáo giáo chủ Quý Mặc Hải ở một bên nhìn cả kinh thất sắc, ngươi làm sao lại huyền âm vệ ma công? Nhanh, nhanh buông tay, không phải sẽ bị hắn hút khô. Nhưng đã quá muộn, người xuất thủ tất cả đều là bị một cô kinh khủng hấp lực cho dính chặt đồng dạng, căn bản là vô pháp rút tay hoặc lui lại một bước, vẹn vẹn chỉ là một lát thời gian, tất cả mọi người chân khí đều là bị nuốt hút không còn, toàn bộ bất lực mới ngã xuống đất. Quý Mặc Hải thấy thế, nuốt xuống miệng nước bọt, vẻ mặt chấn kinh, ngươi, ngài thật chẳng lẽ là thường sinh lão tổ? Có thể đem huyền âm vệ ma công vận dụng đến cái loại này tình trạng xuất thần nhập hóa? Chỉ sợ cũng chỉ có sáng tạo môn ma công này đồ thương sinh có thể làm được. Hoa Ma thì là sắc mặt lạnh lẽo, chính mình vừa mới làm tổng giáo giáo chủ, cũng không thể nhường trước mặt gia hỏa này xính uy phong, lúc này một trưởng bố ra, muốn tìm kiếm sâu cạn của hắn. Đồ thương sinh hừ nhẹ một tiếng, cũng là một trưởng bố ra, hai trưởng va chạm, kinh khủng tinh lực bộc phát, chấn động đến bốn phía đám người nhao nhao lui lại, thực lực không đủ người, càng là trực tiếp bay ngược ra ngoài, miệng phun máu tươi, trọng thương không dậy nổi. Mà Hoa Ma cùng đối đầu một trưởng, lại cũng là bị chấn liên tiếp lui về phía sau mấy bước, chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể cuộn cuộn, nếu không phải nàng đã đem Điệp Vũ song phi dược tu luyện đến cực hạn, chân khí trong cơ thể cực kỳ vững chắc, vừa rồi tới đối trưởng, chỉ sợ đã bị hút đi hơn phân nửa công lực. Hoa Ma cảm thấy, khoảnh khắc biến nghiêm trọng, đáng chết. Gia hỏa này ai cũng sẽ thật sự là đồ thương sinh. Chính mình mới vừa mới đột phá, lên làm tổng giáo giáo chủ, chẳng lẽ liền phải thoái vị, lần nữa cho người khác trợ thủ không thành. Trong lúc nhất thời, Hoa Ma buồn bực không được, vốn cho rằng đột phá đến nhập đạo cảnh, liền có thể mạnh mẽ lên, nắm giữ chính mình vận mệnh, kết quả lại còn là chạy không khỏi chịu làm kẻ dưới mệnh sao? Mắt thấy liền nhập đạo cảnh Hoa Ma đều là rơi xuống hạ phòng, Quý Mặc Hải quả quyết tiến lên, quỳ rạp xuống đất, Thiên Thần giáo giáo chủ, Quý Mặc Hải, bái kiến thương sinh lão tổ. Tân Chỉ, Dược Sương, Yêu Sát bọn người thấy thế, cũng là nhao nhao túi đầu liền bái, bái kiến thương sinh lão tổ. Mắt thấy ma giáo bên trong, chỉ có Hoa Ma, Yêu Dạ sư đồ không có quỳ xuống hành lễ, đồ thương sinh vẻ mặt lạnh lùng nói, thế nào, các ngươi đối với lão phu thân phận vẫn ôm hoài nghi. Không dám, tổng giáo giáo chủ, Hoa Ma gặp qua Thương Sinh lão tổ. Hoa Ma tranh thủ thời gian ôm quyền hành lễ, cảm thấy bỗng nhiên có chút hối hận, sau khi đột phá, không nên bành trướng à, liền nên hoàn toàn cùng ma giáo phân rõ giới hạn mới được, thế nào hết lần này tới lần khác lại nhịn không được lội vũng nước đục này đâu. Vốn cho rằng đột phá nhập đạo cảnh, hai sư đồ rốt cục có thể thần khí một hồi, kết quả, tới ác hơn, hình như là vũ hóa cảnh dáng vẻ, vận khí này cũng quá củ chuối đi. Chương 142, trường sinh giả chương 142, trường sinh giả trước kia, nhập đạo cảnh đều đã là truyền thuyết, hiện tại, nhập đạo cảnh xuất hiện mấy vị, càng quá đáng là, liền vũ hóa cảnh cường giả đều chạy ra ngoài. Hoa Ma lúc này thật phiền muộn tới không được, đồng thời lại có chút hiếu kỳ, cái này Đồ Thương Sinh thật là ngàn năm trước nhân vật, bây giờ lại cũng còn sống, chẳng lẽ trên đời này thật có trường sinh giả không thành. Lúc này rất là khách khí nói, Thương Sinh lão tổ, trên đời này thật chẳng lẽ có trường sinh giả sao? Đồ Thương Sinh lạnh nhạt gật đầu, đã lựa chọn xuất thế, vậy thì không sợ bị thế nhân biết, tự nhiên, lão phu chính là phục dụng dị thú minh xà tinh nguyên trường sinh giả. Trước màn hình, Tiêu Vũ nghe xong, là vẻ mặt nghiêm trọng, mặc dù hắn sớm có dự kiến, nhưng trường sinh giả thật xuất hiện tại trước mặt lúc, cảm thấy khó tránh khỏi chấn động, ngàn năm trước nhân vật, thực lực chỉ sợ sớm đã là vũ hóa cảnh đỉnh phong đi. Lại xuất hiện ở nơi này, rất hiển nhiên, hắn là để mắt tới trước đó vị kia kiếm tiên trong miệng nói tới tiên khí. Cái này bí cảnh bên trong, chẳng lẽ tồn tại tiên khí? Không phải làm sao lại bị cái này trường sinh giả để mắt tới? Tiêu Vũ khẽ nhíu mày, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, trước đó vị kia kiếm tiên nói láo. Tiểu thuyết nhìn đến mức quá nhiều, Tiêu Vũ gặp quá nhiều âm nhu bị kế, loại này thiết hạ bí cảnh cái bẫy, lại là vì tự thân đoạt xá phục sinh đoạn kịch hắn cũng nhìn qua không ít, khó tránh khỏi cũng có chút suy nghĩ lung tung. Bất quá liền trước đó Trần Dật gặp phải vị kia kiếm tiên việc đã làm, có vẻ như cũng không phải là giống như là loại kia sẽ dở âm như quỷ kế âm u hàng người. Hoa Ma bọn người nghe được Đồ Thương Sinh minh xác trả lời chắc chắn sau, mỗi một cái đều là mặt lộ vẻ kinh sợ, suy đoán là một chuyện, đạt được trả lời lại là một chuyện khác. Quý Mặc Hải nhịn không được lần nữa truy vấn, kia, ngoại trừ ngài, trên đời này còn có trường sinh giả sao? Tự nhiên là có, theo ta được biết, trên đời này đã từng còn ra hiện qua hai cái để cho người ta có thể thu hoạch được trường sinh dị thú, Huyền Quy cùng Thủy Kỳ Lân. Thu hoạch Thủy Kỳ Lân người kia dường như đột phá lục địa thần tiên chi cảnh, phi thăng đi hướng thượng giới, mà ăn Huyền Quy tinh nguyên người kia thì như cũ du đãng ở trần thế, bây giờ khả năng tại Diễn Châu địa giới. Đương nhiên, đây là đã biết, không biết hẳn là cũng tồn tại không ít. Dù sao, thu hoạch được trường sinh sau, ai cũng sẽ không nốc tới khắp nơi tuyên ngôn. Đám người nghe vậy, nhao nhao cầm ánh mắt kỳ quái nhìn xem Đồ Thương Sinh. Đồ Thương Sinh thấy thế, lúc này hừ lạnh một tiếng, lão phu sớm đã phạm là bụi giữa bầu trời trần nhà tồn tại, tất nhiên là không sợ bị người biết. Nói, Đồ Thương Sinh bỗng nhiên nhìn về phía Hoa Ma, nói, như thế nào, tiểu nha đầu, ngươi nếu là nguyện ý đến lão phu thủ hạ làm việc, lão phu liền bàn cho ngươi một trận cơ duyên, trở thành trường sinh giả. Hoa Ma nghe vậy, hai mắt không khỏi sáng lên, ngài là nói, cái này trong bảo khố tồn tại có thể khiến người ta trở thành trường sinh giả thượng cổ dị thú. Đồ Thương Sinh không có trả lời, mà là nhìn về phía Trần Dật trên bờ vai cái kia tiểu hoàng điểu. Tiểu hoàng điểu tựa như cảm nhận được ánh mắt của hắn, lập tức sù lông, tràn ngập ý, cảnh cáo ý vị trừng mắt về phía Đồ Thương Sinh. Trần Dật lập tức sinh ra một loại bị tử thần để mắt tới kinh khủng cảm giác, toàn thân lông tơ đều là dựng đứng, toàn bộ tinh thần đề phòng, trực câu câu nhìn chăm chú Đồ Thương Sinh. Hư chỉ là xuất sinh, tính tình vẫn rất táo bạo. Đồ Thương Sinh lúc này hừ lạnh một tiếng, lách mình hướng hoàng điểu bắt tới. Mãi mãi, muốn chết. Mắt thấy Đồ Thương Sinh hướng chính mình bỏ tới, Trần Nhị Cầu quả quyết rút ra đường ở dây lưng quần bên trên kiếm gỗ, huy kiếm chính là bộ tới. Sắc bén kiếm vẩn lôi cuốn lấy vô kiên bất tồi kiếm y hóa thành một vệ trí mạng lưu quang vung chạm mà ra. Tốt thuần túy kiếm vẩn. Đồ Thương Sinh hai mắt ngưng tụ, mặt lộ vẻ một chút kinh ngạc, bất quá, cũng chỉ thế thôi. Đưa tay vung lên, một đạo màu đen khí kình gào thét mà ra, cùng kiếm quang va chạm trong nháy mắt, vậy mà sinh sinh đem kiếm khí kia đánh nổ. Trần Nhị Cầu kinh hãi, đội vàng giơ kiếm đón đỡ, cũng là bị màu đen kình khí đánh bay mấy trượng bên ngoài, nứt gan bàn tay, trung điệp ngã xuống đất. Ném ra lao đại một cái hô đến, cảnh giới trên lệch quá lớn. Trần Nhị Cầu nằm xuống đất, chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt đều là đứt gãy đồng dạng, đau đớn khó nhịn, liên động một chút khí lực đều là không có, cũng may kiếm gỗ bên trong truyền đến một đạo thanh lương chi ý, theo cánh tay đi khắp toàn thân, làm cho hắn thân thể trọng thương vậy mà lấy cực nhanh tốc độ bắt đầu khép lại. Một lát sau, chết lặng thân thể khôi phục chi giác, Trần Nhị Cầu chật vật đứng dậy, lau rơi khóe miệng vết máu, quái khiếu lên tiếng, "Ngọa tảo, tiểu sư đệ, gia hỏa này tốt như ca, cậu ca có chút chịu không được a. Tranh thủ thời gian chuẩn đi." Đồ Thương Sinh mắt thấy Trần Nhị Cầu lại còn có thể cùng một người không có chuyện gì như thế đứng lên, cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là tiên thiên đệ nhị cảnh, vậy mà có thể chịu chính mình một kích mà bất tử. Chẳng lẽ có cái gì thể chất đặc thù? Lập tức ánh mắt của hắn chuyển di, nhìn về phía Trần Nhị Cầu trong tay kiếm gỗ, tựa như phát hiện gì rồi đồng dạng, trong hai mắt đông nhiên toát ra tham lam, Tê Phượng Chi Mục. Làm sao lại? Lại là Tê Phượng Chi Mục. Đồ Thương Sinh dưới chân một chút, quả quyết hướng Trần Nhị Cầu trong tay kiếm gỗ chụp tới. Trần Dật thấy thế, khẩn trương, "Tiểu Hoàng Điểu, nhanh cứu ta đại sư huynh." Tiểu Hoàng Điểu lập tức phát ra một tiếng chói tai kêu to, toàn thân kim vũ nổ lên, bộc phát ra một cỗ thần thánh khí tức, hóa thành một chùm kim quang bắn về phía Đồ Thương Sinh mặt. Đồ Thương Sinh kia hướng Trần Nhị Cầu trong tay kiếm gỗ chộp tới bàn tay, khoảnh khắc đổi trưởng là quyền, cùng Tiểu Hoàng Điểu đánh vào nhau, đinh tai nhức óc tiếng vang truyền vang, mặt đất đều là bởi vì cả hai va chạm dư ba mà tầm tầm nứt ra. Đồ Thương Sinh như gặp phải trọng kích, thân hình đúng là trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, liên tục lộn mèo đến mấy lần, vừa rồi tan mất lực đạo, ổn định thân hình, nhìn về phía tiểu hoàng điệu ánh mắt tràn đầy băng lãnh sắc ý, không hổ là thượng cổ dị thú, cái loại này lực lượng kinh khủng, quả nhiên không phải nhân loại có thể địch. Bất quá rất đáng tiếc, dù là có chủng tộc ưu thế, nhưng thực lực của ngươi phải kém hơn tại ta, đã định trước bại vong kết cục. Tiểu hoàng điệu tựa hồ có chút chịu không được đồ thương sinh càng rỡ, thanh minh một tiếng, toàn thân đạo ẩn lập lòe, kim quang tăng vọt, thân thể nho nhỏ bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng, trong chốc lát đã khôi phục bản thể, dương cánh mấy chục trượng, toàn thân kim hoàng, lông vũ như chủ đoạn giống như bóng loáng, ánh mắt giống như là hai viên sáng chói hổ phách, ẩn chứa ngàn năm trí tuệ. Chơi ạ, dị thú, kia là dị thú sao? Ma giáo đám người nhìn thấy hoàng điểu chân thân đều chấn kinh kêu to. Hoàng điểu lại là trong truyền thuyết thượng cổ dị thú. Hoàng điểu, hoa ma giờ phút này cũng là vẻ mặt rung động, trước đó săn giết đầu kia hỏa lân thú cùng trước mắt hoàng điểu so sánh, quả thực chính là tiểu vu gặp đại vu a. Đồ thương sinh ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu kia che khuất bầu trời hoàng điểu, trong mắt lóe ra tham lam quan mang. Hắn thân mang trường bào màu đen, khuôn mặt nham hiểm, quanh thân còn cuốn một cỗ làm cho người không rét mà run tà khí. Xem như ma giáo sáng lập ra môn phái tổ sư, hắn cũng không phải cái gì loại lương thiện, đã từng vì trường sinh bất lão, không biết tàn sát nhiều ít sinh linh, mà trong truyền thuyết thượng cổ dị thú hoàng điểu, so với minh xả càng thêm chân quý. Đồ thương sinh liếm liếm môi khô khốc, thân hình lóe lên, không sợ hai chút nào thả người hướng hoàng điểu công kích mà đi. Chương 143, Thần Long Tám Thức chương 143, Thần Long Tám Thức. Đồ thương sinh lần này ra tay, lại kéo theo thiên địa tự nhiên chi lực, mái vòm phía trên, đúng là hiện ra lôi vân. Trong lúc nhất thời sấm sét vang dội, như kia hành vân vải mưa thần, quanh thân còn cuốn làm cho người hít thở không thông uy áp. Hoàng điểu trong mắt răng đầy ngưng trọng, triển khai che khuất bầu trời cánh chim màu vàng, mỗi một phiến lông vũ đều lóe ra thái dương giống như quan huy, tiên linh chi khí lần nữa theo nó bên ngoài thân bốc lên, bộc phát vô thượng uy năng. Bắt đầu liền vận dụng át chủ bài, có thể thấy được đồ thương sinh cho nó áp lực đến tột cùng lớn bao nhiêu. Tiên linh chi khí, bất quá là lục địa thần tiên độ ngươi một tia năng lượng mà thôi, cái này lại có thể làm gì được ta? Đồ thương sinh cười lạnh một tiếng, tay phải bấm niệm pháp quyết, một đạo xanh thẳm chân linh hồng lưu tự lòng bàn tay phun ra ngoài, trên không trung hóa thành một đầu dữ tợn lôi long, dương nhanh múa vút hướng hoàng điểu đánh tới. Thần Long Bắt Thức thức thứ ba, nộ khiếu long lâm. Hoàng điểu phát ra một tiếng vang động núi sông kêu to, hai cánh đột nhiên vỗ, nhấc lên cuồng bạo gió lốc, kia trong gió sen lẫn kim sắc vũ lôi đao, cùng lôi long giữa không trung chạm vào nhau, bộc phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Sóng xung kích chấn động toàn bộ thế giới dưới lòng đất như đã xảy ra 12 cấp động đất, núi đá băng liệt, cây cối nổ tận gốc, toàn bộ thế giới dưới lòng đất lần nữa bắt đầu run rẩy sụp đổ lên. Cũng may một lát, lại là bị mái vòm viền kia Minh Châu cho vững chắc. Thật là đáng sợ chiến đấu. Nơi xa quan chiến Trần Dật sắc mặt trắng bệnh, không thể không vận chuyển toàn thân công lực chống cự dư ba, bên cạnh hắn Trần Nhị Cầu cũng là vẻ mặt nghiêm trọng, mặc dù hắn không sợ trời, không sợ đất, nhưng như cũ theo công kích này bên trong rõ ràng cảm nhận được tử vong uy hiếp. Hoa Ma càng là chỉ cảm thấy có chút tê cả da đầu, rõ ràng chính mình cũng đã đột phá nhập đạo cảnh a. Vì cái gì sẽ còn cảm giác được chính mình rất là nhỏ yếu? Nhập đạo cảnh cùng vũ hóa cảnh, có chênh lệch lớn như vậy sao? Trong chiến trường, dư ba còn chưa hoàn toàn tan hết, đồ thương sinh thân hình lóe lên, biến mất không còn tăm hơi. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn xuất hiện tại hoàng điểu phía sau, một trưởng bộ hướng kia giống như núi nhỏ chim quõng, trưởng phong những nơi đi qua, dường như không gian cũng vì đó mà mèo. Hoàng điểu tuy không công pháp ký pháp, nhưng thân làm thượng cổ dị thú, bản năng chiến đấu cực kỳ nhạy cảm, nó cũng không quay đầu lại, lông đuôi đống nhiên kim quang đại thịnh, hóa mấy trăm cây kim sắc lông vũ như mũi tên nhọn bắn về phía đồ thương sinh. Điều trùng tiểu kỹ, đồ thương sinh không tránh không né, trước người hiện hiện một mặt lôi long chi tuẫn, đem tất cả kim vũ toàn bộ ngăn lại. Nhưng ngay tại cái này trong điện quang hỏa thạch, hoàng điểu đột nhiên quay người, bén nhọn mỏ như thiên ngoại lưu tinh, đâm thẳng đồ thương sinh ngực. Phúc, máu tươi vẩy ra, đồ thương sinh mặc dù kịp thời nghiêng người, vẫn bị mổ xuyên vai trái, áo bào đen trong nháy mắt bị nhuộm thành màu đỏ sậm. Trong mắt của hắn hiện lên một tia kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ tới hoàng điểu tốc độ nhanh như vậy. Cơ hội tốt. Trần Nhị Cầu thấy thế, không để ý thương thế, thế ra kiếm gỗ, kia kiếm gỗ lập lòe kinh khủng kiếm ẩn, ở không trung bạch ra một đạo ưu mỹ đường vòng cung, thẳng đến đồ thương sinh cổ họng. Tại Lam Sơn tặc thời điểm, Trần Nhị Cầu liền biết rõ một cái đạo lý, thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, đánh chó mù đường, như thế ngàn năm một thở cơ hội tốt, hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Thậm chí, đều không nghĩ tới mình cùng đồ thương sinh ở giữa thực lực sai biệt. Chỉ thấy Trần Nhị Cầu trong tay kiếm gỗ ẩn chứa kinh khủng kiếm ẩn bí mật mang theo sắc bén kiếm ý, hóa một đạo thông thiên kiếm mang, hướng đồ thương sinh nghiêng chặt mà xuống, Thiên Ma kiếm pháp đệ tứ thức chạm thiên. Đối mặt đột nhiên xuất hiện sắc bén công kích, đồ thương sinh chỉ là hừ lạnh một tiếng, hắn thụ thương vai trái lôi quang lượn lờ, vết thương lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Đồng thời tay phải vung lên, kinh khủng quyền kình quyết tán, đúng là trực tiếp đem kia kinh khủng kiếm mang chấn vỡ. Trần Nhị Cầu tức thì bị chấn động đến thổ huyết bay ngược ra ngoài, mạnh mẽ rơi đập trên mặt đất. Hạng du dế cũng dám nhúng tay. Đồ thương sinh ánh mắt băng lãnh, cách không một trường bố ra, chỉ thấy một đạo bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, hướng Trần Nhị Cầu chỗ đập xuống mà xuống. Trần Dật sắc mặt đại biến, kêu lên sợ hãi, đại sư minh. Hoàng điểu nghe vậy, biết Trần Nhị Cầu là Trần Dật trọng yếu người, lúc này một tiếng kêu to, đã thấy Trần Nhị Cầu quanh thân thiên địa linh khí điên cuồng hội tụ, thoáng qua tạo thành một đạo vòi rồng phong độn đem hắn bao phủ, thay hắn đỡ được kia từ phía trên mà hàng cự trưởng. Hoa Ma thấy thế, cũng biết nhấc lên yêu dạng, thân hình thoát một cái, mau né dư bà phạm y. Xui xẻo Quý Mặc Hải bọn người coi như chậm nửa nhịp, bị kia kinh khủng dư ba quét sạch, tất cả đều bị chấn động đến thổ huyết bay ngược ra ngoài, sau đó trùng điệp ngã tại phía sau trên vách đá, khảm nạm tiến vào vách đá ở trong, thực lực không đủ người càng là ngất đi tại chỗ. Tần Chỉ gian nan theo vách đá bên trong rẽ rủa mà ra, ngã xuống đất, nhìn về phía Đồ Thường Sinh ánh mắt tràn đầy chấn kinh sợ hãi, chỉ cảm thấy đáy lòng một hồi phát lạnh, cùng hoàng điểu chiến đấu kịch liệt, chỉ là vội vàng tiện tay một kích, bộc phát ra dư ba liền có cái loại này uy lực, tiên tiên đệ tam cảnh tại trước mặt, lại cũng nhỏ bé như kiến. Mặc dù hoàng điểu thi triển phong độn thay Trần Nhị Cầu đỡ được công kích, nhưng ba chạm dư ba như cũng làm cho Trần Nhị Cầu thụ thương, thổ huyết ngã xuống đất. Hoàng điểu lần nữa nhìn về phía Đồ Thương Sinh, trong mắt màu vàng nóng bên trong lửa giận hừng hực, toàn thân nó lông vũ chuẩn bị dựng thẳng lên, thể nội tích xúc lực lượng dâng lên mà ra, hóa thành một đạo núi liền đất trời vòi rồng quét sạch mà ra. Đồ Thương Sinh mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng, công pháp vận đến cực hạn, quanh thân lôi điện hiện hiện, ngưng tụ ra chín mặt dường như hình rồng tâm chắn, sắp xếp thành huyền ảo trận pháp, đem chính mình bảo hộ ở trong đó. Cuồng bạo vòi rồng đâm vào trên tâm chắn, phát ra núi liền đất trời oanh minh, lại vô pháp đột phá phòng ngự của nó, dung chuyển nó mảy may. Xuất sinh chính là xuất sinh, chỉ có lực lượng lại không hiểu vận dụng. Đồ Thương Sinh cười nhạo một tiếng, trong tay đạo ẩn hiện lên, chân linh chi khí điên cuồng vận chuyển, thần long bắt thức đệ lục tức long trảo thủ. Một tiếng long âm, nương theo lấy lôi quang gào thét, đã thấy Đồ Thương Sinh bóp trưởng thành trảo, vung trảo mà xuống, hóa một cái to lớn quấn quanh lấy lôi điện long trảo lấy nhanh như tốc độ như tia chớp quanh kích hoàng điểu. Hoàng điểu không tránh kịp, bị đánh trúng cánh phải, lập tức lông vũ bay tán loạn, máu me đầm địa, đúng là phá phòng. Hoàng điểu kêu đau một tiếng, mất đi cân bằng, từ không trung rơi xuống, một tiếng ầm vang hạ xuống mặt đất, cả vùng đều là vì chi run rẩy như vậy một cái chớp mắt. Hoàng điểu cảnh giới, kỳ thật cũng liền vũ hóa cảnh sơ kỳ, nhưng bởi vì dị thú kia cường hãn nhục thể thiên phú, chiến lực có thể so với nhân loại vũ hóa cảnh hậu kỳ. Có thể Đồ Thương Sinh cũng không phải là bình thường vũ hóa cảnh, mà là chỉ nửa bước cơ hồ bước vào tiên đạo môn hạng vũ hóa cảnh. Hoàng điểu thực lực so sánh với hắn vẫn là có chỗ chênh lệch, tại tăng thêm hoàng điểu không hề giống như nhân loại vậy nắm giữ công pháp bản thân, mà Đồ Thương Sinh thì là một thân thần công nơi tay, lại bởi vì ăn minh xà tinh nguyên, nắm giữ minh xà huyết mạch, một thân lôi đỉnh gia trì, chiến lực càng là vô song, xa không phải bình thường vũ hóa cảnh có thể so sánh. Coi như hoàng điểu cùng hắn cùng thuộc một cảnh giới, chỉ sợ cũng khó mà thủ thắng. Xuất sinh, nhận lấy cái chết. Mắt thấy hoàng điểu thụ thương, Đồ Thương Sinh sát ý đại thịnh, trong tay chân linh chi khí ngưng tụ thành một thanh lập loè quang kiếm, trên đó kiếm vẫn lưu chuyển, khiến quang kiếm hóa thành một thanh chân chính vô kiên bất tồi tuyệt thế thần binh, phát ra vô song phong mang, càng là quấn quanh hủy diệt lôi đỉnh, thần long bắt thước, thước thứ bảy, thần kiếm trạng. Chương 144, mở miệng nói bẩn chương 144, mở miệng nói bẩn giờ phút này, mái vòm phía trên, mây đen dày đặc, sấm sét vang rội, Đồ Thương Sinh chân đạp hư không, áo bào bay phất phới, quanh thân còn cuốn chín đầu kim sắc long ảnh, mỗi một đầu tựa hồ cũng ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Thiên địa ở giữa linh khí điên cuồng hội tụ, khiến cho trong tay hắn quang kiếm hình thành một thanh dài đến trăm trượng kim sắc cự kiếm, trên thân kiếm quấn quanh lấy hủy diệt lôi đỉnh, mỗi một đạo lôi đỉnh đều phản phất tại nói thiên địa hủy diệt chí lý. Hoàng điểu, Trần Dật thấy thế, vẻ mặt lo lắng, nhưng cũng không thể không thi triển khinh công đi vào Trần Nhị Cầu bên cạnh, mang theo hắn cùng nhau triệt thoái phía sau, bởi vì kia uy áp thực sự quá mức kinh khủng, nếu là bị cuốn vào trong đó, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hoàng điểu toàn thân lông vũ nổ tung, dường như cảm nhận được nguy hiểm, phát ra réo rắt kêu to, triển khai che khuất bầu trời cánh chim, mỗi một phiến lông vũ đều lóe ra như kim loại quang trạch. Cặp kia giống như hổ phách dựng thẳng đồng bên trong, phản chiếu lấy Đồ Thương Sinh lánh khóc khuôn mặt. Sau đó, đã thấy nó hai cánh khép lại, giống như một mặt kim sắc khiên tròn, đem tự thân bao khỏa trong đó, đồng thời, cuồng phong đột khởi, nối liền đất trời lốc xoáy bao táp tạo ra, hướng về Đồ Thương Sinh chỗ quét sạch mà đi. Cùng lúc đó, kim sắc cự kiếm chém xuống, dường như có thể bổ ra phương này thiên địa, đúng là trực tiếp đem kia lốc xoáy bao táp cho từ chính giữa bổ ra, nhưng này thân kiếm cũng là bị lốc xoáy bao táp cho quét sạch mở ra nước quyển lưỡi đao, lại như cũ dư thế không giảm, chạm tại hoàng điểu hai cánh hóa thuần kim sắc khiên tròn phía trên. Làm một tiếng, đương theo lấy chói hai ra mình, kim sắc cánh lông vũ vỡ vụn, máu tươi như mưa vẩy ra. Ú, hoàng điểu phát ra thống khổ tê mình, nó thụ thương, nhưng hai cánh bên trong như cũ chuyển vang ra kinh khủng lực chấn động, hóa hủy diệt sóng ánh sáng quyết tán. Nay đã vết dạn dày đặc kim sắc cự kiếm tại cái này kinh khủng lực chấn động hạ, hoàn toàn băng liệt, hóa thành điểm điểm vãi quang tiêu tán. Đồ Thương Sinh thân thể rung động, nhận phản vệ, khoe miệng lập tức tràn đầy ra một tia máu tươi đến. Nhưng hắn không quan tâm, trong tay lần nữa ngưng tụ ra một thanh kim sắc đại kiếm đến, hướng hoàng điểu lực bổ xuống. Hoàng điểu lần nữa phát ra một tiếng thống khổ kêu to, máu tươi vẩy ra, cánh phía trên vết thương càng sâu. Kinh khủng lực phản chấn lần nữa chấn động đến Đồ Thương Sinh hai tay run lên, trong tay quang kiếm dày đặc vết dạng, nhưng hắn như cũ không quan tâm, điên cuồng vung chạm, thề phải đem hoàng điểu chạm dưới kiếm. Nơi xa quan chiến Trần Dật muốn rách cả mí mắt, nhìn xem hoàng điểu tại Đồ Thương Sinh từng kiếm một vung chặt xuống, phát ra kêu thê lương thảm thiết, cặp mắt của hắn đã biến xích hồng, mặc dù mới vừa quen không lâu, nhưng hoàng điểu thật là đã cứu chính mình cùng đại sư huynh, mắt thấy nó như vậy bị lớn, phẫn nộ đồng thời, cũng hận chính mình nhỏ yếu, muốn đi hỗ trợ, thật là, kia bộ phát dư ba thậm chí đều vô pháp nhường hắn tới gần, hữu tâm vô lực. Lực lượng yếu, vì cái gì ta sẽ như vậy yếu? Trần Dật lúc này cực độ khát vọng lực lượng, có thể cải biến tất cả lực lượng. Gia tộc diệt vong lúc hắn bất lực, bây giờ trơ mắt nhìn xem bị chém vào vết thương chồng chất hoàng điểu, hắn như cũng bất lực. Vì cái gì ta sẽ như vậy yếu? Vì cái gì ta ai cũng không bảo vệ được? Vì cái gì? Phẫn nộ cơ hồ che giấu lý trí của hắn, Trần Dật hai mắt dần dần biến xích hồng, đạo nguyên đồng lưu không tự chủ được điên cuồng vận chuyển lên, một thanh kiếm ảnh bỗng nhiên với hắn lồng ngực hiện lên, phát ra không có gì sánh kịp sáng chói kiếm mang. Sát na, kiếm ý ngút trời, Trần Dật trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy ngực vỗ tay, hình như có vô tận lực lượng muốn bộc phát ra. Khí thế của hắn bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Đồ Thương Sinh vì thế mà choáng váng, thiên thiên kiếm cốt. Tiểu tử này lại là tiên tiên kiếm thể. đáng tiếc, đã lấy là địch, vậy thì không thể để ngươi sống nữa. Nói, kiếm trong tay mang đã nhắm ngay Trần Dật. Hoa Ma thấy thế, do dự một chút, cuối cùng vẫn lấy mình, ngang khuất Trần Dật trước mặt, không mình hành lễ, thương sinh lão tổ, tiểu tử này chính là thiếp thân bạn cũ đệ tử, không biết có thể tha cho hắn một mạng. Ngươi không có tại trước mặt bản tọa cầu xin tha thứ quyền lợi, lan đi, không phải liền ngươi một khối chém. Đồ thương sinh vẻ mặt hờ hững, không chút nào cho Hoa Ma mặt mũi. Hoa Ma nghe vậy, lập tức nổi giận, lão nương đều đột phá nhập đạo cảnh, lại còn chịu lấy cái loại này điều khí. Đột phá điệp vũ song phi dưới lúc, nàng liền thề, cũng không tiếp tục nhìn người khác sắc mặt hành sự, thảo ngươi mộ mộ, lão nương không hầu hạ, không phải liền là vừa chết sao? Có gì ghê gớm đâu? Hoa Ma lập tức chỉ vào Đồ thương sinh cái mũi mở miệng mắng to, thảo ngươi mộ mộ, lão nương tôn ngươi là tiền bối, mới bảo ngươi một tiếng lão tổ, ngươi mẹ nó thật đúng là được đà lớn tới, cho là mình là cái nhân vật đúng không? Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, nhìn xem ngươi kia áp chế dạng, quả thực liền cùng cái tên ngốc dường như, mặt so mông lớn, rất giống con góc, chen vào một cọp lông, cũng không biết ngươi là phi cầm vẫn là tẩu thú, cha mẹ ngươi làm sao lại đem ngươi sinh thành bộ này bức dạng ngươi. Đồ thương sinh đã tức thân thể thẳng run. Hoa Ma lại là càng mắng càng khởi kình, ngươi cái gì ngươi, ta chỉ muốn mắng chửi ngươi, nhưng không muốn mắng ngươi, ngươi xuất sinh đồ chơi. Muốn chết. Đồ thương sinh rốt cục bị chửi phá phòng, không kèm được, sắc mặt đều là biến bặm mẹo, kiếm trong tay đã vung chạm mà ra, kiếm quang lướt qua, lóe lên một cái rồi biến mất. Hoa Ma chỉ tới kịp vận công giơ kiếm chắn ngang ở phía trước, liền cảm giác một cỗ đại lực đánh tới, thân thể trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, mạnh mẽ đụng vào phía sau trên vách đá, phun ra một ngụm máu tươi, trọng thương không dậy nổi. Một kích bị trọng thương, Hoa Ma sắc mặt lập tức hiện ra một vẻ tái nhợt, không có hình tượng chút nào xoa ngực, ôi, xúc động. Lão nương thậm chí ngay cả hắn tiện tay một kiếm đều không tiếp nổi, cái này không bạch đột phá sao? Biệt cốt a. Yêu Dạ lách mình xuất hiện tại Hoa Ma bên cạnh, đỡ dậy nàng, kia là vẻ mặt im lặng, sư phụ, ngươi là thật dũng a. Liên Vũ hóa cảnh cường giả cũng ra mắng, lần này thật muốn bàn giao ở nơi này. Bàn giao liền bàn giao, lão nương hiện tại xấu rồi. Hoa Ma mặt lộ vẻ một tia ửng hồng, chỉ cảm thấy hiện tại tâm tình thoải mái vô cùng, huyết khí hoàn toàn không có, Tiêu trưởng môn quả nhiên nói rất đúng, người sống chỉ cần suy nghĩ thông suốt liền tốt, dạng này còn sống là thật nhẹ nhõm. Một vệt chấn động dập dờn, Hoa Ma cảnh giới vậy mà tăng lên không ít, tính cả tâm cảnh đều là đạt được thăng hoa, nàng mắng chửi người mắng vậy mà đốn nộ. Thật là, nàng cao hứng không nổi, bởi vì một vệt kiếm quang lần nữa hướng nàng bung chạm mà đến. Hoa Ma tranh thủ thời gian kéo Yêu Dạ, lách mình tránh đi, lập tức đối với Đồ thường sinh ném ánh mắt khinh bỉ, ngớ ngẩn, ngươi liền không thể đánh chuẩn chút sao? Ánh mắt dài lố đít đi lên, lời vừa ra khỏi miệng, cừu hận trong nháy mắt kéo căng. Đồ thương sinh nhìn hằm hằm hướng Hoa Ma, sắc ý đại định. Thật là, hắn giống như quên đi, hắn có vẻ như còn tại cùng Hoàng Điểu đối chiến bên trong. Như thế vừa phân tâm, trong nháy mắt cho Hoàng Điểu cơ hội. Chỉ thấy Hoàng Điểu miệng rộng mở ra, một đạo chùm sáng màu vàng trong nháy mắt phun ra. Đồ thương sinh lúc này mới bỗng nhiên giật mình, lập tức kinh ra một thân mồ hôi lạnh, lại cũng chỉ có thể ở vội vàng bên trong tạo thành một đạo hình rồng cương khí phòng ngự. Chùm sáng ầm vang đánh nát cái kia đạo cương khí phòng ngự, đánh vào Đồ thương sinh trên ngực, đương theo lấy một ngụm máu tươi phun ra. Đồ thương sinh thân thể khoảnh khắc bay ngược ra ngoài, ầm vang nện ở trên thạch bích, bụng phát kinh thiên oanh minh, đá vụn băng liệt. Chương 145, hiến tế chương 145, hiến tế chân linh chi khí bộc phát, đá vụn nổ tung, Đồ thương sinh từ đó đi ra, biến mất quẹt miệng vết máu, mặc dù đã trọng thương, lại không chỉ có không giận, ngược lại hoàn toàn bình tĩnh lại, chủ quan, kém chút bởi vì một nữ nhân mà phá đạo tâm, xem ra lâu không hành tẩu hồng trần, ta đã biến có chút phập phồng thấp vọng. Giờ phút này, Đồ thương sinh vậy mà tỉnh táo có chút đáng sợ, hắn lảo đảo đi ra hai bước, trên người áo bào đen hóa thành cho bụi tiêu tán, lộ ra cường tráng thân trên, bày biện ra chỗ ngực cái kia đạo máu thịt bè bét vết thương. Dòng máu đỏ sấm theo lồng ngực nhỏ xuống, tại vỡ vụn thổ địa bên trên xâm nhiễm ra một cái tinh hồng hố nhỏ. Đồ thương sinh tay phải tại không ngừng chảy máu miệng vết thương điểm nhẹ hai lần, tràn đầy máu tươi lập tức ngừng, nương theo lấy chân linh chi khí vận chuyển, lồng ngực chỗ vết thương lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Nhất thời phân thần, bị xuất sinh kia bắt lấy sơ hở, suýt nữa bị xuyên thủng ngực, hiện tại hắn sẽ không ở phân thần. Hoàng điểu quanh thân kim quang lưu chuyển, cánh lông vũ kích động, lần nữa xoay quanh tại không, dương cánh mấy chục trượng, mỗi một phiến lông vũ đều lóng lánh như kim loại quang trạch, nó phát ra chói tai kêu to, sóng âm như thực chất giống như chấn động không khí, xung quanh cây cối nhao nhao nổ tung bẻ gãy. Lại đến. Đồ thương sinh gầm thét một tiếng, trong mắt giấy lên hừng hực chiến ý, bao nhiêu năm chưa từng đối mặt cái loại này thế lực ngang nhau chiến đấu, đã lâu nhiệt huyết bắt đầu dần dần thức tỉnh, phần lưng của hắn lại mơ hồ hiện ra một con rắn hình hình xăm, theo hắn hét lớn mà dần dần sáng lên màu đỏ tím quang mang. Hoàng điểu dường như cảm ứng được nguy hiểm, đột nhiên đáp xuống, hai cánh như lao, vạch ra hai đạo hình bán nguyệt khí nhận. Đồ thương sinh không tránh không né, ngược lại ngửa mặt lên trời thét dài, sát na ở giữa, hắn phần lưng xà văn hoàn toàn xuống lại, hóa thành một đầu lôi điện tạo thành cự mãng phóng lên tận trời, cùng hoàng điểu khí nhận mạnh mẽ chạm vào nhau. Với anh, bạo tạc sinh ra sóng xung kích đem chúng quanh mặt đất san bằng ba thước. Trong bụi mù, đồ thương sinh thân hình bắt đầu xảy ra kinh khủng biến hóa, tứ chi của hắn kéo dài, làn da hiện ra màu xanh đen lân phiến, xương sống liên tiếp kéo dài, một đầu tráng kiện đôi rắn phá thể mà ra. Hôm nay liền để các ngươi kiến thức một chút thượng cổ dị thú minh xà lực lượng. Theo tiếng giống giận này, đồ thương sinh hoàn toàn hoàn thành thủy biến, hắn trôi nổi tại giữa không trung, nửa người trên vẫn bảo trì hình người, nhưng nửa người dưới đã hóa thành dài 10 trượng thân rắn, quanh thân quấn quanh lấy cuồng bạo lôi điện, kinh người nhất chính là cặp mắt của hắn, hoàn toàn biến thành dựng thẳng đồng, lóe ra không phải người ánh sáng lạnh. Ai nha, ta giọt nước a. Cái này ai cũng chính là cực khổ rất tự nhân yêu. Chân nhị cậu thấy thế, lập tức phát ra rít lên một tiếng, hai mắt tràn ngập hiếu kỳ đánh giá lúc này Đỗ Thương Sinh. Ngoa tạo, an dị thú tinh nguyên, lại còn có thể xảy ra cái loại này biến hóa. Màn hình bên ngoài, nhìn thấy bỗng nhiên biến thân đầu người thân rắn quái vật Đỗ Thương Sinh, Tiêu Vũ là thật chấn kinh, vì sao đại nha bọn hắn ăn hỏa lân thú tinh nguyên, không có cái loại này biến hóa? Là bởi vì hỏa lân thú đẳng cấp không đủ, còn là bởi vì bị chia ăn mà không đủ hoàn chỉnh? Ngay tại Tiêu Vũ trầm tư ở giữa, đã thấy kia hoàng điểu phát ra một tiếng bất an kêu to, lúc này Đỗ Thương Sinh mang cho nó nguy cơ rất lớn cảm giác, một tiếng minh chim, lần nữa phun ra một đạo màu vàng hủy diệt trùng sáng. Lôi nộ chi phạt. Đỗ Thương Sinh đuôi rắn bại xuống, cả người như mũi tên bắn về phía hoàng điểu, những nơi đi qua, không gian đều dường như bị lôi điện xé rách, lưu lại cháy đen vết tích. Sau đó một cái vung đôi vùng đánh, cả hai đụng nhau trong nháy mắt, oanh minh gần như để cho người ta hai lỗ tai mất thính giác. Hoàng điểu trùng sáng lập tức nổ tung, Đỗ Thương Sinh hóa thân đuôi rắn lân phiến cũng là băng liệt, tràn đầy ra dòng máu màu tím, nhìn vô cùng kỳ dị. Nhưng công kích vẫn chưa đình chỉ, hoàng điểu lợi chảo chộp vào Đỗ Thương Sinh trên bờ bay, kéo xuống một khối lớn huyết đục, nhưng Đỗ Thương Sinh giống như chưa tỉnh, đôi rắn như roi thép giống như quất vào hoàng điểu cánh phải bên trên, đúng là trực tiếp đem nó bẻ gãy. Đồng thời, hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, dẫn động mái vòm lôi vân. Rơi. Một đạo thô to như thùng nước tử sắc lôi đình đánh xuống, chính giữa hoàng điểu đỉnh đầu, hoàng điểu phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, toàn thân lông vũ cháy đen chốc ra, thân thể cao lớn như thiên thạch giống như rơi xuống. Đỗ Thương Sinh thừa thắng xông lên, đôi rắn cuốn chặt lấy hạ xuống hoàng điểu, lôi điện chi lực liên tục không ngừng rót vào thể nội. Hoàng điểu dãy rủa lấy, mỏ bên trong không ngừng tràn ra dòng máu màu vàng nóng, trong mắt hung quang dần dần ảm đạm, cùng bạo lôi đỉnh đã điện thân thể của nó bắt đầu tê liệt. Kết thúc. Đỗ Thương Sinh lạnh lùng quá khẽ, tay phải thành quyền, một quyền đánh vào hoàng điểu lồng ngực, đã thấy một vệt lôi quang trụ khoảnh khắc thấu thể mà ra, hoàng điểu phát ra một tiếng rên rỉ, thân thể bất lực ngã vào xuống dưới. Hoàng điểu. Chân Dật thấy cảnh này, con người bỗng nhiên thít chặt, nhớ tới lúc trước hắn biến thân tiểu hoàng điểu, tại bên cạnh mình liễu diễu kêu lên vui mừng dáng vẻ, hắn chỉ cảm thấy một cỗ vô danh lửa giận theo lồng ngực thiêu đốt, một thanh kiếm ảnh theo nó thể nội thấu thể mà ra, tranh minh không ngừng. Bộ phát vô thượng kiếm ý uy năng, hỗn đảng, ta muốn giết ngươi. Tiên tiên kiếm thể tại thời khắc này hoàn toàn kích hoạt bộ phát, nương theo lấy phẫn nộ gào thét, Trần Dật chắp tay trước ngực, lăng không hoạch rơi, phi thiên ngự kiếm thuật nhất kiếm phi tiên. Đã thấy hắn bên ngoài thân ngưng tụ mà ra kiếm ảnh, khoảnh khắc hóa thành một vệ hủy diệt kiếm băng, hướng Đỗ Thương Sinh bay đi. Một kiếm này, dường như có thể đem phương này bí cảnh tùy tiện xuyên thủng. Thứ ánh sáng đông đóm, Đỗ Thương Sinh thấy thế, lại là vẻ mặt khinh thường. Một kiếm này, sát thực viễn siêu cùng cảnh uy năng, thậm chí có thể uy hiếp được nửa bước nhập đạo. Nhưng Đỗ Thương Sinh thật là cách nửa bước lục địa thần tiên cảnh cũng bất quá chỉ thiếu chút nữa xa, thi triển cũng là tuyệt thế thần công, càng có thượng cổ minh xà thần thông, cả hai thực lực sai biệt thực sự quá lớn. Dù là Trần Dật kiếm thể bộc phát, thi triển ra kiếm tiên sáng tạo phi tiên ngự kiếm thuật cũng là giống như ánh sáng đom đóm. Tiêu kinh khủng kiếm quang, đúng là bị Đỗ Thương Sinh tiện tay đập tan. Làm sao lại? Trần Dật trong lúc nhất thời sợ ngây người, chính mình dốc hết tất cả, tạm thời bộc phát, thi triển một chiêu mạnh nhất, kết quả vẫn là cái dám dùng không có, còn muốn vượt cấp khiêu chiến. Người suy nghĩ nhiều. Đỗ Thương Sinh vẻ mặt đạm mạc, đối với Trần Dật chỗ tiện tay vung xuống, kiếm quang như hồng. Nhìn xem kia đoạt mệnh mà đến kiếm quang, Trần Dật đống nhiên con người thích chặt. U. Nhưng mà đúng vào lúc này, lại thình lình nghe hoàng điệu phát ra một tiếng chói tai huýt dài, quanh thân bộ phát ra mãnh liệt kim quang, đôi mắt người bên trong chỉ còn lại ánh vàng rực rỡ một mảnh, căn bản vô pháp mở mắt. Hoàng điệu thân hóa kim quang, một móng đuốt đem kia kiếm quang đập tan, ghé nhào vào Trần Dật trước mặt, chỉ thấy nó miệng rộng mở ra, một cái đầu lớn nhỏ kim sắc nguyên châu bị nó phun ra, bay vụt tới Trần Dật trước mặt, sát na ở giữa, đã thấy nguyên châu bên trong hiện ra liên tục không ngừng năng lượng, hình thành một đạo hình chứng vòng bảo hộ, đồng thời cái kia năng lượng cũng là giống như thủy triều chui vào Trần Dật thể nội. À, Trần Dật bởi vì kim quang đâm người mở mắt không ra, căn bản không biết rõ xảy ra chuyện gì, hắn chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng kinh khủng năng lượng rót vào trong cơ thể mình tinh mạch bên trong, kia nỗi đau xé rách tim gan trong nháy mắt quét sạch toàn thân, chỉ cảm thấy chính mình mỗi một tấc máu thịt đều tại bị xé rách gây dựng lại. Chương 146, trước tiên kiếm thể. Chương 146, trước tiên kiếm thể. Đây là hiến tế. Tiêu Vũ nhìn một màn trước mắt, cả người đều là sợ ngây người, cái này hoàng điệu cùng Trần Dật nhận biết vẫn chưa tới một ngày đâu, vậy mà lại vì hắn chủ động hiến tế chính mình tinh nguyên. Hai người này khi nào có như vậy thâm hậu hữu nghị? Cái này hoàng điệu vì sao muốn làm như vậy? Chẳng lẽ cùng vị kia kiếm tiên có quan hệ? Tiêu Vũ chăm chú nhìn màn ảnh trước mắt, không muốn bỏ qua một cái chi tiết, hắn rất chờ mong hấp thu hoàng điệu tinh nguyên Trần Dật sẽ xảy ra như thế nào biến hóa. Theo hoàng điệu tinh nguyên năng lượng rót vào Trần Dật thể nội, đã thấy da của hắn mặt ngoài hiện ra kim sắc đường vân, phía sau mơ hồ có cánh chim hư ảnh triển khai. Kim quang vào lúc này lặng yên tán đi, trên bầu trời Đỗ Thương Sinh nhìn thấy trước mắt một màn, sắc mặt đột biến, đáng chết. Xuất sinh kia vậy mà chủ động đem chính mình tinh nguyên hiến tế cho tiểu tử kia. Chẳng lẽ đầu bị ta cho đánh choáng váng không thành? Hắn lập tức đáp xuống, trong tay quấn quanh tử sắc lôi đỉnh, thẳng đến Trần Dật đỉnh đầu. Nhưng đánh vào cái kia đạo hình chứng lồng ánh sáng bên trên lúc, lồng ánh sáng vẹn vẹn chỉ là chấn động như vậy một chút, lại khôi phục bình tĩnh, chỉ là quang mang lại là ảm đạm đi khá nhiều. Trần Dật trừng lớn hai mắt, nhìn trước mắt tất cả, nhưng bởi vì toàn thân tràn ngập năng lượng, còn có kia xé rách linh hồn giống như đau đớn, hắn đúng là không mở miệng được. Hỗn đản, ngươi làm lao tử không tồn tại sao? Trần Nhị Cầu mắt thấy Đỗ Thương Sinh vậy mà bắt đầu đối nhà mình tiểu sư đệ ra tay, lập tức giận tím mặt, thân hình lóe lên, một cái hầu tử thâu đào hướng Đỗ Thương Sinh dưới hông bắt tới. Đỗ Thương Sinh quả thực bị giật nảy mình, khí tức khủng bố bộc phát, trực tiếp đem Trần Nhị Cầu cho đánh bay ra ngoài, đồng thời lôi đỉnh liên miên hoạch rơi, khoảnh khắc đem hắn điện toàn thân bốc lên khói đen, mới ngã xuống đất. Đại sư Minh, Trần Dật thấy muốn rách cả mí mắt, nhưng lại bất lực, giờ này phút này, hắn thậm chí liền la to đều là làm không được, lực lượng kinh khủng kia, dẫn đến hắn dây thanh đều là tại phá hư cùng gây dựng lại bên trong, chỉ có thể cảm thấy lo lắng xung. Nhưng mà theo kiếm gỗ bên trong lục quang lấp lóe, Trần Nhị Cẩu đẩy bụi đất bò lên, thả người nhảy lên, lần nữa hướng Đồ Thương Sinh dưới hông móc đi, ta lại móc. Đồ Thương Sinh lông mày lập tức gần xanh hẳn lên, lần này ba lạm đồ chơi vì cái gì không có bị điện giật chết? Hắn rõ ràng mới bất quá tiên thiên đệ nhị cảnh a, thế nào gánh vác được chính mình một kích mà bất tử? Tia Tê Phượng Chi một coi là thật như vậy thần kỳ. Hắn vốn định ngăn cản Trần Dật hấp thu Hoàng Điệu Tinh Nguyên, không muốn quá mức phân tâm, kết quả Trần Nhị Cẩu hành vi thực sự ghê tởm, khơi gợi lên trong lòng của hắn vô danh lửa giận. Đã ngươi có chủ tâm muốn chết, vậy bản tọa liền thành toàn ngươi. Đồ Thương Sinh tạm thời từ bỏ Trần Dật, một tay giò ra, trong tay hấp lực phun trào, Trần Nhị Cẩu thân thể lập tức không bị khống chế tung bay mà lên, hướng bàn tay hắn bay đi. Ngươi không phải rất có thể chịu sao? Lão phu trực tiếp một tay đưa ngươi đầu bóp nát, ta nhìn ngươi còn có thể hay không lại đứng lên. Trần Nhị Cẩu kịch liệt dãy rủa, mắt thấy không có kết quả, không khỏi hú lên quái dị, xong đời. Cậu ca ta muốn bàn giao. Mắt thấy Đồ Thương Sinh liền phải một tay nắm Trần Nhị Cẩu cổ họng, một đạo lưu quang đông nhiên phi đâm mà đến, thẳng đến Đồ Thương Sinh tim. Đối mặt cái này đột nhiên tới công kích, Đồ Thương Sinh khẽ cho mày, tiện tay một ba đập nát quan kiếm, nghiêng đầu nhìn lên, đã thấy cái kia lầu các phía trên, chẳng biết lúc nào xuất hiện một người, hắn cầm kiếm mà đứng, quần áo đồng bền, lại có loại tiên phong đạo cốt cảm giác. Trần Nhị Cẩu mượn cơ hội ổn định thân hình, đội vàng triệt thoái phía sau, vọt đến khoảng cách an toàn. Hoa Ma nhìn người tới, mặt lộ vẻ thích thú, Ngọc Chân Nhân, ngươi cuối cùng bỏ được xuất hiện. Ngọc Chân Nhân ở không trung mấy cái giẫm đạp, phiêu nhiên sân hạ cánh bên trong, thật có lỗi, kia động đạo mê cung quả thực có hơi phiền toái, cũng là hao tốn không ít thời gian. Đồng thời, một bên khác lầu các chỗ, Kim Chiêu mấy người cũng là xuất hiện, ánh căm nhìn phía dưới cảnh tượng, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, chuyện gì xảy ra? Kia Hoàng Điệu chẳng lẽ tại hiến tế chính mình tinh nguyên? Nơi này đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Thái Âm nhìn xem Đồ Thương Sinh, kia là vẻ mặt chấn kinh, Thần Quang, ngươi chỉ chú ý tới cái này sao? Vị kia đầu người thân rắn ra hỏa mới là mấu chốt. Thần Quang nghe vậy, lúc này mới nhìn về phía Đồ Thương Sinh, cao mày nói, chuyện gì xảy ra? Trên đời này thật có yêu a? Kim Chiêu vẻ mặt ngưng trọng nói, đây không phải là yêu, kia là trường sinh giả. Thái Âm, Thái Dương, Thần Quang ba người con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trường sinh giả? Kia, cái kia chính là trường sinh giả sao? Trường sinh giả vậy mà dài như vậy sao? Kim Chiêu vẻ mặt nghiêm túc giải thích nói, phục dụng có thể đạt được trường sinh dị thú tinh nguyên, cũng có tỷ lệ thu hoạch được một hạng thiên phú thần thông, tỷ như kim cương bất hoại, bất tử chi thân, tứ chi tái sinh trở, mà trước mắt vị này trường sinh giả, nhìn hình dạng, hẳn là phục dụng chính là thượng cổ dị thú minh xà tinh nguyên, lấy được thần thông hẳn là cùng hóa thú có quan hệ, toàn thân lôi đỉnh bao quanh, hiển nhiên cũng kế thừa minh xà lôi điện chi lực, nắm giữ lôi chi đạo. Vẫn, chúng ta tranh thủ thời gian rút lui, không cần cùng hắn xảy ra xung đột. Vậy chúng ta mục tiêu, hiện tại còn nói gì mục tiêu? Vị kia trường sinh giả rõ ràng là một vị vũ hóa cảnh đỉnh phong tồn tại, vật kia đã không phải là chúng ta có thể mơ ước, đi nhanh lên, không phải liền phải vĩnh viễn lưu tại nơi này. Mấy người im lặng gật đầu, tránh ra thật xa chiến trường, hướng kia động đường miệng lặng yên sơ soạn. Đồ Thương Sinh tự nhiên thấy được những người kia tiểu động tác, bất quá hắn cũng lười để ý tới, trước mắt Hoàng Điệu Tinh Nguyên mới là mục tiêu của hắn, về phần cái khác tôm tép nhãi nhép, chỉ cần không đến quấy rầy chính mình, hắn cũng lười để ý tới. Một lần nữa đưa ánh mắt đặt ở Ngọc Chân Nhân trên thân, đối với Ngọc Chân Nhân xuất hiện, Đồ Thương Sinh cũng không có gì ngoài ý muốn, hắn muốn là bí mật quan sát lấy đám người này, đi theo đến nơi này, biết Hoàng Điệu hiến tế tinh nguyên tiểu tử kia cùng Ngọc Chân Nhân là cùng một bọn, cho nên Đồ Thương Sinh cũng không có bất kỳ nói nhảm, trực tiếp hướng Ngọc Chân Nhân phát động công kích. Tốc độ nhanh chóng, Ngọc Chân Nhân chỉ có thể bị ép cùng hắn chạm nhau một trường, khoảnh khắc bị đánh đến bay ngược ra ngoài, khoe miệng cũng là nổi lên một tia vết máu, cảm thấy không khỏi chấn động. Lúc trước mê thất ở đằng kia động đường bên trong, hắn liền cảm ứng được vũ hóa cảnh cường giả năng lượng ba động, chỉ là không nghĩ tới vị này vũ hóa cảnh càng như thế cường đại, chính mình lại không phải địch. Tranh thủ thời gian rút lui a, chúng ta căn bản không phải người này đối thủ. Ngọc Chân Nhân ngưng âm thanh truyền âm, không được, chúng ta không thể cứ như vậy vứt xuống tiểu sư đệ. Trần Nhị Cẩu quả quyết cự tuyệt. Ngọc Chân Nhân im lặng liếc nhìn đám người một cái, hỏi, Khúc sư đệ đâu? Trần Nhị Cẩu, ai? Khúc Trường Ca, không biết rõ a, còn giống như không có đi ra. Ngọc Chân Nhân nghe vậy cảm thấy thở dài, nếu là Khúc Trường Ca ở chỗ này, chính mình theo chỗ của hắn mượn dùng một chút sư phụ lực lượng, có thể miễn cưỡng tranh thủ một điểm thời gian, hiện tại tới là địch, đơn thuần cho không. Mà liền tại lúc này, quang thuẫn bên trong Trần Dật toàn thân bỗng nhiên kim quang tăng gọn, thân thể tại ánh sáng chói mắt bên trong dần dần hư hóa, cuối cùng lại biến thành một thanh tản ra kinh khủng kiếm ý quang kiếm. Quang kiếm bên trong như cũng bị liên tục không ngừng rót vào lấy Hoàng Điệu Tinh Nguyên, mà cái kia thanh quang kiếm cũng càng thêm sáng tỏ, uy năng càng thêm hùng vực. Chương 147, Hoàng Thiên chương 147, Hoàng Thiên thấy cảnh này, Đồ Thường Sinh hơi biến sắc mặt, không tốt, là tiên tiên kiếm thể. Hắn đây là mong muốn tập hợp Hoàng Điệu Tinh Nguyên tất cả lực lượng, cho ta một kích cuối cùng sao? Bởi vì là Hoàng Điệu chủ động như thế, đương nhiên sẽ không có cái gì di chứng, như vậy cũng tốt so một vị cao thủ tuyệt thế cho hắn độ công, chỉ là Hoàng Điệu Tinh Nguyên lực lượng thực sự quá mức bá đạo, lấy Trần Dật tố chất thân thể bị như vậy liên tục không ngừng độ nhập vào lượng, khẳng định là tiêu thụ không được, nhẹ thì kinh mạch đứt đoạn, biến thành phế nhân, nặng thì vô pháp tiếp nhận cái kia khổng lồ lực lượng trực tiếp bạo thể mà chết. Cũng may hắn có tiên tiên kiếm thể, hiện tại thân hóa một thanh kiếm, hấp thu Hoàng Điệu Tinh Nguyên lực lượng, lấy kỹ năng phương thức tái phát bắn đi ra, thật đúng là có thể cho Đồ Thương Sinh tạo thành đáng sợ uy hiếp. Chỉ là vừa mới thức tỉnh tiên tiên kiếm thể, Trần Dật căn bản cũng không biết nên như thế nào vận dụng nó, chỉ có thể bị động hấp thu hoàng điệu tinh nguyên độ cho hắn kia liên tục không ngừng lực lượng, quang kiếm càng lúc càng lớn, cuối cùng tại đạt tới một cái bình cảnh sau, rốt cuộc vô pháp dung nạp càng nhiều lực lượng. Trần Dật chính mình cũng luống cuống, hắn cảm giác chính mình sắp bị nó bạo, trên thân kiếm nổi lên đạo đạo vết rạn, mắt thấy liền phải hỏng mất. Ngọc Chân Nhân thấy cảnh này, sắc mặt đại biến, không tốt. Trần Dật căn bản không hiểu được như thế nào vận dụng kia tiên tiên kiếm thể, lần này không ổn, hắn sẽ bị cố lực lượng kia cho nó bạo, hoàng điểu, mau dừng lại. Không thể lại tiếp tục rót vào lực lượng cho hắn. Đáng tiếc, tinh nguyên ly thể, giờ này phút này, hoàng điểu đã vô pháp lại đi khống chế, đây đã là nó đánh cược lần cuối, có thể hay không kiên trì nổi, chỉ có thể nhìn Trần Dật chính mình. Trần Nhị Cầu lúc này cũng là gấp vào đầu bứt tai, tiểu sư đệ, ngươi có thể tuyệt đối đừng ở ra giám nha. Không phải trở về ta thế nào cùng sư phụ bàn giao a? Màn hình bên ngoài, Tiêu Vũ nhìn một màn trước mắt, sắc mặt cũng là vô cùng lo lắng, cũng may hắn nhìn qua không ít tiểu thuyết, đối với tiên thiên kiếm thể cũng là có hiểu biết, mặc kệ có hữu dụng hay không, chỉ có thể thử xem. Trần Dật, chớ hoảng sợ, nhớ kỹ, kiếm là ngươi xương, kiếm khí là máu của ngươi, kiếm ý là ngươi hồn, ngươi chính là cái này thiên địa ở giữa thuần túy nhất kiếm, tiên thiên chi kiếm. Không cần kháng cự, không cần phải sợ. Mở rộng cửa lòng đi tiếp thu nó, vận chuyển đạo nguyên đồng lưu thỏa thích phóng thích a. Tin tưởng mình, ngươi tức là kiếm, kiếm tức là ngươi. Theo Tiêu Vũ thanh âm tại Trần Dật bên tai nhớ tới, bản kinh hoàng sợ hai hắn thật giống như bị đánh một châm chấn định tề, trong nháy mắt không đang sợ, kiếm là ta xương, kiếm khí là máu của ta, kiếm ý là ta hồn, kiếm tức là ta, ta tức là kiếm. Sư phụ, ta hiểu được. Trần Dật bỗng nhiên minh ngộ ra, kiếm thể khoảnh khắc bộc phát ra hừng hực quang, giờ phút này, kiếm ý ngút trời, kiếm ẩn giống như thủy triều hiện lên, bao trùm tại trên thân kiếm, sát na ở giữa, một thanh này quang kiếm tựa như đã xảy ra chất cải biến, phóng thích vô tận kiếm uy, khiến toàn bộ lòng đất không gian đều là chịu hắn ảnh hưởng mà bắt đầu kịch liệt lay động. Cùng một thời gian, hoàng điểu tinh nguyên tựa như nhận lấy một loại nào đó triệu hoán đồng dạng, tại chói mắt kim quang bên trong, cả viên đều là hòa tan vào kiếm kia trong cơ thể, sát na ở giữa, kiếm thể uy năng càng hơn, ngút trời kiếm ý đúng là vọt thẳng phá mái vòm, tựa như xuyên phá thiên khung đồng dạng, theo kia đỉnh động bên trong vùng soi sáng ra một chùm sáng. Kia là đến từ mặt đất quang, cái này địa để lập phủ, đúng là bị kia kiếm quang cho xuyên phá. Ngọc Chân Nhân thấy này, không khỏi động dung, thật đáng sợ, tốt thuần túy kiếm ý. Còn có kia kiếm ẩn, tiên tiên đệ nhất cảnh, vậy mà liền lĩnh ngộ kiếm ẩn, cái này, không hổ là trong truyền thuyết tiên tiên kiếm thể a. Quả nhiên không tầm thường. Giờ phút này, Đồ Thương Sinh đã cảm giác chính mình khí cơ bị kia chói mắt kiếm cho khóa chặt, sắc mặt khoảnh khắc biến vô cùng ngưng trọng lên, hắn biết, ngăn cản đã tới đã không kịp, hắn chỉ có thể kiên trì đón đỡ sắp đến đáng sợ một kiếm. Hừ, chỉ là tiên tiên, ta nhìn ngươi có thể bộc phát ra như thế nào uy năng. Đồ Thương Sinh công pháp vận đến cực hạn, quanh thân lôi chi đạo vận mọc lan tràn, tại bên ngoài thân tạo thành một đạo lôi điện chi khải, trong tay càng là ngưng tụ ra một thanh lôi điện chi kiếm, chuẩn bị lấy chính mình mạnh nhất dáng vẻ, nên đón sắp đến một kiếm. Giờ phút này, Trần Dật cảm giác rất là thần kỳ, hắn cảm giác toàn thân mình mỗi một tấc máu thịt đều tại bị tái tạo, hắn xương cốt phát ra tiếng vang lanh lảnh, dường như ngàn vạn thanh lợi kiếm tại đụng vào nhau. Máu của hắn đang sôi trào, tại trong mạch máu chảy xiết như giang hà. Cả người hắn đã biến thành một thanh đứng ngạo nghễ tại thiên địa kiếm, một thanh thuần túy nhất tiên tiên chi kiếm. Ý thức của hắn lại dị thường thanh minh, dường như đứng tại đám mây quan sát thân thể của mình biến hóa. Đồ Thương Sinh sắc mặt âm trầm như nước, cảm giác kiếm kia uy thế càng thêm cường hãn, hắn đã theo kiếm kia trong cơ thể cảm thụ uy hiếp, nhưng hắn mảy may không sợ, cũng có chính mình vô địch tín niệm, cho dù có hoàng điệu hiến tế lại như thế nào. Chỉ là tiên thiên kiếm thể, còn chưa trưởng thành lại có thể làm gì được ta. Bản tọa sẽ để cho ngươi minh bạch, trước thực lực tuyệt đối, mọi thứ đều là phí công. Trần Dật không có trả lời, cũng lời trả lời, kia hừng hực kiếm thể bỗng nhiên bắn ra chói mắt bạch quang, quang mang kia so hoàng điệu hiến tế lúc kim quang càng thêm thuần túy, càng thêm sắc bén, toàn thân óng ánh trường kiếm, thoạt nhìn không có thực thể, lại so bất kỳ thần binh lợi khí đều muốn sắc bén, không có trang trí, lại so bất kỳ tác phẩm nghệ thuật đều muốn hoàn mỹ. Kiếm kia lơ lửng giữa không trung, mũi kiếm trực chỉ Đồ Thương Sinh. Trên thân kiếm lưu chuyển lên màu vàng kim nhàn nhạt đường vân, kia là hoàng điểu tinh nguyên cùng kiếm thể hoàn mỹ dung hợp tiêu chí. Không có bất kỳ cái gì báo hiệu kiếm động. Nó hóa thành một đạo lưu quang, tốc độ nhanh đến mắt thường khó mà bắt giữ. Còn không thèm chú ý Đồ Thương Sinh bày ra cương khí phòng ngự, cũng không nhìn trên người hắn lôi điện áo giáp, đạo kiếm quang kia tựa như không nhìn không gian khoảng cách, Đồ Thương Sinh căn bản là không kịp thi triển kiếm chiêu ngăn cản, nguy cơ giáng lâm, chỉ có thể bản năng như người, sau một khắc, vai phải của hắn trong nháy mắt bị cắt chém, mang ra một chùm máu tươi. Một cánh tay bay thấp trên mặt đất, mà kiếm quang dư thế không giảm bay về phương xa, cuối cùng tại mặt đất cùng trên. Thạch bích lưu lại một đạo tiên nguyên giống như kinh khủng vết rách, nhưng toàn bộ lòng đất không gian lại không có xảy ra chút nào chấn động, liền tựa như kia kiếm quang sắc bén như là cắt chém tại đầu hũ bên trên đồng dạng, căn bản không có tạo thành bao lớn gợn sóng đến. A! Đồ Thương Sinh phát ra một tiếng kêu đau, che lấy gãy mất vai phải lảo đảo lùi lại, trong mắt của hắn toát ra vẻ không thể tin được, đây không có khả năng. Tiên tiên kiếm thể, vì sao lại có uy lực như thế? Vừa rồi nếu không phải hắn bản năng như người, một kiếm kia chỉ sợ đã đem hắn chém thành hai khúc, quá nhanh, thật là đáng sợ. Gần như không nhìn không gian khoảng cách, cũng không nhìn hắn phòng ngự, trực tiếp chạm tại hắn trên thân, một kiếm kia thực sự quá mức kinh diễm, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, trên đời vì sao lại có cái loại này kiếm thuật. Trần Dật thân ảnh một lần nữa ngưng tụ, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhưng ánh mắt lại so bất cứ lúc nào đều muốn sắc bén. Hắn quỳ một chân trên đất, thân thể có chút rung động, lại là phát ra réo rắt kiếm minh thanh âm, nhìn về phía Đồ Thương Sinh, một kiếm này tên là Hoàng Thiên. Đồ Thương Sinh, tư vị như thế nào? Chương 148, tháng bại chương 148, tháng bại. Cùng lúc đó, Tiêu Vũ chỗ. Hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng theo đó vang lên, đồ đệ của ngươi Trần Dật thành công đột phá tiên tiên đệ nhị cảnh, luyện thân cảnh, ngươi thu hoạch được đến từ đồ đệ phản hồi, kiếm ẩn tăng lên một thành. Đồ đệ của ngươi Trần Dật đột phá tiên tiên đệ tam cảnh, phản hư cảnh, ngươi thu hoạch được đến từ đồ đệ phản hồi, ngươi kiếm ẩn tăng lên hai thành. Đồ đệ của ngươi Trần Dật thành công đột phá nửa bước nhập đạo, ngươi thu hoạch được đến từ đồ đệ phản hồi, kiếm ẩn tăng lên ba thành, ngươi kiếm ẩn đạt tới bão hòa, xảy ra chất biến, bắt đầu vũ hóa thành công, chúc mừng ngươi, cảnh giới của ngươi đột phá tới nửa bước vũ hóa cảnh. Đồ đệ của ngươi Trần Dật thành công lĩnh ngộ kiếm ẩn, ngươi thu hoạch được đến từ đồ đệ phản hồi, ngươi kiếm ẩn đạt được bay vọt về trước, tấn cấp làm kiếm chi pháp tắc. Đồ đệ của ngươi Trần Dật thành công hấp thu hoàng điệu tinh nguyên, thức tỉnh thiên phú thần thông, Hoàng Thiên, ngươi thu hoạch được đến từ đồ đệ phản hồi, thức tỉnh thiên phú thần thông, Tê Thiên. Đồ đệ của ngươi Trần Dật, tại hoàng điệu tinh nguyên lực lượng gia trì hạ, ngắn ngủi thu hoạch được có thể so với vũ hóa cảnh lực lượng, thu hoạch được đến từ đồ đệ phản hồi, ngươi đã thức tỉnh thiên phú thần thông, Thiên mệnh tại ngã. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở, nghe được Tiêu Vũ là tâm hoa nộ phóng, tại trong sự vui sướng, hắn chỉ cảm thấy một cỗ không có gì sánh kịp lực lượng với mình thể nội hiện lên, hắn cứ như vậy tự nhiên mà vậy theo nhập đạo cảnh sơ kỳ, một đường tiêu thăng, trực tiếp tăng lên tới nửa bước vũ hóa cảnh. Sau đó, có quan hệ với thiên phú thần thông tin tức cũng là ở trong đầu hắn hiện lên, Tê Thiên kiếm thuật áo nghĩa, tuyệt thế thần thông, thi triển sau, có thể xé rách không gian, không nhìn không gian khoảng cách, phát ra hủy thiên diệt địa một kiếm. Thiên mệnh tại ngã thi triển qua sau, thực lực có thể tăng lên một cái đại cảnh giới, đến thiên mệnh gia hộ, bất luận đối mặt bất kỳ nguy hiểm nào, đều sẽ biến nguy thành an, duy trì liên tục thời gian cho đến kiệt lực. Đọc đến tới hai cái thiên phú thần thông cường đại sau, Tiêu Vũ cả người đều là kinh ngạc đến ngây người ở, Tê Thiên thuộc về kiếm thuật thần thông, uy lực kinh người. Mà thiên mệnh tại ngã càng là kinh khủng, vậy mà có thể trực tiếp tăng lên một cái đại cảnh giới, hiện tại hắn là nửa bước vũ hóa, nếu là sử dụng thiên mệnh tại ngã tu vi trực tiếp liền có thể tăng lên đến nửa bước lục địa thần tiên, hơn nữa cũng có thể thu hoạch được một cái thiên mệnh gia hộ bờ UFF, đối mặt bất kỳ nguy hiểm nào, vậy mà đều có thể biến nguy thành an, có thể so với nhân vật chính quang hoàn. Cùng lúc đó, lục địa thần tiên độ phủ, một kiếm này rất không tệ. Đồ Thương Sinh hai mắt nhìn chăm chú Trần Dật, phát ra tán thưởng, nếu không phải hắn cảnh giới cao thâm, cảm giác nguy hiểm năng lực đã gần như bản năng, hắn chỉ sợ đã chết bởi một kiếm này phía dưới, cái này đúng là không nhìn phòng ngự một kiếm, chỉ có né tránh mới có thể miễn ở thụ thương. Nhưng cũng chỉ thế thôi, bản tọa nói qua, trước thực lực tuyệt đối, mọi thứ đều là phí công. Đồ Thương Sinh nói, liếm láp rơi khỏe miệng vết máu, lôi quang tại giữa hàm răng bắn tung tóe, lôi điện cuốn thân hắn cuồng tiếu một tiếng, thiên địa ở giữa bỗng nhiên nổ vàng kinh lôi, vô số điện xả theo Đồ Thương Sinh chỗ cụt tay phun ra ngoài, xen lẫn thành ánh sáng chói mắt mạng. Tại Trần Dật bọn người mặt mày kinh sợ trong ánh mắt, những cái kia lôi điện lại ngưng tụ thành xương cốt cơ bắp, trong chốc lát tái tạo ra một đầu che kín vảy văn cánh tay màu tím. Sao, làm sao có thể? Tay phải của hắn sống lại. Yêu Dạ nhìn thấy cái này một màn kinh người, quả thực phá vỡ cho tới nay nhân sinh quan, khiếp sợ trừng lớn hai mắt, đột nhiên hướng Hoa Ma nhìn sang, "Sư phụ, cái này dị thú tinh nguyên lại còn có cái loại này lực lượng. Ngươi chẳng lẽ liền không có thức tỉnh cái gì năng lực đặc thù sao?" "Không có a." Hoa Ma giờ phút này cũng là toát ra vẻ mặt kinh sợ. Yêu Dạ lúc này nhả danh nói, vậy cũng quá áp chế đi, xem giá hỏa lân thú là thật không có một điểm mặt bài a. Hoa Ma im lặng, hỏa lân thú chỉ là bình thường dị thú, cùng minh xà loại này thượng cổ dị thú tự nhiên là không cách nào sánh được. Chỉ thấy Đồ Thương Sinh tân sinh cánh tay lăng không một chảo, chín đạo lôi xà hóa thành trường tiên quất hướng Trần Dật. Núi đá băng liệt ở giữa, Trần Dật toàn thân kim quang lập lòe, thả người bật lên, trong tay kiếm ẩn dâng lên, hóa thành thần minh, vạch ra bảy đạo tàn nguyệt giống như hồ quang, đinh 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 bảy tiếng giòn vang, lục đạo lôi xà cùng nhau chôn bụi, cuối cùng ba đạo lại xuyên thấu kiếm võng, tại Trần Dật vai trái lưu lại cháy đen vết thương. Dù là có hoàng điệu tinh nguyên hộ thân, ngươi lại có thể làm gì được ta? Trước thực lực tuyệt đối, ngươi đã định trước bại trận. Đồ Thương Sinh như rắn trườn đông đường, đôi rắn bên trên lôi quang xen lẫn, theo du động, tại mặt đất nham thạch bên trên in dấu xuống một đạo cháy đen vết tích. Trần Dật ho ra một ngụm máu tươi, kiếm thế đã hiện tán loạn, nhưng toàn thân bị hoàng điệu tinh nguyên lực lượng gia hộ, hắn giờ phút này đã nắm giữ ngắn ngủi cùng vũ hóa cảnh phân cao thấp lực lượng. Đồ Thương Sinh vung tay lên, dẫn động mái vòm đầy trời lôi vân. Trần Dật quanh thân bắn ra chói mắt kim quang, phía sau mơ hồ hiện ra che khuất bầu trời cánh chim hư ảnh. Nơi đây nổi lên gió lốc, Trần Dật áo bào vỡ vụn, lộ ra che kín kim sắc đường vân thân thể, trong tay đạo ẩn chi kiếm phát ra réo rắt trường âm, thân kiếm dắt lên một tầng lưu động kim mang, khi hắn lần nữa lúc lần đầu, trong trắng mắt đã hóa thành thuần túy kim sắc. Hoàng Thiên, không có rực rỡ chiêu thức, chỉ là đơn giản nhất một cái đâm thẳng, mũi kiếm những nơi đi qua, Đồ Thương Sinh quanh thân cương khí cùng lôi điện áo giáp như giấy mỏng giống như vỡ vụn, được bị sỏ xuyên lớn trường miệng chén huyết động. Ngươi, Đồ Thương Sinh con ngươi đột nhiên co lại, hắn không nghĩ tới, tại trạng thái bình thường trạng thái dưới, Trần Dật lại còn có thể thi triển ra cái này kinh khủng thần thông, lảo đảo lùi lại. Huyết dịch vẩy vào đất khô cằn bên trên dâng lên khói xanh, đây chính là ngươi hấp thu hoàng điệu tinh nguyên sau, chỗ thức tỉnh thần thông sao? Trần Dật không có trả lời, kiếm thứ hai đã tới, lần này Đồ Thương Sinh miễn cưỡng như người, toàn bộ cánh tay trái tận gốc mà đứt, nhưng quỷ dị chính là, miệng vết thương lần nữa hiện lên lôi quang, ngực thương thế phục hồi như cũ, tay cụt lần nữa tái sinh. Vô dụng, tại thần thông hạ, ngươi thương không được ta. Đồ Thương Sinh thanh âm bên trong mang theo sát ý lạnh như băng, phất tay, lôi xả của vũ, thẳng đến Trần Dật. Trần Dật một kiếm vung chạm, kiếm quang lướt qua, cùng lôi xả va chạm, sát na cả tòa lòng đất không gian bắt đầu rung động. Đồ Thương Sinh hừ lạnh một tiếng, trong tay hiện lên bành trướng lôi đỉnh chi quang, hai tay bỗng nhiên cắm vào mặt đất, sát na ở giữa, vô số lôi trụ theo lòng đất phun trào, trên không trung sen lẫn thành cự xà hình thái. Trần Dật không cam lòng yếu thế, dẫn động thể nội hoàng điệu tinh nguyên lực lượng, kim sắc kiếm quang hóa thành dương cánh thần điểu, hai cỗ lực lượng đụng nhau trong nháy mắt, mặt đất tầng tầng vỡ vụn, sóng ánh sáng đồng thời đem hai người thân ảnh bao phủ hoàn toàn. Mà liền tại lúc này, mái vòm viên kia Minh Châu thỉnh thoảng phát ra vô hình chấn động, lại khiến cho này phương mặt đất vô cùng kiên cố, tại bực này lực lượng kinh khủng tác động đến hạ, mặt đất lại chưa từng hoàn toàn sụp đổ, triển lộ ra tầng dưới động đường đến. Làm quang mang tán đi lúc, Trần Dật quỳ rạp xuống hình khuyên trong hầm, trên thân kim văn tận thời, hoàng điệu tinh nguyên gia hộ lực lượng giờ phút này đã dùng hết. Mà Đồ Thương Sinh nửa người đều là bị thần điệu mổ nát, lung la lung lay bên trong, trong tay ngưng tụ ra một thanh lôi điện trường mâu, trụ sở chưa từng ngã xuống. Toàn thân lôi quang xen lẫn, vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, xem ra vẫn là ta cao hơn một bậc, bất quá lấy thực lực của ngươi, có thể đem ta bước đến trình độ như vậy, cũng đủ để kiêu ngạo. Đồ Thương Sinh vẻ mặt lạnh lùng nhìn chăm chú lên Trần Dật, một chỉ điểm ra, lôi xả hóa một vệt laser bắn về phía Trần Dật, một cái này, không thể nào né tránh, tốc độ nhanh chóng, Ngọc Chân Nhân bọn hắn đều vô pháp cứu viện, Trần Dật lâm vào tình thế chắc chắn phải chết. Chương 149, cùng cảnh vô địch chương 149, cùng cảnh vô địch tiểu sư đệ. Trần Nhị Cẩu liều lĩnh thi triển kinh công, mong muốn cứu viện, đáng tiếc, tốc độ vẫn là quá chậm. Đang lúc đám người thở dài, coi là Trần Dật liền phải như vậy vẫn là lúc, trước người hắn không gian bỗng nhiên vỡ ra một đầu lỗ hổng, một đạo kiếm quang tự vết nứt bên trong bay ra, thời hợt đánh nát lôi xả. Đồ Thương Sinh cả kinh thất sắc, chỉ tới kịp cầm trong tay lôi đỉnh chi kiếm ngăn khuất trước người, nháy mắt sau đó, phốc phốc một tiếng vang nhỏ, lôi đỉnh chi kiếm cắt thành hai đoạn, kiếm quang chạm tại Đồ Thương Sinh lồng ngực, huyết hoa phun tung tóe, lúc này mới vang lên đến chậm kiếm minh, thanh âm kia réo rắt xa xăm, dường như đến từ một cái thế giới khác. Phốc. Đồ Thương Sinh một ngụm máu tươi phun ra, toàn bộ lồng ngực bị đào lên, trong đó đứt gãy nội tạng đều có thể thấy rõ ràng. Nhưng mà gia hỏa này có Minh Xà tinh nguyên giao phó cho hắn năng lực tái sinh, một kích này, mặc dù đem hắn trọng thương, nhưng lại chưa một kích chí mạng, năng lực tái sinh phát động, đã thấy Đồ Thương Sinh trước ngực lôi điện xen lẫn, ngưng tụ thành xương cốt huyết nục, vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tái sinh phục hồi như cũ. Cái này đột nhiên tới một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc, trực tiếp đem Hoa Ma bọn người cho sợ ngây người. Ai? Đồ Thương Sinh không thể tin túi đầu, mắt nhìn lồng ngực vết thương, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía kia vỡ ra không gian vết nứt, chỉ cảm thấy một hồi tê cả da đầu, một kiếm này, lại là liền không gian đều là cắt đứt. Người tới đến tuột cùng là bực nào kinh thế cường giả. Không gian như mặt nước giống như tràn ra gợn sóng, Tiêu Vũ theo vết nứt bên trong đạp hư mà ra, quanh thân tràn ngập đến từ trên trời tiên vô thượng đạo luận, kia là thiên mệnh gia hộ, vừa rồi đó bất quá là hắn tiện tay vung ra một kiếm, bất quá là mở ra thiên mệnh tại ngã sau tiện tay một kiếm. Một kiếm trọng thương Đồ Thương Sinh, đối với một kiếm này, hắn rất hài lòng. Sư phụ, Trần Dật, Trần Nhị Cẩu nhìn người tới, đều là vẻ mặt kích động kêu to, chỉ là tại kêu to qua đi, Trần Dật chỉ cảm thấy trước mắt trận trận biến thành màu đen, tinh nguyên phản phệ bắt đầu phát tác. Hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ đều đang tiêu đốt. Ta giọt nương a cái này tiêu trưởng môn mạnh như vậy sao? Hoa Ma giờ phút này, khiếp sợ miệng nhỏ đều là đã trương thành nó hình, nàng muốn cho rằng Tiêu Vũ chỉ là nhập đạo cảnh, kết quả cái này phá vỡ hư không một kiếm, đủ để cho nàng trung thân khó quên, vũ hóa cảnh đỉnh phong cường giả đều là bị một kiếm trọng thương, cái này hắn meo là trong truyền thuyết lục địa thần tiên a. Hắn chính là cái kia Tiêu Vũ sao? Ngọc Chân Nhân giờ phút này cũng là động dung, mặc dù theo khúc trưởng ca trong miệng biết được sư phụ hắn so nhà mình sư phụ chỉ mạnh không yếu, nhưng thật tận mắt chứng kiến thời điểm, cái loại này rung động thực sự khó nói lên lời, cho người đánh vào thị giác thực sự quá mức khoa trương, phá toái hư không à? Cái này liền sư phụ hắn đều theo không kịp. Lục địa thần tiên, thế giới này, vậy mà thật vẫn tồn tại còn sống tiên nhân sao? Ngươi là ai? Cảm thụ được Tiêu Vũ trên thân kia dường như trên trời tiên vô thượng uy áp, Đồ Thường Sinh chỉ cảm thấy thể xác tinh thần sợ rung động, tê cả da đầu, kia phá vỡ hư không, đặc công mà đến cảnh tượng thực sự quá mức rung động, trực tiếp bắt hắn cho hù dọa. Tiêu Vũ không có trả lời, nhìn xem Đồ Thương Sinh kia dần dần khép lại ngực, cổ tay nhẹ chuyển, lưu lại tại Đồ Thương Sinh thể nội kiếm ẩn bỗng nhiên nổ tung, máu tươi vẩy ra bên trong, đem nó đánh bay trong trượng, ngực đã bày biện ra một đạo kinh khủng huyết động, ngay cả trái tim đều là bị tạc nát một nửa. Một kích này, trực tiếp phế đi Đồ Thương Sinh nửa cái mạng. Thật mạnh. Yêu Dạ sóng mắt lưu chuyển nhìn xem Tiêu Vũ, tâm thần chấn động, nàng vốn cho rằng đối Tiêu Vũ có hiểu biết, kết quả lần lượt bị chấn động đánh mỡ, đây chính là vũ hóa cảnh đỉnh phong tồn tại a. Ở trong tay của hắn càng như thế không chịu nổi một kích. Đồ Thương Sinh nằm xuống đất, không nhúc nhích, chỉ là toàn thân điện quang xen lẫn, kia vỡ vụn ngực lần nữa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tái sinh phục hồi như cũ, thậm chí liền kia vỡ vụn trái tim đều là tái sinh khôi phục như lúc ban đầu. Tiêu Vũ sau khi thấy cảm thấy kinh ngạc, liền tâm tạng đều có thể tái sinh khôi phục, cái này mình xả giao phó cho năng lực tái sinh còn có chút lợi hại à? Khu cụ cụ Đồ Thương Sinh ho ra máu đứng lên, nhìn về phía Tiêu Vũ ánh mắt tràn đầy kiếm kỵ, nhưng lấy vừa rồi kiếm ẩn buộc phát đến xem, thực lực của đối phương dường như chỉ so với chính mình cao một chút như vậy, đạt đến nửa bước lục địa thần tiên cảnh. Nếu như chỉ là nửa bước lục địa thần tiên cảnh lời nói, vậy hắn còn đập cọc lông, nguyên bản kiên kỵ trong lòng trong nháy mắt bị tự tin thay thế, không nghĩ tới, cái này Khê Châu bên trong, lại còn có ngươi cái loại này nửa bước lục địa thần tiên cảnh tồn tại, thực sự để cho người ta chấn kinh, bất quá, bản tọa có Minh Xà tinh nguyên giao phó cho năng lực tái sinh, dù là thực lực ngươi mạnh hơn, cũng không giết chết ta. Tiêu Vũ nghe vậy, lại là cười, ngươi tựa hồ đối với chính mình năng lực tái sinh rất là tự tin. Chính là không biết ngươi ở dưới một chiêu này, có hay không còn có thể bảo trì như vậy tự tin. nói, Tiêu Vũ tiện tay vừa nhấc, Trích Tiên kiếm tự chủ bay ra hộ kiếm, giữ trong tay, kiếm chi pháp tắc quấn quanh thân kiếm, phát ra thuần túy nhất hủy diệt chấn động, cô ba động này, đủ để phá hư tất cả. Đồ Thương Sinh tại cảm nhận được cô ba động này sau, nụ cười ngưng kết, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, vẻ mặt kinh hãi kêu to, kiếm chi pháp tắc, Lục Địa Thần Tiên, ngươi lại là trong truyền thuyết kiếm tiên. Không có chút gì do dự, Đồ Thương Sinh xoay người bỏ chạy. Đáng tiếc, tại vận dụng kiếm chi pháp tắc Tiêu Vũ trước mặt, hắn còn muốn thoát đi. Suy nghĩ nhiều, chỉ thấy Tiêu Vũ một kiếm vung khẽ, một kiếm này không có bất kỳ cái gì loẹt loẹt, vẹn vẹn chỉ là tùy ý một cái huy kiếm mà thôi, nhưng Tiêu Vũ kiếm trong tay lại là không nhìn không gian trở ngại, kiếm quang lướt qua, không gian xuất hiện nhỏ bé vết rách, vạn vật điêu linh, Đồ Thương Sinh thân thể không hề có điểm báo trước chặn ngang cắt thành hai mảnh. Giờ phút này, Đồ Thương Sinh sắc mặt bị hoảng sợ thay thế, hắn kinh hãi phát hiện chính mình năng lực tái sinh tại cỗ lực lượng này trước mặt hoàn toàn mất đi hiệu lực, vết thương không còn khép lại, ngược lại bắt đầu khuyết tán phá hư. Không, đây không có khả năng. Đồ Thương Sinh phát ra kêu thê lương thảm thiết, hai đoạn thân thể đã bị kiếm khí cắt chém phá hư thủng trăm ngàn lỗ, máu tươi như suối tuôn ra, rốt cuộc vô pháp ngừng. Cái này, đây chính là lục địa thần tiên cảnh mới có thể nắm giữ lực lượng pháp tắc sao? Vậy mà có thể ức chế dị thú tinh nguyên giao phó cho thần thông năng lực. Đồ Thương Sinh không cam lòng gầm thét, rõ ràng thắng lợi đang ở trước mắt, vì cái gì? Vì cái gì trên đời này còn có lục địa thần tiên tồn tại? Nhưng cho dù ở không cam lòng, hắn cũng tin tưởng, đại thế đã mất, hắn đã thua. Ta nhớ kỹ ngươi. Đồ Thương Sinh liếc mắt nhìn chằm chằm Tiêu Vũ, nửa người trên bỗng nhiên lôi quang xen lẫn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành lôi đỉnh. Tiêu Vũ nhìn sau, rất là kinh ngạc, lôi nguyên tố hóa, lại còn có loại năng lực này. Kiếm quang trong tay tăng vọt, quả quyết một kiếm vung chạm, nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng một vệ huyết quang, lôi quang tiêu tán, Đồ Thương Sinh đã biến mất không còn tăm tích, nguyên địa chỉ để lại một đoạn cánh tay tràn đầy lấy dòng máu màu tím. Đồng thời, theo Đồ Thương Sinh nửa người trên biến mất, cái kia một nửa đuôi rắn cũng là khôi phục thành hai chân, nằm tại trong vũng máu. Mà kia dòng máu màu tím dường như đã mất đi một loại nào đó lực lượng thần bí gia trì, dần dần khôi phục thành màu đỏ. Đợt, nhìn đến đây người, cũng đều là ưa thích quyển sách người, phiền toái đại gia đi cho điểm một chút, đem cho điểm tăng lên một chút, bái tạ.